Tại phỉ thúy giới bên trong, có một ít phỉ thúy sẽ thiên nhiên hình thành tương tự chim bay cá nhảy các loại hình dáng. Loại này phỉ thúy đều là cực kỳ hiếm thấy, đã từng có một khối giống như tuấn mã phỉ thúy, bất quá lớn chừng ngón cái, lại đánh ra hơn 10 triệu giá trên trời. Mà Trần Hiên trong tay khối này thiên nhiên hình thành ngọc như ý phỉ thúy, so tuấn mã hình dáng còn muốn chân quý, ngọc như ý đại biểu cho vạn sự thuận lợi, cắt tường như ý, thu hoạch được nó mang ý nghĩa có phúc khí cùng phú quý hiện ra, cái này muốn thả ra đấu giá, sợ là muốn gây nên các phú hào tranh đoạt. Tại trang sở có đổ thạch khách ánh mắt trong nháy mắt đều đỏ, hận không thể lập tức đem ngọc như ý đoạt tới. Lý Mục Thần nhìn đến khối này ngọc như ý, cả người đã hoàn toàn hóa đá, trong lòng đang không ngừng tích huyết. Vị tiên sinh này, có thể hay không đem ngọc như ý bán cho ta? Ta nguyện ý ra 10 triệu. Mới vừa rồi bị Trần Hiên thu hồi phỉ thúy đổ thạch khách, tâm tình kích động hỏi. Trần Hiên lắc đầu, chỉ là thưởng ngoạn lấy ngọc như ý phía trên thiên nhiên khắc hoa văn. 10 triệu cũng muốn mua được ngọc như ý. Ta ra 20 triệu. Đằng sau một vị bụng phệ phú thương, trung khí 10 phần hô. Hắn vừa mới nói xong, lại có một vị lao tổng thức nhân vật đuổi theo, ta ra 30 triệu. Ai cũng chớ cùng ta đoạt. 30 triệu vừa ra, xác thực trong lúc nhất thời không ai dám cùng hắn đấu giá, lao tổng trên mặt không khỏi lộ ra đắc ý thần sắc. Không bán. Trần Hiên từ tốn nói, để cái kia lao tổng nhất thời một mặt cứng ngắc. 30 triệu đều không bán. Mọi người khó có thể tin nhìn lấy Trần Hiên, có lầm hay không, đây chính là nhất triệu phất nhanh cơ hội tốt. Trần Hiên dưới cái nhìn của bọn họ cũng bất quá là cái phổ thông người trẻ tuổi, dù sao chỉ đem lấy 200 ngàn đến đổ thạch, thế mà cự tuyệt 30 triệu mua giá, chẳng lẽ còn muốn bán đi cao hơn giá cả. Tiểu hòa tử, ngươi tuổi còn trẻ không muốn lòng tham không đủ xà thôn tượng, liền đem cái này ngọc như ý bán cho ta đi. Cái kia lão tổng một bộ nhất định phải được khẩu khí nói ra. Thế mà Trần Hiên dường như không nhìn hắn tồn tại, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Trương Chỉ Dừng, cười mỉm nói ra, khối này ngọc như ý, thì tặng cho ngươi. Trương Chỉ Dừng một đôi mắt đẹp trừng to lớn, không thể tin được nhìn lấy Trần Hiên. Trần Hiên tiếp tục cười nói, ta trước đó nói qua, ngươi đem hàng thực cổ giao phó cho ta. Ta liền muốn đưa ngươi một kiện đáp lễ. Trương Chỉ Dừng rồi mới từ trong kinh ngạc hiểu được, nguyên lai Trần Hiên một mực đem chuyện này để ở trong lòng. Nhìn đến Trần Hiên thế mà tùy tiện liền đem giá trị 30 triệu ngọc như ý, đưa cho hắn bên người đại mỹ nữ, mọi người thấy đến kém chút đem tròng mắt trừng ra ngoài. Chương 92, Thanh Nguyên Tiên Sinh. Trần Hiên, quý giá như vậy đồ vật, ngươi khẳng định muốn đưa cho ta sao? Trương Chỉ Dừng như cũ không xác định hỏi. Trần Hiên cười cười, đại trượng phu một lời đã nói ra. Bốn ngựa khó truy, tuyệt không đổi ý. Nói xong, liền cầm lấy Trương Chỉ Dừng một cánh tay ngọc, đem ngọc như ý phóng tới trong lòng bàn tay nàng phía trên. Trương Chỉ Dừng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy khối này trắng tinh không tì vết ngọc như ý, trong đôi mắt đẹp dị sắc chớp động, tâm tình hết sức phức tạp. Trần Hiên trước đó mang theo nàng đến đổ thạch, tuyên bố muốn kiếm một món hời, hiện tại lại đem giá trị 30 triệu ngọc như ý không có không tiếc rẻ đưa cho nàng, quả thực xem tiền tài như cặn bã. Chỉ là Trần Hiên đến cùng có biết hay không? Đưa ngọc cho một cái nữ hài tử, đến tuột cùng ý vị như thế nào? Cái gọi là kim ngọc lương duyên, tại cổ đại, ngọc khí thường xuyên làm giữa nam nữ tín vật đính ước, đưa mỹ ngọc cho khác phái cũng là biểu đạt tái mộ động tình chi ý. Chẳng lẽ ra hỏa này Trương Chỉ Dừng nghĩ đến đưa ngọc hàng nghĩa, nhất thời đỏ rực hai gò má, một khuôn mặt tươi cười đỏ đến bên tai, thẹn thùng vô hạn. Trần Hiên cũng không biết Trương Chỉ Dừng làm sao đột nhiên thì đỏ mặt thành dạng này, nhưng nhìn nàng ngượng ngùng bộ dáng càng là kiều mỹ xinh đẹp, không khỏi nhìn đến có chút ngốc. Mỹ ngọc tặng giai nhân. Ta thì bội phục ngươi dạng này tiêu tiền như nước người trẻ tuổi. Trước đó kêu giá 30 triệu mua ngọc lao tổng thấy cảnh này, không khỏi sôi động vỗ tay. Theo hắn động tác, tất cả đổ thạch khách nhóm cũng cùng nhau vỗ tay, bọn họ trước đó còn xem thường Trần Hiên, hy vọng hắn thua sạch sành sanh. Bây giờ thấy Trần Hiên liền 30 triệu ngọc như ý đều có thể đưa ra ngoài, thật sự là bội phục sắt đất. Trần Hiên, cảm ơn ngươi. Trương Chỉ Dừng cố nén ngượng ngùng, nở nụ cười xinh đẹp. Chốc lát ở giữa bách mị mọc thành bụi. Trần Hiên nhìn đến nụ cười này, cảm thấy giá trị. Lấy hắn hiện tại năng lực, 30 triệu tùy thời có thể lại kiếm về, bởi vậy dùng ngọc như y đến hoàn thành trước đó hứa hẹn, hắn tuyệt không đau lòng. Nhìn lấy hai người bèn nhìn nhau cười tình cảnh, Lý Mục Thần tức giận đến suýt nữa ngất đi, hắn biết mình rốt cuộc không thể nào được đến Trương Chỉ Dừng trái tim. Lý Mục Thần, hạ ngươi trong vòng một ngày, thanh toán tiền đánh cược tiền. Trần Hiên để lại một câu nói về sau, thì lôi kéo Trương Chỉ Dừng tay. Cũng không quay đầu lại trong đám người đi ra. Hai người một lần nữa trở lại lầu một buổi diễn đại sảnh, Trương Chỉ Dừng lúc này mới phát hiện tay mình bị Trần Hiên lôi kéo, ngay sau đó ngượng ngùng rút về đi. Nàng đột nhiên phát hiện từ khi biết ra hỏa này về sau, liền bị hắn một mực nắm mũi dẫn đi, chỉ có thể trách chính mình quá bất tranh khí. Hiện tại Trần Hiên cho dù đem Ngọc Như Ý đưa cho Trương Chỉ Dừng, cũng đầy đủ kiếm được 18 triệu, nếu như không là muốn ứng ước cùng Tần Mộ Thạch đi xem cổ vật buổi diễn, hắn đều chẳng muốn đợi ở chỗ này. Ngay tại hắn nghĩ đến muốn hay không gọi điện thoại cho Tần Lao ra từ lúc, đột nhiên nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc. Đó là một vị mặc lấy màu nâu phong cách cổ xưa trường sam lão giả, hắn cũng nhìn đến Trần Hiên, lúc này khỏe mắt tươi cười chào đón. Trần tiên sinh, ngươi đến đổ thạch tiết chơi a? Trần Hiên gật gật đầu mỉm cười nói, đúng vậy a, Cắt lão ngươi cũng tới đổ thạch. Lão giả này cũng là Trần Hiên trước đó tại Quy Vân Sơn Bạch Ngọc lâu nhận biết phong thủy đại sư Cắt lão, hắn nghe Trần Hiên lời nói, ngậm cười nói, ta đối đổ thạch không có hứng thú, hôm nay là cùng một vị bằng hữu tới tham gia cổ vật buổi diễn. Ồ, nguyên lai Cắt lão là vì này mà đến. Trần Hiên hơi hơi kinh ngạc nói. Cắt lão nghe hắn khẩu khí, cũng là biết hôm nay có cái cổ vật buổi diễn tại đổ thạch tiết tổ chức, đồng dạng hiếu kỳ nói ra, Trần tiên sinh, nhìn đến ngươi biết cái này buổi diễn, vậy ngài ngại hay không cùng Cắt mô cùng nhau đi tới. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mời, là bởi vì Trần Hiên bên người còn có một vị mỹ nữ, sợ quấy rầy Trần Hiên nhã hứng. Bất quá Trần Hiên rất là vui lòng nói ra, vừa vặn ta còn không biết buổi diễn vị trí, mời Cắt lão giúp đỡ chỉ dẫn đi. Cắt lão vui vẻ gật đầu, mang theo Trần Hiên cùng Trương Chỉ Dừng ngồi thang máy, trực tiếp lên tới lầu 4. Hội trường 3 tầng trước tất cả đều là tổ chức đổ thạch tiết sử dụng, đi vào bóng người thưa thớt tầng thứ 4, Trần Hiên phát hiện nơi này đã bố trí thành cổ hương cổ sắc cổ vật triển lãm hội. Sảnh triển lãm bên trong bày đầy đủ loại kiểu dáng đồ cổ chân phẩm, những cổ vật này có chút chỉ cung cấp thưởng thức, có chút hội và hôm nay bán đấu giá ra. Tại sảnh triển lãm bên trong dạo bước thưởng ngoạn đều là Thiên Hải thành phố xã hội thượng lưu nhân vật, theo tuổi tác phía trên nhìn, đại bộ phận là 40-50 tuổi trung niên nhân hoặc là tóc mai điểm bạc lão nhân. Giống Trần Hiên cùng Trương Chỉ Dừng còn trẻ như vậy, toàn bộ sảnh triển lãm bên trong cũng liền duy chỉ có hai người bọn họ. Đi sau khi đi vào, một vị cùng Cắt lão tuổi không sai biệt lắm, mặc lấy thương tùng đập áo đầu bạc lão giả tiến lên đón đến, lão giả này tóc bạc mặt hường hào, da thịt lại được bảo dưỡng phi thường tốt, xem ra là dưỡng sinh có đạo. Cắt lão, ngươi tới. Thanh Nguyên tiên sinh, tha thứ Cắt mô đến trễ nửa khắc đồng hồ. Cắt lão mang theo ý cười nói ra, đã có bằng hữu quen thuộc, lại có đối lão giả thân phận kính trọng. Nghe lấy hai người vẻ nho nhã đối thoại, Trần Hiên không khỏi nghĩ đến, trước đó Cắt lão đối với hắn đề cập qua Thiên Hải thành phố tu hành phạm vi, chẳng lẽ cái này cái gì Thanh Nguyên tiên sinh, cũng là người trong tu hành. Lão giả gật gật đầu, mời Cắt lão đi vào, không có đi chú ý Trần Hiên cùng Trương Chỉ Dừng hai người. Thanh Nguyên tiên sinh, vị này Trần Hiên tiên sinh giống như ngươi, cũng là tu đạo người. Cắt lão vừa đi vừa giới thiệu nói, Trần tiên sinh, Thanh Nguyên tiên sinh tại bản địa tu hành vòng tròn bên trong đại danh đỉnh đỉnh, lần này cổ vật buổi diễn cũng là hắn dẫn đầu tổ chức. Trần Hiên gật gật đầu, từ chối cho ý kiến. Thanh Nguyên tiên sinh nguyên bản nhìn đến Trần Hiên mang theo một cái mỹ nữ, cho là hắn là cái gì nhà thiếu gia phía trên tới nơi này chơi đùa, không nghĩ tới Cắt lão lại còn nói Trần Hiên cũng là tu đạo người, để hắn không khỏi trong lòng kinh ngạc. Người trẻ tuổi này xem ra thường thường không có gì lạ, một chút tu hành khí tức đều không có, hắn cũng hoài nghi Cắt lão có phải hay không đang nói đùa. Trần tiên sinh, không biết ngươi bái nhà ai đạo tôn, Tam Thanh, Huyền Thiên, vẫn là Văn Sương. Thanh Nguyên tiên sinh thử dò hỏi. Tam Thanh phàm là người tu đạo phần lớn cung phụng, mà túi chào Huyền Thiên cùng Văn Sương đạo tôn, thì tại Thiên Hải thành phố vùng này tu hành vòng tròn bên trong so sánh lưu hành. Trần Hiên nhấp nô đáp, ta không có bái đạo tôn, chỉ là biết chút luyện khí công phu thôi. Nghe đến hắn lời nói này, Thanh Nguyên tiên sinh nhướng mày nhìn về phía Cắt lão, đây không phải mang người trẻ tuổi kia đến tiêu khiển hắn à. Cắt lão thần sắc cũng có chút xấu hổ, không biết như thế nào cùng Thanh Nguyên tiên sinh giải thích. Tuy nhiên hắn tại Bạch Ngọc lâu phía trên được chứng kiến Trần Hiên thần diệu thủ đoạn, nhưng Trần Hiên bình thường khí tức nội liễm, nhìn qua cũng là cái phổ thông người trẻ tuổi, nói là tu đạo người, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng. Hai bên vừa thấy mặt, thì huyên náo có chút không thoải mái, Thanh Nguyên tiên sinh từ trước đến nay tự ngạo, xác định Trần Hiên chỉ là cái chơi phiếu mao đầu tiểu tử về sau, liền không còn cầm mắt nhìn thẳng hắn. Cắt lão vội ho một tiếng, ngượng ngập cười nói, Thanh Nguyên tiên sinh, mời mang bọn ta đi thăm một chút lần này buổi diễn có cái nào chân quý cổ vật đi. Thanh Nguyên tiên sinh dù sao dưỡng khí công phu đến, trong lòng đã đem Trần Hiên coi như không tồn tại đồng dạng, mang theo Cắt lão bốn phía tham quan lên. Nơi này cổ vật chân quý trình độ, hoàn toàn không so Tần Mộ Thạch chân tàng phòng những cái kia kém, đều là Thiên Hải thành phố các đại người siêu tầm hoa phí tâm huyết, theo các nơi trên thế giới thu thập mà đến. Chương 93, Mỹ nữ gặp nhau. Bên trong còn có mấy món là Thanh Nguyên tiên sinh đắc ý đồ cất giữ, lần này buổi diễn đặc biệt lấy ra triển lãm một phen. Cắt lão, cái này thanh đồng tỳ hưu là phong thủy thần vật, ta mấy tháng trước phái người từ đáy biển thuyền đắm bên trong cứu hộ 3 ngày 3 đêm, mới đạt được nó, Khối ngọc này ly văn thiếp hình bội, là theo một cái Hán triều vương thất mộ thất đoạt được, đeo về sau bách tà bất xâm, chính là vô giá chi bảo. Đây là tuyên đức trong năm một cái thanh hoa long phượng tô lại ngân hồ lô bình, truyền thuyết hoàng đế dùng thu thập thảo mộc tinh khí, để cầu kéo dài tuổi thọ. Thanh Nguyên tiên sinh thuộc như lòng bàn tay giới thiệu hắn mấy món đồ cất giữ, nghe được Cắt Lao tán thưởng không thôi. Sảnh triển lãm bên trong cổ vật đại sư cùng nhóm người sưu tầm, cũng bị Thanh Nguyên tiên sinh lời nói hấp dẫn tới, nghe đến mấy cái này chân phẩm lai lịch về sau, ào ào làm sợ hãi thán phục. Nhìn đến những người này ước ao chi sắc, Thanh Nguyên tiên sinh trên mặt mây trôi nước chảy, khóe miệng lại lướt qua vẻ tự đắc. Vị Lao tiên sinh này, xin hỏi ngài cái này mấy món bảo bối bán hay không? Rất nhanh liền có một vị trung niên người sưu tầm ánh mắt sốt ruột hỏi. Thanh Nguyên tiên sinh đứng chắp tay, lắc đầu cự tuyệt. Những thứ này thế nhưng là hắn áp đáy hòm chân tàng, làm sao có thể sẽ bán cho người khác. Trần Hiên, những thứ này hiếm thấy bảo vật, thật thần kỳ như vậy sao? Trương Chỉ dừng đôi mắt đẹp liền nháy, xem ra cũng đối Thanh Nguyên tiên sinh đổ cất giữ cảm thấy hứng thú vô cùng. Những cổ vật này cùng ta tặng cho ngươi ngọc như ý một dạng, không có gì đặc biệt. Trần Hiên từ tốn nói. Hắn sớm đã thông qua thấu thị nhãn, xem thấu những cổ vật này cũng không phải là cái gì thông linh chi vật, Thanh Nguyên tiên sinh vừa mới cái kia phiên giới thiệu hắn thấy, bất quá là nói khoác ngữ điệu. Thanh Nguyên tiên sinh nghe vậy sầm mặt lại, mấy kiện bảo vật này thế nhưng là hắn phí tổn không biết bao nhiêu tiền tài nhân lực, mới đặt vào cất giữ, lại bị Trần Hiên dạng này một cái chừng 20 người trẻ tuổi nói khoác mà không biết ngượng toàn bộ phủ định, trong lòng nhất thời sinh ra mấy phần hỏa khí. Một bên Cắt Lao thấy thế, liền vội vàng cười hòa giải nói. Trần tiên sinh, Cắt Mỗ nhìn mấy chục năm phong thủy, tự nhận có mấy phần nhãn lực, có thể nhìn ra được Thanh Nguyên tiên sinh chân tàng nhất định không phải phàm vật, ấn các ngươi tu đạo người lời nói tới nói, mấy kiện bảo vật này có thể được xưng là pháp khí đi. Cắt Lao quả nhiên mắt sáng như đuốc. Thanh Nguyên tiên sinh đắc ý cười cười nói, ta mấy kiện bảo vật này có khu tà tránh hung, dưỡng khí ích thể công hiệu, tự nhiên coi là pháp khí. Nói xong có chút tự ngạo nhìn về phía Trần Hiên. Nhìn cái này mồm còn hôi sữa còn có thể nói ra cái gì lớn lời nói tới. Thanh Nguyên tiên sinh, tránh thức pháp khí, không đơn giản chỉ có thể phát huy điểm ấy tiểu công hiệu. Trần Hiên ánh mắt bình tĩnh, hoàn toàn không làm hắn lời nói mà động. Thanh Nguyên tiên sinh nghe xong, không khỏi cười nhạo nói, chẳng lẽ ngươi gặp qua tránh thức pháp khí? Ta có hay không thấy qua là một chuyện, nhưng tránh thức pháp khí không nói hô phong hoán vũ, rời núi lấp biển, tối thiểu cũng muốn có thể thi triển hỏa diễm, lôi đỉnh các loại thần thông thuật pháp. Những thứ này phổ thông đồ cổ sao có thể so sánh cùng nhau. Nghe xong Trần Hiên lời nói, Thanh Nguyên tiên sinh dường như nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy hắn, tiểu tử này không phải là đọc tiểu thuyết nhìn nhiều a? Trần Hiên nói tới tránh thức pháp khí, chỉ có tại thần quái trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện thực thế giới cái nào có như thế thần vật, Thanh Nguyên tiên sinh cảm thấy mình vừa mới uổng phí một phen miệng lưỡi. Cắt Lao cũng âm thầm lắc đầu, tuy nhiên hắn biết Trần Hiên tu vi không tầm thường, nhưng nói ra hoang đường như vậy ngữ điệu. Hắn cũng không tốt lại hướng tu hành phạm vi bằng hưu dẫn tiến. Cắt Lão, cùng ta đi phòng khách uống chén trà A, ta có chút khác. Thanh Nguyên tiên sinh không nhìn nữa Trần Hiên liếc một chút, phất tay háo rời đi. Trần tiên sinh, ta trước xin phép vắng mặt một chút. Cắt Lão đối Trần Hiên xấu hổ cười cười, sau đó cùng phía trên Thanh Nguyên tiên sinh bóng người. Gặp bọn họ rời đi, Trương Chỉ Dừng cũng hơi cảm thấy buồn cười nói với Trần Hiên. Trần Hiên, ngươi có phải hay không đầu cháy hỏng, làm sao lại cho rằng trên thế giới có lợi hại như vậy bảo vật? Nhìn đến ngươi cũng không tin a. Trần Hiên giống như cười mà không phải cười nhìn lấy nàng. Trương Chỉ Dừng trợn mắt chừng một cái nói, ta lại không phải người ngu, tin ngươi mới là lạ. Tại gặp phải ta trước đó, ngươi nhìn thấy qua giống ta lợi hại như vậy người sao? Trần Hiên cười tủm tỉm hỏi. Thôi đi, thiếu tự luyến, ngươi trừ y thuật võ công lợi hại một chút, cũng không có gì không nổi á. Trương Chỉ Dừng chu môi anh đảo, một bộ không phục bộ dáng. Nàng tuy nhiên miệng phía trên không thừa nhận Trần Hiên lợi hại. Thực nội tâm suy nghĩ kỹ một chút, xác thực cảm thấy Trần Hiên là phi nhân loại đồng dạng tồn tại. Chỉ là gia hỏa này không nguyện ý đem hắn cường đại bí mật nói với chính mình, Trương Chỉ Dừng tức liền hiếu kỳ tâm bạo dạp cũng vô dụng. Hai người tiếp tục tại sảnh triển lãm bên trong đi dạo lấy, lúc này thời điểm bên ngoài lại đi tới một cái lão nhân cùng một cái nữ hài, lão nhân tốc độ mạnh mẽ, tinh thần quắc thước, nữ hài thiên sinh lệ chất, quyến rũ mê người. Nhìn đến hai người kia tiến đến, Trần Hiên liền đối bọn hắn vây tay nói, lão đầu tử, Tần Phi Tuyết, các ngươi tới. Hai người này thì là trước đó cùng Trần Hiên hẹn xong Tần Mộ Thạch cùng Tần Phi Tuyết, bọn họ nhìn đến Trần Hiên, liền hướng hắn đi tới. Trần Hiên, ngươi làm sao so ta còn sớm tới? Tần Mộ Thạch vui tươi hớn hở hỏi. Cùng lão đầu tử ngươi ước hẹn, đương nhiên muốn sớm tới. Trần Hiên cười trả lời. Tần Mộ Thạch cười hắc hắc nói, ta nhìn tiểu tử ngươi không phải vì ta, mà chính là vì Phi Tuyết mới sớm đến đi. Hắn câu nói này, để Tần Phi Tuyết nhất thời sắc mặt từng hồng. Gia Gia lại tại nói vớ nói vẩn. Trần Hiên nụ cười cũng biến thành lung túng cười, Trương Chỉ Dừng thì hiếu kỳ nhìn lén lấy thẹn thùng Tần Phi Tuyết, chẳng lẽ cái này dung mạo không kém nàng mỹ nữ, cùng Trần Hiên có cái gì quan hệ mập mờ. Mắt thấy bầu không khí có chút vi diệu, Trần Hiên gượng cười hai tiếng rồi nói ra, vị này là ta bạn học thời đại học Tần Phi Tuyết, còn có Gia Gia của nàng Tần Mộ Thạch. Vừa nói vừa muốn tiếp tục giới thiệu Trương Chỉ Dừng, lại bị nàng cướp lời nói đầu, các ngươi tốt, ta gọi Trương Chỉ Dừng, là Trầm Thị tập đoàn phòng thị trường quản lý, hôm nay cùng Trần Hiên cùng một chỗ tới điều tra nghiên cứu Ngọc Thạch thị trường. Nàng một câu, để Tần Phi Tuyết bỏ đi trong lòng một tia lo nghĩ, nguyên bản Tần Phi Tuyết còn tưởng rằng cái này siêu cấp đại mỹ nữ, là Trần Hiên bạn gái đây. Tần Phi Tuyết tâm tư đơn thuần, trong nháy mắt giải thích khó hiểu, Tần Mộ Thạch có thể liền không như vậy nghĩ, hắn đối Trương Chỉ Dừng chào hỏi gật gật đầu. Thầm nghĩ đến, cái này mỹ nữ rõ ràng là cháu gái của mình cường lực đối thủ cạnh tranh A. Xem ra sau này còn muốn cho Phi Tuyết cùng Trần Hiên tiểu tử này tiếp xúc nhiều hơn. Hai bên lễ phép 10 phần chào hỏi, Tân Mộ Thạch liền nói với Trần Hiên, trước đó ta nói muốn dẫn ngươi gặp một chút bán cho ta ngọc bội bằng hữu, hắn bây giờ đang ở nơi này, chúng ta qua đi gặp hắn một chút đi. Vậy liền mang ta đi xem một chút đi. Trần Hiên không nghĩ tới cái kia đem ngọc hóa cổ dấu ở ngọc bội bán cho Tân Mộ Thạch cổ sư. Ngay tại cái này phát triển trong sảnh. Tân Mộ Thạch mang theo ba người hướng sảnh triển lãm chỗ sâu đi đến, tại tận cùng bên trong nhất trong góc, một cái ước chừng hơn 50 tuổi, mang theo kính mắt, âu phục dày da nam nhân chính đang thưởng thức một kiện ngọc khí. Nam nhân này bộ dạng có chút uy nghiêm, chỉ là khỏe mắt ẩn giấu đi một vẻ không dễ dàng phát giác nét nham hiểm. Quý lỗi. Tân Mộ Thạch đi qua chào hỏi. Nam nhân kia xoay người lại, nhìn đến Tân Mộ Thạch, khỏe miệng trước hơi hơi ép xuống, sau đó lại chất lên nụ cười nói ra. Tần lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Chương 94, cổ vật buổi đấu giá. Cái gì không việc gì, kém chút phát bệnh chết, trước mấy ngày mới từ Diêm Vương ra chỗ đó đòi lại một đầu mạng già. Tần Mộ Thạch tức giận nói ra. Quý Lỗi lộ ra một bộ kinh hãi lo biểu lộ, cái gì, lão gia tử ngươi không sao chứ? Yên tâm, hiện tại không chết. Tần Mộ Thạch ánh mắt cổ quái nhìn lấy hắn, Quý Lỗi, ngươi còn nhớ rõ lần trước bán cho ta khối ngọc bội kia sao? Ngọc bội kia làm sao? Quý Lỗi mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm lại là run lên, hắn đã phát hiện đưa cho Tần Mộ Thạch ngọc bội, lao nhân này không tiếp tục đeo. Tần Mộ Thạch một bộ thương tiếc thần sắc nói ra, khối ngọc bội kia bị ta không cẩn thận mất, cho nên ta hỏi thăm ngươi ở đâu được đến, ta muốn lại mua một khối, ai, thật sự là tốt ngọc à, quá đáng tiếc. Nhìn hắn đau lòng nhức góc bộ dáng, Quý Lỗi khỏe mắt nhảy một chút, cũng dùng tiếc nuối giọng điệu nói ra, khối ngọc bội kia là ta tại bản địa thị trường đồ cổ kiếm đến. Chủ quán kia nói chỉ còn một khối, muốn không ta ngày nào lại giúp Tần lão hỏi một chút. Đó còn là tính toán, loại này cổ ngọc muốn là còn có khối thứ hai, cái kia cũng không tính được chân quý. Tần Mộ Thạch khoát khoát tay, hứng thú tiêu điều nói ra. Họa phúc khôn lường sao biết không phải phúc, Tần lão hôm nay tới tham quan cổ vật buổi diễn, nói không chừng có thể kiếm đến ngài ưa thích bảo bối. Nói cũng phải. Tần Mộ Thạch gật gật đầu, chúng ta hôm nay thì nhìn xung quanh a, Quý Lỗi ngươi tới được sớm, nói một chút đều nhìn đến cái nào đồ tốt. Cái này Dương Chi Ngọc Bát cũng rất không tệ, Tần lão ngươi nhìn Quý Lỗi chỉ lên trước mặt triển lãm quỹ, cho Tần Mộ Thạch nhiệt tình giới thiệu. Toàn bộ hành trình nghe lấy hai người đối thoại Trần Hiên, nội tâm không khỏi cười lạnh. Cái này Quý Lỗi mặt ngoài giả đến mức cho dù tốt, tại hắn thấu thị nhãn trước đó cũng là không có chút nào bí mật có thể nói. Trần Hiên đã thông qua thấu thị, phát hiện Quý Lỗi trên thân, mang theo 67 loại cổ trùng. Có thể duy nhất một lần mang theo nhiều như vậy cổ trùng ở trên người, tuyệt đối không phải đồng dạng cổ sư. Quý Lỗi không hề nghi ngờ cũng là ngọc hóa cổ chủ nhân. Tân Mộ Thạch trước đó nói qua, ngọc hóa cổ là kim tầm giáo độc môn cổ độc, cho nên Quý Lỗi hẳn là đến từ kim tầm giáo cổ sư, chỉ là không biết ra hỏa này, vì sao lại đối Tân Mộ Thạch lòng mang ý đồ xấu, cùng Trương Chỉ Dừng có thể hay không cũng có khúc mắc. Trương Chỉ Dừng tại lần thứ nhất nhìn thấy Trần Hiên thời điểm, coi hắn là thành kim tầm giáo cổ sư, hơn nữa còn như lâm đại địch, bên trong khẳng định có cái gì không muốn người biết bí mật. Đè xuống trong lòng nghi hoặc, Trần Hiên nghĩ đến về sau lại hướng Trương Chỉ Dừng hỏi một chút chuyện này. Theo Tần Mộ Thạch, Quý Lỗi tại sảnh triển lãm bên trong xem xét các loại cổ vật, ước chừng sau nửa giờ, Quý Lỗi gặp Tần Mộ Thạch đối với nơi này cổ vật đều không có hứng thú gì, bên trong có mấy món không tệ nhưng đều là hàng không bán, liền mở miệng nói ra, Tần Lão, đợi sẽ ở đây hội tổ chức một cái tiểu hình buổi đấu giá, ở trong đó cổ vật, tin tưởng khẳng định có thể vào ngài pháp nhãn. Ồ, vậy chúng ta nhanh đi xem một chút đi. Tần Mộ Thạch nghe xong, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn thích nhất cũng là cổ vật buổi đấu giá, thường xuyên có thể theo buổi đấu giá phía trên mua được chính thức bảo bối tốt. Quý Lỗi nhìn xem đồng hồ, gật đầu nói, vừa vặn buổi đấu giá nhanh bắt đầu, Tần lão mời đi theo ta. Mấy người vòng qua sảnh triển lãm, đi vào đằng sau một gian ánh đèn có chút u ám tiểu hình hội quán, bên trong đã cơ hồ ngồi đầy người, đều đang đợi lấy buổi đấu giá bắt đầu. Trần Hiên ánh mắt quét qua, phát hiện các lão cùng Thanh Nguyên tiên sinh cũng ở bên trong, hai người ngẫu nhiên đàm tiếu vài câu, càng nhiều thời gian đều là đang nhắm mắt dưỡng thần. Buổi đấu giá quán là tròn hình thiết kế, người chủ trì đứng tại hội trong quán trên sân khấu, cao giọng nói ra, khoảng cách buổi đấu giá bắt đầu còn có một phút đồng hồ, mời các vị mau chóng vào chỗ. Trận này cổ vật buổi đấu giá là mời chế, Quý Lôi vừa vặn có tư cách dẫn người tiến đến, cửa tiếp tân xác nhận phía dưới Quý Lôi thân phận về sau, liền để Trần Hiên bọn họ đi vào. Mấy người tìm một hàng chỗ trống ngồi xuống, Quý Lôi cùng Tân Mộ Thạch ngồi tại liền nhau chỗ ngồi, mà Trần Hiên hai bên trái phải theo thứ tự là Trương Chỉ Dừng cùng Tần Phi Tuyết. Tại loại này u ám tràng cảnh dưới, bên người ngồi đấy hai cái đại mỹ nữ, Trần Hiên cảm giác đều có chút không giống nhau. Tần Phi Tuyết tính cách so sánh dịu dàng đoan trang, sau khi ngồi xuống thì hơi hơi cúi đầu, không dám nhìn tới Trần Hiên. Mà Trương Chỉ Dừng từ trước đến nay hoạt bát tinh linh, nàng vụng trộm trắng Trần Hiên liếc một chút, âm thầm nghĩ ra hỏa này rõ ràng cùng hắn vị kia mỹ nữ đồng học quan hệ không ít, vẫn còn đưa ngọc như ý cho mình, chẳng lẽ hắn đối với mình thật không có khác ý tứ sao? Ngay tại ba người mang tâm sự riêng thời điểm, giữa sân người chủ trì mở miệng nói ra, ta tuyên bố buổi đấu giá chính thức bắt đầu, kiện thứ nhất đấu giá đồ cổ là lục men cây đèn. Hắn vừa dứt lời, một vị mặc lấy áo dài tuổi trẻ cô nàng thì bưng mâm gỗ đi đến gian hàng, mâm gỗ phía trên để đó một cái tạo hình phong cách cổ xưa xanh biếc cây đèn. Đây là một cái đào được tại Minh Mạt Thanh Sơ chân quý cổ vật, tên là khổng tức lục men cây đèn, vẻ ngoài phong cách cổ xưa đại khí, kết cấu hoàn hảo, là một kiện hiếm thấy tinh phẩm cổ vật, giá khởi đầu 200 ngàn. Người chủ trì gào to giống như giới thiệu nói. Có điều hắn nói đến nước miếng văng tung tóe, tiêu giá người mua cũng là lắc đắc không có mấy, dù sao đây chỉ là một đạo buổi đấu giá món ăn khai vị, đồ tốt còn ở phía sau. Coi như không hiểu việc, theo 200 ngàn giá khởi đầu cũng có thể nhìn ra đèn này ngọn chỉ là kiện phổ thông cổ vật. Cuối cùng, cái này khổng tức lục men cây đèn bị một vị hói đầu trung niên phú thương lấy 450 ngàn giá cả đập đi, người chủ trì tiếp tục giới thiệu kiện thứ hai cổ vật. Trần Hiên chỉ là nhìn một chút áo dài trợ lý bưng lên đồ vật, thì không có hứng thú, bất quá hiện trường kêu giá ngược lại là so vừa mới nhiều mấy người. Theo từng kiện cổ vật đập giá đề cao, buổi đấu giá bầu không khí dần dần lửa nóng. Bên trong Tần Mộ Thạch cũng xuất thủ mấy lần, vỗ xuống hai kiện thấy vừa mắt bà bối, vui vẻ không ngậm miệng được. Toàn bộ đấu giá quá trình bên trong, Trần Hiên nhìn đến buồn ngủ, bởi vì cho đến trước mắt không có một kiện cổ vật là bao hàm linh khí. Đến đón lấy đấu giá là tổ một kỳ thạch, tổng cộng ba khỏa. Bọn họ là theo Giang Bắc tỉnh Bích Hà Sơn một vị tọa hóa cao trên thân người còn xuất lại, vẻ ngoài tuy nhiên giản dị tự nhiên, nhưng nếu là phi thăng cao nhân tùy thân mang theo, khẳng định có thần dị chỗ, giá khởi đầu 300 ngàn. Người chủ trì tựa hồ có chút lực lượng không đủ nói ra. Mọi người nhìn về phía áo dài trợ lý bưng lên ba khỏa hòn đá nhỏ, chỉ thấy phía trên dấu vết pha tạp, hào quang ảm đạm, chất liệu không phải ngọc không phải đá, bề ngoài vô cùng không tốt. Cái gì phi thăng cao nhân, vô nghĩa đi. Mấy khối tảng đá vụn cũng lấy ra đấu giá. Lập tức liền có tính cách táo bạo giàu không khách khí chút nào mắng lên nói. Người chủ trì một mặt cười ngượng ngùng, hoàn toàn không dám cãi lại, hiện trường người mua nhóm tất cả đều đối nhóm này kỳ thạch không có chút nào hứng thú. Bất quá một mực còn buồn ngủ Trần Hiên nhìn thấy thạch đầu về sau, ánh mắt đột nhiên mở ra, thân thủ hô, 300 ngàn. Mọi người không nghĩ tới cái này mấy khỏa tảng đá vụn còn thật có người mua, ao ao hướng tiếng la nơi phát ra nhìn qua. Khi nhìn đến kêu giá là một người trẻ tuổi về sau, tất cả đều khịt mũi coi thường, người trẻ tuổi nhãn giới thì là không được a. Tại chỗ lao giang hồ nhóm cái nào nhìn không ra, đây là phi thường rõ ràng hàng lợm cổ vật, người nào mua ai là oan đại đầu. Chương 95, giá trên trời một đỉnh. Trần Hiên, ngươi thật xác định muốn đập. Lao giả ta có thể khuyên ngươi khác uổng phí hết 300 ngàn. Tân Mộ Thạch mở miệng nhắc nhở. Đánh tới chơi đùa. Trần Hiên khỏe miệng khẽ nhếch, rất là tùy ý bộ dáng. Thực ở đây nhóm người siêu tầm cũng không có nhìn nhầm, nhóm này thạch đầu làm đồ cổ là hoàn toàn không có cất giữ giá trị. Nhưng là Trần Hiên không giống nhau, hắn đã thông qua thấu thị nhãn, phát hiện ba khỏa thạch đầu hiện ra hơi hơi linh quang, hiển nhiên là thuộc về linh thạch một loại. Bởi vậy hắn liền không chút do dự mở miệng kêu giá, muốn đem cái này ba khỏa kỳ thạch mua lại, tỉ mỉ nghiên cứu một phen. Ngồi tại một chỗ khác Thanh Nguyên tiên sinh nhìn đến Trần Hiên muốn đập nhóm này thạch đầu, buồn cười giống như lắc đầu. Giống Trần Hiên loại này chơi phiếu tinh chất cái gọi là tu đạo người, hắn là thấy nhiều, coi là những cái kia ẩn thế cao nhân tọa hóa còn sót lại chi vật, đều là bảo bối tốt, bất chấp tất cả mua xuống trước đến lại nói. Hắn lúc tuổi còn trẻ cũng phạm qua loại này sai lầm, ăn qua mấy lần thua thiệt về sau, nội tâm đã đối cái gọi là tọa hóa cao nhân bảo vật loại hình không có không dao động. 300.000 lần thứ nhất, 300.000 lần thứ hai, 300.000 lần thứ ba. Thành giao. Người chủ trì một liên hô ba lần, không có một người cùng Trần Hiên đấu giá, nhóm này kỳ thạch bị hắn trực tiếp dùng giá quy định đập tới. Trần Hiên, coi như ngươi vừa kiếm nhiều tiền, cũng không thể dạng này phung phí đi. Trương Chỉ Dừng có chút bất đắc dĩ nhắc nhở hắn một câu. Rất nhiều người nghèo tại một đêm chợt giàu về sau, dùng tiền vung tay quá chán, không biết quy hoạch tiết chế, rất nhanh liền phá sản, Trương Chỉ Dừng lo lắng Trần Hiên cũng sẽ có dạng này xu thế. Yên tâm đi, tiền cũng là dùng để tiêu xài. Trần Hiên ngữ khí lạnh nhạt, thật tâm bên trong lại là có chút mừng rỡ, vẹn vẹn dùng 300.000 thì mua được 3 khỏa linh thạch, tại cái này tài nguyên tu luyện cực độ thiếu thốn trên địa cầu, quả thực là kiếm lời lợn. Về sau coi như Trần Hiên có tiền nữa, đều không nhất định có đập tới thiên tài địa bảo cơ hội. Mặc dù chỉ là lớn nhất cấp thấp linh thạch, nhưng lại so Tần Mộ Thạch đưa cho hắn thanh ngọc vòng tay phải tốt hơn nhiều, có thể dùng đến luyện chế chính thức pháp khí. Một bên khác Tần Phi Tuyết nghe Trần Hiên lời nói, cũng khẽ mở môi anh đào nói, Trần Hiên, ta cảm thấy Trương tỷ tỷ nói đúng, tiền xác thực không thể tùy tiện phung phí. Trần Hiên nghe Tần Phi Tuyết cũng nói như vậy, nhất thời im lặng ngưng ngớt, nội tâm một trận cười khổ. Hai cái này đại mỹ nữ lại không là lao bà của hắn, ngược lại giúp hắn quản lên tiền tới. Muốn thật cưới bên trong một cái, Trần Hiên cảm thấy mình tiền riêng nói không chừng chỉ có thể giấu đế giày. Đương nhiên loại chuyện này chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, Trần Hiên vô xuống linh thạch về sau, lại lâm vào một loại nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, Trương Chỉ Dừng cùng Tần Phi Tuyết liếc nhau, đều nhìn đến trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Thời gian trôi qua, buổi đấu giá dần dần tiến vào khâu cuối cùng, lúc này thời điểm người chủ trì đột nhiên ngữ khí biến đổi. Thần bí nói ra, sau đó phải đấu giá, là hôm nay áp trục đồ cổ, thần mục vương đỉnh. Theo hắn thanh âm hưng phấn, áo dài nữ trợ lý nâng mâm gỗ, mang sang một cái cao khoảng 6 tấc nho nhỏ mục đỉnh, chỉ thấy mục đỉnh nhan sắc thâm trầm, đồng mài rất là tinh tế, chất gỗ kiên nhuận giống như như ngọc, mục ý bên trong loáng thoáng phát ra tia hồng. Các vị mời nhìn kỹ lưỡng, cái này tôn thần mục vương đỉnh thế nhưng là mới mẻ đào được. Người chủ trì ngữ khí, 10 phần ý vị sâu xa. Nếu như là người ngoài nghề căn bản nghe không hiểu mới mẻ đào được là có ý gì, nhưng ở đây cái nào không phải giới đồ cổ chuyên gia lão thủ, đều hiểu cái này một đỉnh khẳng định là một vị nào đó người bán mới từ trong cổ mộ kéo ra tới. Loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng hành động, tại đi qua buổi đấu giá giao dịch chuyển tay về sau, là có thể đem cổ vật biến đến thanh bạch, mà mua được cổ vật người mua cũng không cần lo lắng bị truy cứu trách nhiệm. Nhìn lấy cái này tôn cổ hương cổ sắc một đỉnh, tất cả mọi người hai mắt phát sáng. Biết cái này cổ vật tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Mau nói, giá quy định bao nhiêu tiền? Đã có người không kịp chờ đợi muốn bố xuống. Người chủ trì mỉm cười, không nhanh không chậm giới thiệu nói, cái này tôn thần mục vương đỉnh đào được cổ mộ, lịch sử tối thiểu tại một đã ngoài ngàn năm, cũng chính là ngũ đại thập quốc thời kỳ, có thể nói lịch sử đã lâu. Mục đỉnh tạo hình tinh xảo, đường nét độc đáo, trải qua ngàn năm mà bất hủ, thần kỳ nhất là thân đỉnh tản mát ra nhấp nhô kỳ hương, thấm vào ruột gan. Nghe qua nhất định an lòng thần, quả thật hiếm thấy chân bảo, giá khởi đầu, 10 triệu, 11 triệu. Cao như vậy giá quy định, rất nhanh liền có người đấu giá. 12 năm triệu, 15 triệu. Từng cái con số trên trời vang lên, đấu giá liên tục tăng lên, đem buổi đấu giá bầu không khí đẩy hướng ngọn núi cao nhất. 20 triệu. Ngồi tại Tần Mộ Thạch bên cạnh một mực im miệng không nói Quý Lôi, đột nhiên mở miệng hô. Hắn cũng đối cái này tôn thần mục vương đỉnh sinh ra hứng thú. Hơn nữa nhìn trong mắt của hắn màu nhiệt huyết, tựa hồ đối với nhất định phải được bộ dáng. Trần Hiên nhìn Quý Lỗi liếc một chút, gia hỏa này, nhãn lực tựa hồ có chút không tầm thường a. Làm thân mục vương đỉnh bị đầu đi lên thời điểm, Trần Hiên cũng dùng thấu thị nhãn liếc nhìn một lần, phát hiện cái này mục đỉnh cũng không phải phổ thông đồ cổ. Chỉ là mục đỉnh cũng không có tản mát ra linh khí, mà chính là bị một tầng nồng đậm hắc khí bao vây lấy. Trần Hiên lúc này kết luận, đây là một kiện tà vật. Quý Lỗi mở miệng kêu giá về sau, Trần Hiên lại đem thần mục vương đỉnh cùng luyện cổ loại này tà thuật liên hệ tới, dù sao Quý Lôi che giấu tung tích cũng là kim tầm giáo cổ sư. 20 triệu cũng không có để hắn người siêu tầm biết khó mà lui, bọn họ đều là phú giáp một phương nhân vật, đi tới nơi này cái sàn bán đấu giá, chính là chuẩn bị hào ném ngàn vàng. 21 triệu, 22 triệu kêu giá không ngừng kéo lên, tại đi vào 2.500 ngũ giới vị về sau, vẫn như cũ có 3 cái phú hào cùng Quý Lôi đấu giá. 30 triệu. Quý Lôi khẽ cắn môi, trực tiếp thêm 5 triệu. Cái này giá cả, cái kia ba vị đấu giá người cũng rốt cục mặt lộ vẻ do dự, bọn họ cũng không phải là cùng không nổi, chỉ là tháng 3 năm 10 triệu trở lên thần mục vương đỉnh, bọn họ muốn thật tốt cân nhắc có đáng giá hay không. Ba người này đều là khi cần quyết đoán thì quyết đoán lao giang hồ, nội tâm cân nhắc mấy giây về sau, thì toàn bộ từ bỏ đấu giá. 30 triệu lần thứ nhất, 30 triệu lần thứ hai. Người chủ trì ánh mắt liếc nhìn toàn trường, nhìn xem có hay không kêu giá người mua. Chỉ là hắn sắp hô lên lần thứ ba, đều không có người thân thủ, Quý Lôi khỏe miệng xẹt qua một vệt ý cười, tựa hồ thần mục vương đỉnh đã tới tay. Đột nhiên một cái lao giả âm thanh vang lên, 40 triệu. 40 triệu, 40 triệu lần thứ nhất. Người chủ trì gặp còn có người đấu giá, hưng phấn đến mặt mày hường hào. Trần Hiên hướng người hô giá nhìn qua, lại là trước đó cắt lao giới thiệu cho hắn nhận biết Thanh Nguyên tiên sinh. Cái này cái gọi là tu đạo người, cũng nhìn lên thần mục vương đỉnh. Thanh Nguyên tiên sinh dưỡng khí công phu phi thường tốt, hắn đã sớm nhìn lên cái này tôn mục đỉnh, chỉ là đang đợi được đấu giá đối thủ chỉ còn một người lúc, mới chậm rãi mở miệng. Quý Lôi gặp còn có người kêu giá, sắc mặt không khỏi chìm xuống, ngự khí âm lãnh mở miệng nói, 50 triệu. Nghe đến cái số này, tại chỗ các phú hào sắc mặt đều biến, một cái thần mục vương đỉnh, đang giá bán đi 50 triệu giá trên trời A. Chương 96, giết người đoạt bảo. Thế mà cái này vẫn chưa xong, chỉ thấy Thanh Nguyên tiên sinh lại duỗi ra tay. Người chủ trì nhìn đến hắn tay thế, lập tức mặt mày hớn hở hô, 60 triệu. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới thần mục vương đỉnh có thể đập tới cái giá này, trọn vẹn lật gấp 6 lần, cái này buổi đấu giá ban tổ chức quất thành đều kiếm lời lật. Quý Lôi sắc mặt triệt để âm trầm xuống, 60 triệu cái số này, đã vượt qua hắn tài lực tiếp nhận phòng tuyến cuối cùng. Cuối cùng tại người chủ trì hô 3 lần về sau, Quý Lôi cũng không có lần nữa mở miệng, thần mục vương đỉnh thì dạng này bị Thanh Nguyên tiên sinh bỏ vào trong túi. Nhìn đến bên kia Thanh Nguyên tiên sinh hớn hở ra mặt bộ dáng, Quý Lôi đồng tử co rụt lại, giống độc xà để mắt tới con mồi mở dạng, tản mát ra nguy hiểm tín hiệu. Buổi đấu giá kết thúc mỹ mãn, mọi người lục tục ngo ngoe đi ra hội quán, Trần Hiên cùng Tần Mộ Thạch đến hậu trường trả tiền cầm tới bọn họ đập tới đồ cổ về sau, cũng cùng nhau đi tới. Tần lão, ta có việc xin phép vắng mặt một chút. Quý Lôi nói với Tần Mộ Thạch, ngữ khí có một tia lạnh lẽo. Tần Mộ Thạch gật gật đầu, Quý Lôi cũng nhanh bước như bay đi ra sảnh triển lãm. Tựa hồ có chuyện gì gấp. Trần Hiên thấy thế, cũng nói với Tần Mộ Thạch, lao đầu tử, ta cùng đi qua nhìn một chút. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Tần Mộ Thạch cũng cảm thấy Quý Lôi rất dị thường, hắn nội tâm đã tán đồng Trần Hiên phán đoán, cái này người rất có thể là một tên cổ sư. Nhìn lấy Trần Hiên rời đi bóng lưng, Tần Phi Tuyết mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, nếu như Quý Lôi thật sự là gia hại gia gia kim tầm giáo cổ sư, vậy khẳng định là cái nhân vật rất nguy hiểm. Chương chỉ dừng thì không rõ ràng cho lắm. Trần Hiên cái gì đều không cùng nàng giải thích thì ra ngoài, không khỏi hiếu kỳ nói ra, các ngươi biết Trần Hiên đi làm cái gì sao? Cái này chờ hắn trở về, ngươi lại tự mình hỏi hắn sao đi. Tân Mộ Thạch cảm thấy vẫn là để Trần Hiên chính mình quyết định, muốn hay không đem cổ sư một loại quỷ sự tình nói cho Trương Chỉ Dừng nghe. Trong bóng tối theo Quý Lôi đến ga ra tầng ngầm, Trần Hiên nhìn hắn đi hướng một cỗ màu đen xe con, gõ gõ cửa sổ xe. Bên trong ngồi đấy chính là Thanh Nguyên tiên sinh, hắn mang theo thần mục vương đỉnh. Đang chuẩn bị khu xe rời đi, gặp có người ngăn cản, lúc này nhíu mày hỏi, ngươi có chuyện gì? Cái kia tôn thần mục vương đỉnh, ta muốn. Quý Lôi một bộ không được xía vào giọng điệu. Thanh Nguyên tiên sinh sầm mặt lại nói ra, ngươi chính là cái kia cùng ta đấu giá người a, đồ cổ đấu giá người trả giá cao được, hiện tại thần mục vương đỉnh đã bị ta mua xuống, ta cũng sẽ không lại bán cho người khác, xin tránh ra một chút, ta phải lái xe. Hả, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Quý Lôi vừa mới dứt lời. Đột nhiên nắm lên quyền đầu hướng cửa sổ xe hung hăng nện xuống, trong nháy mắt đem cửa sổ pha lên nện xuống cái nháo nhọẹt. Thanh Nguyên tiên sinh không nghĩ tới hắn đột nhiên quyết tâm, vậy mà muốn cưỡng đoạt thần mục vương đỉnh, là một cái gặp qua mưa to gió lớn lao giang hồ, hắn lập tức kịp phản ứng, theo một bên khác cửa xe lật ra thân thể. Hắn tuổi già sức yếu, không am hiểu cùng người đọ sức, mà Quý Lôi có thể nhất quyền đánh nát cửa kiếng xe, bởi vậy Thanh Nguyên tiên sinh quyết định thật nhanh, cùng Quý Lôi cấp tốc kéo dài khoảng cách. Ta nhìn ngươi cũng là có thân phận người. Hiện tại thế nhưng là pháp chế xã hội, ta khuyên ngươi đừng vì cướp bóc rơi vào lao ngục thai ương. Thanh Nguyên tiên sinh một tay cầm thần mục vương đỉnh, nghiêm khắc cảnh cáo nói. Quý Lôi nghe vậy không khỏi cười lạnh, pháp chế xã hội. Chết người cũng không thể báo động, cho nên ta cũng sẽ không phạm pháp. Hắn trong lời nói ý tứ, lại là muốn giết người đoạt bảo. Thanh Nguyên tiên sinh sắc mặt đống nhiên biến đổi, từ trong ngực móc ra một khối ngọc bàn. Lao giả, không nên trách ta tâm ngoan thủ lạn, muốn trách thì trách ngươi cùng ta đấu giá thần mục vương đỉnh. Quý Lôi lời còn chưa dứt, cả người liền vòng qua xe con, mãnh liệt hướng Thanh Nguyên tiên sinh đánh tới. Hắn gặp lão nhân này già yếu, chỉ cần cho hắn nơi ngực đến hơn mấy quyền, liền muốn không chịu nổi. Mắt thấy Quý Lôi mãnh liệt quyền đầu đã gần trong gang tấc, Thanh Nguyên tiên sinh không chút hoang mang, trong miệng nói lẩm bẩm. Đột nhiên, trong tay hắn khối kia ngọc bàn phun ra một đạo yêu ớt bạch quang, đánh vào Quý Lôi trên cánh tay, trong nháy mắt máu tươi báo tố ra. Quý Lôi sợ hãi cả kinh, vội vàng nhảy về phía sau. Hắn không phải người trong tu hành, nơi nào thấy qua loại này kỳ vật, thoáng cái bị đánh trở tay không kịp, vội vàng đè lại chính mình thụ thương cánh tay. Cái này một chút, hắn là không có cách nào dùng đánh nhau giải quyết Thanh Nguyên tiên sinh. Hừ, muốn đoạt bảo, cũng không hỏi thăm một chút ta Thanh Nguyên tiên sinh là ai, không biết tự lượng sức mình. Thanh Nguyên tiên sinh tay nâng ngọc bàn, ngạo nghễ mà nói. Cái này ngọc bàn là hắn trọng yếu nhất phòng thân bảo vật, mấy năm trước phái người theo Thâm Sơn đổ đấu đoạt được. Chỉ cần đọc lên ngọc bàn bên trên điêu khắc một câu pháp chú, coi như không phải tu đạo người, cũng có thể điều động ngọc bàn phát ra bạch quang, hộ thân đả thương địch thủ, quả thực là một kiện hiếm có bảo bối tốt. Đang âm thầm quan sát Trần Hiên nguyên bản nhìn thấy Thanh Nguyên tiên sinh có thể điều động ngọc bàn, còn kinh ngạc một chút, bởi vì hắn đã sớm nhìn ra Thanh Nguyên tiên sinh thể nội cũng không có tu đạo người nguyên khí pháp lực. Bất quá mơ hồ nhìn đến ngọc bàn bên trên pháp chú về sau, Trần Hiên liền biết vì cái gì Thanh Nguyên tiên sinh có thể điều động nó. Nguyên lai khu động ngọc bản căn bản không cần bất kỳ điều kiện gì, chỉ cần hiểu phía trên pháp quyết. Cái này, Quý Lôi muốn đối phó thế nào đâu? Trần Hiên quyết định trước không xuất thủ, nhìn xem kịch vui lại nói. Quý Lôi ánh mắt kinh nghi bất định, gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Nguyên tiên sinh trên tay ngọc bản, lạnh giọng hỏi, ngươi là tu đạo người. Đã ngươi biết tu đạo người tồn tại, mau mau thối lui, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Thanh Nguyên tiên sinh hơi hơi ngẩng đầu, liếc nhìn lấy Quý Lôi nói ra. Hừ. Tu đạo người rất không tầm thường a. Huống chi ngươi loại này nửa thân thể vào đất lao đầu tử. Quý Lôi khinh thường nói ra, không có chút nào lui e sợ chi ý, hôm nay liền để ngươi nếm thử ta kim tàm cổ độc lợi hại. Nói cánh tay dương lên, theo trong cửa tay áo bay ra ba cái da thịt vàng rực, hình thái dọa người kim sắc cổ trùng. Ngươi là Miêu Cương cổ sư. Thanh Nguyên tiên sinh biến sắc, nghẹn ngào mà nói. Hắn sống nhiều năm như vậy, lại là tu hành vòng tròn bên trong người, tự nhiên nghe qua xã hội hiện đại. Đủ loại kỳ văn quỷ sự tình, Miêu Cương cổ độc cũng là bên trong một trong. Cổ sư thì giống như tu đạo người, đều là thời đại này thần bí mà thưa thất tồn tại, tại Thiên Hải thành phố loại này người miệng dày đặc đại thành thị, xuất hiện cổ sư xác suất thậm chí so tu đạo người còn muốn nhỏ. Miêu Cương cổ độc chỗ lợi hại, Thanh Nguyên tiên sinh chưa từng gặp qua, cũng có nghe nói, gặp Quý Lôi duy nhất một lần thả ra mấy cái cổ trùng, nhất thời như lâm đại địch. Có thể đồng thời nuôi dưỡng hai cái trở lên cổ trùng cổ sư. Khẳng định là cổ sư bên trong cực kỳ lợi hại nhân vật. Trần Hiên nhìn thấy Quý Lôi thả ra ba cái kim sắc cổ trùng, cũng là biến sắc, bởi vì Quý Lôi nuôi dưỡng rõ ràng là Miêu Cương thập đại cổ độc một trong kim tầm cổ. Truyền thuyết kim tầm cổ là đem nhiều loại lợi hại độc trùng cùng một chỗ đặt ở một cái vỏ trong vạc bịt kín lên, để chúng nó tự giết lẫn nhau, đi qua 7-7-49 ngày, luyện chế mà thành, về sau còn phải không ngừng cho kim tầm cổ trùng cho ăn độc vật. Luyện chế kim tầm cổ yêu cầu độc trùng chủng loại vô cùng chân quý khó tìm. Bởi vậy tiêu phí thời gian không chỉ là 49 ngày ít như vậy. Quý Lôi đồng thời nắm giữ ba cái kim tầm cổ, khẳng định là hao phí vô cùng đại tâm huyết, mà lại theo cái này ba cái cổ trùng màu vàng nóng chạch phía trên nhìn, đã luyện thành không ít thời gian. Lợi hại như thế cổ trùng, thường nhân chạm vào liền sẽ thân chúng kịch độc, thụ vạn độc cắn thể tại cực độ trong thống khổ chết đi. Chương 97, Trần Hiên xuất thủ. Ba cái kim tầm cổ trùng bay trên không trung, mắt kép bạo lệ tà ác nhìn chằm chằm Thanh Nguyên tiên sinh. Sau một khắc, ba cái cổ trùng làm ba cái phương vị hướng về thân thể hắn đánh tới. Thanh Nguyên tiên sinh không dám thất lễ, vội vàng mặc niệm pháp chú thôi động ngọc bản, lần này ngọc bản đánh ra ba đạo bạch quang, bắn thẳng đến ba cái kim tầm cổ. Bạch quang thế đi cực nhanh, thế mà ba cái cổ trùng lại là linh động chi cực, dương ra cánh thịt rất nhẹ nhàng thì né tránh. Gặp công kích không có đạt hiệu quả, mà ngọc bản bên trên bạch quang lại ảm đạm mấy phần, Thanh Nguyên tiên sinh trên mặt rốt cục xuất hiện vẻ bối rối. Nhìn ngươi còn có thể chống đỡ đến khi nào? Quý Lôi vì phòng ngừa bị Thanh Nguyên tiên sinh bạch quang đánh trúng, đã trốn đến một cỗ cao lớn đằng phía sau xe, cười lạnh nói. Kim tầm cổ trùng lại lần nữa đánh tới, ngay lúc sắp bị ba cái khủng bố cổ trùng nhập thể, Thanh Nguyên tiên sinh đột nhiên hét lớn một tiếng, đọc lên ngọc bàn bên trên trạm trổ câu thứ hai pháp chú. Theo hắn cái này âm thanh pháp chú vang lên, ngọc bàn trong lúc đó bạch quang đại phóng, một mảng lớn quang mang nhanh chóng không gì sánh được hướng về phía trước quét tới. Quý Lôi trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Vội vàng triệu hoán ba cái cổ trùng bay ngược về đằng sau. Thế mà bạch quang tới quá nhanh, lòng hắn đọc vừa lên, đã có hai cái cổ trùng bị bạch quang bao phủ, chỉ có một cái linh trí cẳng cao kim tầm cổ trùng bay lên trên đi, mới tránh thoát một kiếp. Hộ thân ngọc bản toàn lực nhất kích, trực tiếp giết chết hai cái kim tầm cổ, Quý Lôi vừa sợ vừa giận, trong lòng phảng phất tại tích huyết. Cùng lúc đó, một tiếng thanh thúy đứt gãy tiếng vang lên, tiêu hao toàn bộ năng lượng hộ thân ngọc bản đứt gãy thành vô số khối, theo Thanh Nguyên tiên sinh trên tay trở xuống. Lão giả chết tiệt, hủy ta kim tầm cổ, lão tử muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Quý Lôi thần sắc điên cuồng hùng nói. Sau cùng một cái kim tầm cổ nghe tiếng mà động, đồng nhiên một chút tiến vào Thanh Nguyên tiên sinh thể nội. A! Thanh Nguyên tiên sinh một tiếng hét thảm, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, cảm giác toàn thân vừa đau lại ngứa, đã là thân chúng kịch độc hình dạng. Quý Lôi khuôn mặt dữ tợn đi đến Thanh Nguyên tiên sinh trước mặt, một chân đem hắn đạp ngã xuống đất, âm trầm nói ra, vốn đang dự định lưu ngươi một đầu toàn thây, hiện tại ta phải từ từ bảo chế ngươi, để ngươi sống không bằng chết, lấy tiêu tan ta tổn thất hai cái kim tầm cổ mối hận. Thanh Nguyên tiên sinh trong mắt tất cả đều là thống khổ cùng vẻ sợ hãi, đang muốn há miệng cầu khẩn, lại nghe phía sau truyền tới một có chút quen thuộc thanh âm. Thanh Nguyên tiên sinh, chỉ cần ngươi nguyện ý đưa ra thần mục vương đỉnh, ta có thể cứu ngươi một mạng. Trần Hiên ánh mắt bình tĩnh, từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Là ngươi. Quý Lôi cùng Thanh Nguyên tiên sinh trong miệng một lời kêu đi ra. Không sai, là ta. Trần Hiên mỉm cười, hôm nay hai người này đều mới vừa vặn quen biết hắn, liền bị hắn mắt thấy đến bộ này giết người đoạt bảo chẳng cảnh. Quý Lôi ngữ khí âm trầm nói ra, tiểu tử, ngươi còn trẻ như vậy, tại sao muốn xen vào việc của người khác, ngại mệnh quá dài à? Bị Trần Hiên đụng vào hành hung hiện trường, Quý Lôi lập tức nổi sát tâm. Nhìn đến ngươi khi dễ như vậy một cái lao nhân ra, ta gặp chuyện bất bình mà thôi. Trần Hiên khỏe môi nết lên một tia suy nghĩ ý cười, đối khủng bố kim tầm cổ sư không có chút nào ý sợ hãi. Hừ, không biết sống chết. Quý Lôi lắc đầu, coi Trần Hiên là thành một cái không muốn sống làm càn làm bậy. Hắn hiện tại không có thời gian cùng Trần Hiên nói nhảm, tâm ý nhất động, theo trong quần áo lại bay ra một cái màu nâu cổ trùng, hướng Trần Hiên đánh tới. Đùng. Cái này cổ trùng còn không tiếp xúc đến Trần Hiên thân thể, thì đụng vào một nói vô hình khí tường, trong nháy mắt thịt nát xương tan. Quý Lôi nhất thời trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Hắn cái này cổ trùng vậy mà tại trong lúc vô hình bị nghiền thành toái phiến, người trẻ tuổi này đến cùng động dùng cái gì tà môn thủ đoạn. Ngã trên mặt đất Thanh Nguyên tiên sinh cũng là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, bởi vì cổ trùng bị vỡ nát trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một tia thần diệu khí tức. Loại khí tức này, cùng Thanh Nguyên tiên sinh đã đứt gãy hộ thân ngọc bàn mở dạng, cũng cùng hắn mấy chục năm qua, theo số rất ít mấy cái chân quý chơi đồ cổ cảm nhận được mở dạng. Chỉ là Trần Hiên cố khí tức này càng thêm mênh mông dồi dào, dùng bọn họ tu hành vòng tròn bên trong ngôn ngữ trong nghề tới nói, cái kia chính là tiên khí. Chẳng lẽ trước đó Cát Lão nói người trẻ tuổi này là tu đạo người, thật không phải hư giả chi ngôn. Thanh Nguyên tiên sinh rơi vào trong lúc khiếp sợ, liền thân chúng kịch độc đau đớn đều quên. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Trần Hiên thanh âm dường như trên 9 tầng trời truyền đến một dạng, như có như không như tiên, một tôn thần mục vương đỉnh đổi một cái mạng, Thanh Nguyên tiên sinh ngươi có nguyện ý hay không? Ta nguyện ý. Thanh Nguyên tiên sinh khẽ cắn môi đáp. Tuy nhiên thần mục vương đỉnh đối với hắn phi thường trọng yếu, nhưng giờ phút này mệnh đều không, cho hắn cho dù tốt bảo vật thì có ích lợi gì. Trần Hiên gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Quý Lỗi. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Quý Lỗi một bộ kiên kỵ giọng điệu hỏi. Hắn nội tâm đã hoài nghi đến Trần Hiên có phải hay không phát hiện tần mộ thạch dị thường, mới truy xét đến hắn nơi này tới. Ta là người như thế nào, ngươi không cần biết. Trần Hiên đứng chắp tay, lạnh lùng nói ra, bất quá ta ngược lại muốn hỏi ngươi, tại sao muốn dùng ngọc hóa cổ, dù làm tần mộ thạch thể nội phệ tâm cổ phát tác. Quả nhiên, ngươi là vì sự kiện này đến. Quý Lôi đồng tử lóe qua một hơi khí lạnh. Ngươi cần phải tại kim tầm giáo bên trong địa vị không thấp, nhưng lại không biết tần mộ thạch chỗ nào đắc tội ngươi. Quý Lôi dày đặc nhưng nói ra, ngươi liền kim tầm giáo đều biết. Không tệ, ta trong giáo đảm nhiệm hộ pháp, đến mức tần mộ thạch, ta mục tiêu không phải hắn, chỉ là sử dụng hắn mượn đao giết người mà thôi. Trần Hiên a một tiếng, thì ra là thế. Tần mộ thạch thể nội phệ tâm cổ là thành đôi, chỉ cần hắn chết đi lời nói, thể nội có một cái khác cổ trùng người cũng sẽ cùng nhau mất mạng. Quý Lôi tránh thức mục đích, lại là trương chỉ dừng tại miêu cương nhận biết đào bà. Tại Trần Hiên suy ngẫm thời điểm, Quý Lôi lại lặng lẽ thả ra hai cái cổ trùng. Hắn trên thân trừ mang theo ba cái kim tầm cổ bên ngoài, còn có dấu mặt khác ba cái công kích tính cổ trùng, một cái đã bị Trần Hiên giết chết, còn lại hai cái làm át chủ bài phi xa cổ, cũng rốt cục thả ra. Nhìn lấy hai đầu dài ước chừng 30cm, mọc ra một đôi cánh thịt lộng lây sắp phi xà, trên không trung phun cái lưới, Thanh Nguyên tiên sinh nhất thời dùng mình, loại vật này quả thực là quái vật đồng dạng tồn tại. Hai đầu phi xà lượn quanh cánh ngoặt, lặng yên không một tiếng động hướng Trần Hiên phần lưng đánh tới, loại này xà cổ kỳ độc không gì sánh được, thích nhất cắn người cổ hút máu, một khi bị cắn trúng lời nói sẽ lập tức rơi vào hôn mê, trong vòng một phút không có giải độc lời nói liền sẽ mất mạng. Quý Lôi mắt thấy Trần Hiên giống như không có cảm giác, khóe miệng không khỏi hiện hiện một tia cười lạnh, người trẻ tuổi rốt cục vẫn là người trẻ tuổi. Ngay tại hai đầu phi xà một trái một phải, chuẩn bị cắn Trần Hiên cái cổ thời điểm, Trần Hiên đột nhiên duỗi ra vung lên tay trái, trên cánh tay thanh ngọc vòng tay phóng ra một vòng hàn khí. hai đầu phi xà vừa mới đụng phải cái này vòng hàn khí, trong chớp mắt liền bị đông thành khối băng, ngã rơi xuống mặt đất, hiển nhiên là ngọn củ tỏi. Nhìn thấy một màn này, Quý Lôi nhất thời bị dọa đến hồn phi phách tán, cái này mẹ hắn là pháp thuật gì thần thông? Cầm giữ có như thế thần dị thủ đoạn, không cần nói giết chết hai đầu phi xà cổ, cũng là lấy tính mệnh của hắn, cũng là dễ như trở bàn tay. Quý Lôi không chút nghĩ ngợi, vội vàng đem kim tầm cổ theo thanh nguyên tiên sinh thể nội gọi trở về, hắn hiện tại duy nhất suy nghĩ cũng là trốn. Trốn đến càng xa càng tốt. Chương 98, mục đỉnh tác dụng. Quý Lôi muốn chạy trốn, Trần Hiên như thế nào lại để hắn toàn nguyện, ngón tay giương lên, lần này bắn ra hai cây ngân châm, thẳng cắm thẳng vào Quý Lôi đầu gối, đem hắn đánh cho quỳ trên mặt đất, lại không còn cách nào đứng dậy. Đại thần tha mạng. Đại thần tha mạng. Quý Lôi rốt cục toát ra vẻ sợ hãi, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Nam ở một bên thanh nguyên tiên sinh đã bị chấn động đến trợn mắt hốt mồm, tự lẩm bẩm, pháp khí, đây mới thực là pháp khí. Không cần đọc pháp chú, liền có thể thuấn phát pháp thuật, cái này không phải chân chính pháp khí là cái gì. Nhớ tới trước đó hắn còn vì chính mình đồ cất giữ dương dương tự đắc, tại thời khắc này, thanh nguyên tiên sinh cảm thấy những cái kia đồ cất giữ đều là đồ bỏ đi. Đương nhiên, Trần Hiên thanh ngọc vòng tay chỉ có thể coi là nửa cái pháp khí, chỉ là lấy thanh nguyên tiên sinh nhận biết, cũng không phân biệt ra được bên trong khác biệt. Trần Hiên ngữ khí đạm mạc, nhìn lấy Quý Lôi nói ra, hiện tại ta hỏi, người đáp. Đại thần muốn hỏi cái gì, ta đều biết gì nói nấy. Người trước nói sử dụng tần mộ thạch mượn đao giết người, muốn giết là ai? Vì cái gì giết hắn? Trần Hiên thanh âm không mang theo bất cứ tia cảm tình nào hỏi. Quý Lôi nội tâm do dự một chút, liền sợ hãi đáp, ta muốn đối phó là một vị gọi đảo bà cổ sư, vì được đến nàng thủ hộ Khải Linh Cổ. Ồ, cái gì là Khải Linh Cổ? Trần Hiên lần thứ nhất phát hiện tà ý trong truyền thừa không có ghi chép cổ độc, ngữ khí hơi hơi ngạc nhiên. Khải Linh Cổ tại chúng ta Miêu Cương truyền thuyết bên trong, là có thể mở ra thập vạn đại sơn chỗ sâu thượng cổ vu chìa khóa cửa, được đến Khải Linh Cổ, chẳng khác nào lấy được đến thượng cổ vu môn truyền thừa. Quý Lôi mỗi chữ mỗi câu, chi tiết đáp. Trần Hiên nghe vậy ánh mắt nhất động, hắn trong đầu hơi chút tìm tòi, thì theo tà ý trong truyền thừa lấy được đến thượng cổ vu môn tin tức. Nguyên lai luyện cổ là thượng cổ đại vu nhóm lưu truyền tới nay bên trong một loại vu thuật, hiện tại các loại lợi hại cổ thuật đều đã thất truyền, kim tầm giáo vì thu hoạch được càng nhiều luyện cổ phương pháp, thì nghiên cứu lên miêu cương các nơi dân gian truyền thuyết tới. Về sau tại nào đó phần tàn khuyết trong sách xưa tìm tới Khải Linh Cổ cùng thượng cổ vu môn liên hệ, bởi vậy liền bắt đầu tìm kiếm Khải Linh Cổ. Các ngươi kim tầm giáo tại miêu cương cần phải thế lực rất lớn a, vì cái gì không trực tiếp đem đào bà bắt lại? Ngược lại muốn ngàn dặm xa xôi thông qua thiên hải thành phố tần mộ thạch mượn đao giết người đâu? Trần Hiên tiếp tục hỏi. Khải Linh Cổ linh trí cực cao, nó đem đào bà chọn làm người bảo vệ, nếu như chúng ta tùy tiện đi bắt đào bà lời nói, Khải Linh Cổ liền sẽ sớm đào tẩu, cái kia thời điểm lại tóm nó thì vô cùng khó khăn. Mà dụ làm ẩn nút đào bà thể nội nhiều năm vệ tâm cổ phát tác lời nói, Khải Linh Cổ phát hiện không dị thường, hội một lần nữa tuyển định một cái người bảo vệ, dạng này chúng ta đạt được nó cơ hội thì lớn hơn nhiều. Quý Lôi nói xong lời nói này, Trần Hiên gật gật đầu, nguyên lai trong lúc này còn có nhiều như vậy chắc trở. A Trần chân nhân xin cứu cứu ta lúc này, nằm trên mặt đất thanh nguyên tiên sinh rốt cục chống đỡ không nổi, kim tàm cổ độc lợi hại tuy nhiên không thể lập tức tới chết, nhưng là loại kia vạn độc cắn thể đau đớn, lại kẻ kiên cường cũng sẽ bị tra tấn thành một bãi đống bùn nhão. Trần Hiên thấy thế, lấy ra thất cây ngân châm cắm vào thanh nguyên tiên sinh ngực trên bụng, chính mình đáp ứng phải cứu hắn một mạng, tự nhiên không thể nuốt lời. Bất quá lão nhân này thế mà đổi giọng gọi hắn cái gì Trần chân nhân, xem ra là bị hắn vừa mới cái kia một tay chấn động đến cho là hắn là cao nhân tu đạo. 10 phút sau, tại Trần Hiên độc môn châm cứu thuật cùng hùng hồn tiên nguyên trị liệu phía dưới, thanh nguyên tiên sinh toàn thân khí độc tan hết, sắc mặt chuyển đỏ, trừ nhìn qua còn rất yếu ớt bên ngoài, hoàn toàn nhìn không ra bên trong qua kim tàm cổ độc. Thanh nguyên tử đa tạ Trần chân nhân ân cứu mạng. Thanh nguyên tiên sinh đứng dậy, cho Trần Hiên sâu không người bái thật sâu. Từ giờ trở đi, hắn đã coi Trần Hiên là thành tu đạo người bên trong chân nhân cấp bậc nhân vật, đối kính như thần minh. Nắm giữ có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh ý thuật thần kỳ, trên thân ẩn chứa mênh mông to lớn tiên khí, tăng thêm trong tay trái vậy chỉ có thể trong nháy mắt đóng băng giết địch thanh ngọc vòng tay, thanh nguyên tiên sinh thậm chí suy đoán Trần Hiên có phải hay không là một vị lục địa thần tiên, hạ giới tiêu giao tới. Đương nhiên đây là bởi vì hắn tu hành tri thức bẩn cùng nông cạn, đối chính thức tu đạo người không có chút nào khái niệm, mới sẽ cảm thấy Trần Hiên là người thật nhất lưu. Trên thực tế Trần Hiên hiện tại chỉ là trúc cơ kỳ tu vi mà thôi. Quý Lôi cũng đồng dạng bị Trần Hiên thật thần kỳ thủ đoạn chấn kinh, kim tàm cổ độc đến cùng có bao nhiêu lợi hại, hắn làm tự chủ là rõ ràng nhất, Trần Hiên thế mà 10 phút đồng hồ thì cho khu trừ, dạng này người quả thực là bọn họ Kim Tầm giáo mệnh trung khắc tinh. Có điều hắn hiện tại cũng không dám nghĩ đến đối phó Trần Hiên, chính mình mệnh năng đầy đủ bảo trụ thế là tốt rồi. Cho Thanh Nguyên Tiên Sinh giải độc về sau, Trần Hiên cầm lấy rớt xuống đất thần mục vương đỉnh, mang theo một tia hiếu kỳ hỏi, quý lỗi, ngươi vì cái này tôn mục đỉnh không tiếc giết người, lại là vì cái gì? Thần mục vương đỉnh, Trần Hiên thông qua thấu thị nhãn đã phán đoán nó là một kiện tà vật, rất có thể là tà ác tu đạo người dùng đến luyện chế ác độc đan dược lô đỉnh. Thanh Nguyên Tiên Sinh mặc dù không có pháp lực, là nửa giai điệu người trong tu hành, có lẽ không biết cái này đồ cổ tác dụng, nhưng muốn mua lại nó cũng không kỳ quái. Mà quý lỗi là một tên cổ sư, căn bản không dùng được lò luyện đan đỉnh loại vật này, bởi vậy Trần Hiên mới có thể cảm thấy kỳ quái. Không dối gạt Trần Tiên Sinh ngài, cái này tôn mục đỉnh trời sinh có một cỗ dị hương, như ở trong đỉnh thiêu đốt hương liệu làm dị hương khuếch tán, liền khả năng hấp dẫn phụ cận tất cả độc trùng đến đây, quý hiếm nhất lợi hại nhất độc trùng, cũng ngăn cản không nổi dị hương dụ hoặc. Quý lỗi nơm nớp lo sợ giải thích nói, như thế bảo bối, là chúng ta cổ sư luyện cổ tốt nhất phụ trợ, cho nên ta mới không tiếc hết thể nghĩ ra được nó. Nghe đến thần mục vương đỉnh nguyên lai còn có loại này tác dụng, Thanh Nguyên Tiên Sinh lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn trước đó chỉ là coi mục đỉnh là làm luyện đan đỉnh lô mà thôi. Bây giờ, hai người đều trơ mắt nhìn lấy thần mục vương đỉnh rơi xuống Trần Hiên trong tay, bọn họ tuy nhiên không có cam lòng, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau từ bỏ. Trần Hiên được đến cái này tôn mục đỉnh, quyết định sau khi trở về lại cẩn thận nghiên cứu. Hắn đưa ánh mắt thả lại quý lôi trên thân, hơi suy nghĩ một chút, liền nói với Thanh Nguyên Tiên Sinh, cái này người, ngươi trước giúp ta trông giữ. A, Thanh Nguyên Tiên Sinh nghe vậy sững sờ. Trần Hiên cười cười nói, Thanh Nguyên Tiên Sinh tại Thiên Hải thành phố nhất định là có quyền thế thân phận người, giam giữ một người không có vấn đề đi. Không có vấn đề, không có vấn đề. Thanh Nguyên Tiên Sinh vội vàng đáp. Trần Hiên trong lòng hắn đã là đắc đạo cao nhân ý hệt, hắn một cái pháp lực đều không có ngụy tu đạo người, sao dám làm trái Trần Hiên mệnh lệnh. Mà lại như Trần Hiên châu nói, Thanh Nguyên Tiên Sinh tại Thiên Hải thành phố xác thực quyền thế không nhỏ, có thể tiêu tốn 60 triệu bán thần mục vương đỉnh. Còn có trước kia thu thập những cái kia cổ vật đồ cất giữ, không có nhà tài vạn kim cùng quyền thế nhân mạch, là làm không được. Trần Hiên gặp Thanh Nguyên Tiên Sinh đáp ứng, liền khu động quý lôi đầu gối bên trong hai cây ngân châm, xâm nhập trong cơ thể hắn, trong miệng lạnh lùng nói ra, quý lôi, ta trước lưu ngươi một mạng, nếu như ngươi dám chạy trốn lời nói, thể nội ngân châm lập tức phát tác, để ngươi sống không quá một giây. Quý lôi sợ hãi bỏ trên mặt đất, không dám có một tia chống cự chi ý, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Chương 99 Tần Mộ Thạch cảm xúc. Trần Hiên mang theo thần mục vương đỉnh thì muốn ly khai, Thanh Nguyên Tiên Sinh tiến lên một bước, tất cung tất kính cúi đầu nói ra, Trần chân nhân thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, có thể hay không thu lão nhi làm đồ đệ. Ngậy. Trần Hiên nao nao, cảm giác có chút buồn cười, lão nhân này trước đó còn mười phần ngạo khí, hiện tại thế mà kéo đến phía dưới mặt đến tôn hắn vi sư. Lắc đầu, Trần Hiên lạnh nhạt cự tuyệt nói, ta đối thu đồ đệ không có hứng thú. Bị một tiếng cự tuyệt, Thanh Nguyên Tiên Sinh nội tâm không khỏi một mảnh thất vọng hối hận, sớm biết lúc trước cũng không cần như vậy xem thường Trần Hiên, đều do Cắt lão không cùng hắn nói rõ. Gặp Trần Hiên muốn đi, Thanh Nguyên Tiên Sinh vội vàng móc ra một tấm danh thiếp đưa lên, "Trần chân nhân, đây là ta danh thiếp, ngài như cần phải dùng đến tài lữ pháp địa, Thanh Nguyên tử nguyện tùy thời tùy chỗ vì ngài cống hiến sức lực." Trần Hiên nghĩ đến quý lôi để hắn trông giữ, đến thời điểm cũng phải tìm hắn một lần, sau đó đem danh thiếp nhận lấy. Một lần nữa trở lại cổ vật sảnh triển lãm, Tân Mộ Thạch Tần Phi Tuyết cùng Trương Chỉ Dừng gặp hắn cầm lấy thần mục vương đỉnh tới, tất cả đều một mặt ngạc nhiên nhìn lấy hắn. Trần Hiên, làm sao mục đỉnh đến trong tay ngươi? Tần Mộ Thạch tính tình so sánh gấp, cái thứ nhất mở miệng hỏi. Nói rất dài dòng, chúng ta tìm phòng khách từ từ nói đi. Tiến vào phòng khách về sau, phục vụ viên cho bọn hắn châm trà, Trần Hiên mới chậm rãi đem tại trong ga ra tầng ngầm phát sinh sự tình nói ra. Bất quá vì không cho ba người quá mức chấn kinh. Trần Hiên đem như thế nào diệt sát quý lôi cổ trùng sự tình một câu mang qua. Nguyên lai Kim Tầm giáo thật sự là vì A Đào mà đến. Tân Mộ Thạch thăm thẳm thở dài, trong đầu hiện ra một cái bóng người xinh đẹp. Trương Chỉ Dừng nghe xong Trần Hiên trình bày, thật không thể tin hỏi, Trần Hiên, ngươi xác định cái kia quý lôi nói là Đào bà bà. Không sai. Trần Hiên gật gật đầu, đúng, ta còn không hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cùng Kim Tầm giáo cổ sư có khúc mắc? Trần Hiên, ta đi Miêu Cương học tập dưỡng cổ chi thuật một năm. Dạy ta người cũng là Đào bà bà a. Trương Chỉ Dừng lời vừa nói ra, đến phiên ba người hắn một mặt ngạc nhiên. A Đào nàng hiện tại qua được thế nào? Tân Mộ Thạch không kịp chờ đợi hỏi. Trương Chỉ Dừng khẽ mỉm cười nói, bà nàng hiện tại qua được rất tốt, Tần lao gia tử, ta nghe nói nàng nhắc qua các ngươi cố sự, rất cảm động nha. Tân Mộ Thạch trong chốc lát trăm mối cảm xúc nổ ngang, khóe mắt dần dần ướt át, hắn cùng năm đó thề non hẹn biển cái kia A Đào đã có gần 50 năm không gặp mặt. Ra ra. Tần Phi Tuyết nhẹ nhàng nắm chặt Tần Mộ Thạch cánh tay, cũng là cảm động đến cái mùi hế ẩm. Chỉ một chút 50 năm, ra ra của nàng mới một lần nữa thu hoạch được người thương tin tức, làm sao có thể không khiến người ta bùi ngùi mãi thôi. Nếu như không là Tần Mộ Thạch cùng Đào bà hai người đều như vậy tính cách cổ quái, tính khí quật cường, cũng không cần chỉnh một chút 50 năm không thấy mặt. Bởi vì Tần Phi Tuyết mãi mãi sớm đã qua đời, Tần Mộ Thạch muốn cùng Đào bà hợp lại, là không vi phạm đạo đức tình lý. Cha cha khóe mắt, Tần Mộ Thạch lặng lẽ cười nói, ta cùng A Đào cố sự này nói cho các ngươi, gặp phải cả đời người yêu nhất nhất định phải kiên trì, không muốn bởi vì nhất thời xúc động mà hối hận cả đời. Hắn lời nói để Trương Chỉ Dừng cùng Tần Phi Tuyết khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hai người đều chưa từng có yêu đương kinh lịch, phải hiểu câu nói này còn có chút khó khăn. Trương Chỉ Dừng len lén liếc Trần Hiên liếc một chút, nghĩ đến hắn đưa cho mình ngọc như ý. Tần Phi Tuyết thì hơi hơi cúi đầu, cánh tay trái phía trên thanh ngọc vòng tay khắc sâu vào trong mắt, đột nhiên nhớ tới Gia Gia vừa đem khắc một đầu vòng tay đưa cho Trần Hiên, còn nói là nàng và Trần Hiên tín vật đính ước, cái này khiến Tần Phi Tuyết khuôn mặt càng thêm ửng đỏ. Cùng hai nữ hài khác biệt là, Trần Hiên nghe ra càng nhiều cảm xúc, bởi vì năm đó hắn cùng cao trung mỹ nữ ngồi cùng bàn, cũng là bởi vì mỗi người kiêu ngạo, cuối cùng không có tiến tới cùng nhau. Bởi vậy hắn rất tán đồng Tần Mộ Thạch nói câu nói này. Lão đầu tử, ngươi bây giờ đem Đào bà đuổi trở về, còn gắn liền với thời gian không muộn nha. Trần Hiên sau khi lấy lại tinh thần, đối Tần Mộ Thạch cười nhạo nói. Tần Mộ Thạch nhất thời mặt mo đỏ ửng, tiểu tử ngươi quản rảnh rỗi như vậy chuyện làm nha, trước cho mình lấy cái lao bà đi. Ha ha, cưới lao bà liền không thể tiêu diêu tự tại, mỗi ngày bị trông coi, nhiều khó chịu a. Trần Hiên đại cười nói. Tần Mộ Thạch lại lạ thường đồng ý Trần Hiên lời nói, liên tục gật đầu, ngươi nói cũng là có đạo lý. Tần Phi Tuyết cùng Trương Chỉ Dừng trong lúc nhất thời nhìn đến song song im lặng, thật sự là phục cái này một già một trẻ, nguyên lai đây chính là nam nhân ý nghĩ sao. Đối Trần Hiên, ngươi nói Kim Tầm Giáo bọn họ muốn đào bà Khải Linh Cổ, cái kia nàng lao nhân ra hiện tại chẳng phải là rất nguy hiểm. Trương Chỉ Dừng lo lắng ngữ khí nói ra. Đã điều tra ra phá giải phệ tâm cổ là Kim Tầm Giáo cổ sư, Trương Chỉ Dừng quyết định đợi chút nữa thì gọi điện thoại thông báo đào bà tin tức này. Tần Mộ Thạch cùng Tần Phi Tuyết nghe nàng tiểu nói này, trong mắt cũng xuất hiện một vệt thần sắc lo lắng. Trần Hiên lúc này an ủi, yên tâm, ta đã để Quý Lôi giữ kín như bưng, đào bà nàng tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Vậy là tốt rồi. Trương Chỉ Dừng hơi yên lòng một chút, tuy nhiên chỉ ở chung một năm, đào bà lại đợi nàng như cùng đến thân, Trương Chỉ Dừng cũng không hy vọng đào bà xảy ra chuyện gì. Muốn không như vậy đi. Gặp Gia Gia vẫn không yên lòng, Tần Phi Tuyết Linh cơ nhất động nói, chúng ta tìm cái thời gian, cùng đi xem nhìn đào bà nàng lão nhân ra. Đề nghị này không tệ. Trần Hiên đồng ý nói. Trương Chỉ Dừng cũng gật gật đầu, nàng mới trở về không đến một tuần lễ, thì rất tưởng niệm đào bà. Chỉ có Tần Mộ Thạch trên mặt hiện hiện vẻ chần chừ, hắn nội tâm còn chưa chuẩn bị xong lại lần nữa cùng năm đó người yêu gặp nhau. Trần Hiên biết hắn đang suy nghĩ gì, cười cười nói, lao đầu tử. Chờ ngươi muốn đi, chúng ta lại cùng đi với ngươi. Để cho ta suy nghĩ một chút đi. Tần Mộ Thạch ngữ khí có chút trầm thấp nói ra. Đúng lúc này, Trương Chỉ Dừng chuông điện thoại di động vang lên, kết nối sau liền nghe đến Trầm Băng Lam nói nàng hiện tại vô cùng bận rộn, hy vọng Trương Chỉ Dừng mau trở về giúp nàng xử lý công tác. Trần Hiên muốn cùng một chỗ trở về, lại bị Trương Chỉ Dừng một câu chắn đến á khẩu không trả lời được. Dù sao ngươi trở về cũng không giúp đỡ được cái gì, thì lưu tại nơi này bồi Tần lao ra tử giải sầu một chút đi. Nhìn lấy Trương Chỉ Dừng nguyện chuyển bóng hình xinh đẹp đi ra sảnh triển lãm, Trần Hiên cảm giác nàng nói xác thực có đạo lý. Trương Chỉ Dừng xuất thân phú thương thế gia, từ nhỏ đã muốn lên thương nghiệp huấn luyện trường trình học, lại thêm các trưởng bối mưa dầm thấm đất, tuyệt không kém hơn những cái kia giới kinh doanh tinh anh. Vừa về đến Trầm thị tập đoàn liền có thể vào tay công tác. Mà Trần Hiên tuy nhiên người mang thần thông, nhưng tại chỗ làm việc cũng là một cái thực tập sinh, xác thực giúp không cái gì đại ân. Lao đầu tử, chúng ta lại tiếp tục dạo chơi. Tân Mộ Thạch lắc đầu nói ra, không, ta có chút mệt mỏi, muốn đi về nghỉ, ngươi cùng Tiểu Tuyết đi dạo đi. Nói xong còn ngáp một cái, chỉ là trong mắt lại lướt qua một tia không muốn người biết ý cười. Lão nhân thích ngủ, Tần Phi Tuyết coi là Gia Gia thật mệt mỏi, hiếu thuận nói ra, Gia Gia, ta trước đưa ngươi trở về. Không dùng, ta đón xe liền tốt. Tần Mộ Thạch khoát khoát tay, sau đó mặt mày mang cười dặn dò, Tiểu Tuyết, đi ra chơi muốn thoải mái, chủ động một chút, cùng Trần Hiên thật tốt chơi, tối nay không dùng trở về đều có thể, cha mẹ ngươi bên kia ta thay ngươi gánh lấy, ngươi yên tâm tốt. Chương 100, ta muốn bao dưỡng ngươi. Ra ra, ngươi tại nói mỏ gì a? Tần Phi Tuyết trắng non khuôn mặt soát một chút thì đỏ thấu, nũng nịu giống như nhăn Tần Mộ Thạch góc áo. Ha 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 ha, ra ra không nhắc nhở một chút, ngươi cái này mỏng ra mặt cháu gái làm sao để cho ta sớm một chút ôm Tằng Tôn đây, ta đi thôi. Tần Mộ Thạch nói xong, cười ha hả đứng dậy rời đi. Còn lại Trần Hiên cùng Tần Phi Tuyết hai người, bị Tần Mộ Thạch lời nói làm cho đều có chút xấu hổ. Ngồi một hồi về sau, Trần Hiên bất chợt tới nhưng nói ra, Tần Phi Tuyết, bồi ta đi mua xe đi. Mua xe? Tần Phi Tuyết ngẩng đầu lên, hiếu kỳ hỏi, ngươi muốn mua gì xe? Ta còn chưa nghĩ ra, chúng ta đi trước đại lý xe nhìn xem. Đã vừa mới thu đến Lý Mục Thần chuyển tới đánh cược tiền, tăng thêm bán phỉ thúy đoạt được, Trần Hiên hiện tại đã có 18 triệu hai bên tiền tiết kiệm, bởi vậy muốn mua chiếc xe ô tô thay đi bộ. Mà lại nắm giữ một cỗ xe sang trọng, là mỗi một nam nhân mộng tưởng, Trần Hiên dù cho một nghèo hai trắng thời điểm, cũng sẽ thỉnh thoảng tới trường học thư viện lật qua tạp chí xe hơi, mơ màng một phen. Tần Phi Tuyết gật đầu đồng ý, cùng Trần Hiên đi ra đổ thạch tiết đại sảnh, ngồi lên nàng màu đỏ làm bùa vừa ị nì hướng đại lý xe phương hướng lái đi. Hai người tới Thiên Hải thành phố lớn nhất một tòa quốc tế hóa đại lý xe, nơi này không chỉ có trong ngoài nước các đại xe hơi nhãn hiệu cửa hàng, còn kiến thiết quốc tế xe hơi tiệm trưng bày cùng F1 trường đua xe, thường xuyên tổ chức thi đấu sự tình, ở trong nước đều được cho là có chút danh tiếng. Trần Hiên đem Thần Mục Vương Đỉnh thả trong xe, cùng Tần Phi Tuyết đi vào tiêu thụ đại sảnh, lập tức liền có một vị mặc lấy chỗ làm việc trang nữ tiêu thụ cố vấn chào đón, mỉm cười hỏi, hai vị, xin hỏi muốn mua cái gì khoản hình xe? Mang ta đi nhìn xem xe đua đi. Trần Hiên một bộ tùy ý giọng điệu. Nữ cô vẫn nghe xong, không khỏi nhìn nhiều Trần Hiên liếc một chút. Tại Trần Hiên cùng Tần Phi Tuyết vừa một tiến đến thời điểm, nữ cô vẫn nội tâm đã theo hai người ăn mặc khí chất, luôn hành cử chỉ, đối bọn hắn thân ra bối cảnh tiến hành nhanh chóng bình xét cấp bậc. Tần Phi Tuyết xinh đẹp, khí chất cao nhã, một thân dài khoản đai lưng màu xanh da trời tơ tằm váy đầm giá trị hơn 10.000, rất rõ ràng là một vị thiên kim đại tiểu thư. Mà Trần Hiên liền mặc đến phổ phổ thông thông, hoàn toàn không giống một cái phú nhị đại bộ dáng. Nữ cô vẫn đều có chút hoài nghi, hắn là làm sao cua được Tần Phi Tuyết loại này cấp bậc bạn gái. Nghe đến Trần Hiên vừa mở miệng liền muốn nhìn xe đua, nữ cô vẫn nghĩ thầm gia hỏa này khẳng định là ăn nữ nhân cơm chùa, không nhịn ở trong lòng khinh bỉ một trận, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường nói ra, vậy thì mời hai vị đi theo ta, xe đua tiêu thụ khu ở chỗ này. Theo nữ cô vẫn đi vào xe đua khu vực, từng chiếc xa hoa huyễn khốc xe đua đập vào mi mắt, Trần Hiên nhìn đến không ngừng chật chật tán thưởng, đổi trước kia, hắn cũng không dám tới nơi này nhìn lên một cái. Hiện tại hắn rốt cục có thể thực bày ra chính mình mộng tưởng một trong, mua một chiếc xe thể thao, nội tâm không khỏi có chút kích động. A, quả nhiên là không có thấy qua việc đời. Nữ cố vấn âm thầm đoán thầm nói. Cũng không trách những thứ này xe hơi tiêu thụ cố vấn như thế bỡ đỡ, bởi vì khách hàng đến mua xe, bọn họ là có thể được đến không ít trích phần trăm, nhưng là Trần Hiên loại này khách hàng nhiều, liền sẽ lãng phí bọn họ thời gian cùng tiếp đai hăng có tiền khách người cơ hội. Dù sao Trần Hiên nhìn qua chỉ là tới nơi này đầy một chút mắt phúc, có mua hay không thật đúng là hai chuyện. Tuy nhiên nội tâm xem thường, nữ cô vẫn là rất chức nghiệp hóa cho Trần Hiên giới thiệu từng chiếc xe sang trọng. Tiên sinh, đây là năm nay lên sàn kiểu mới Porsche 911, sống động phong cách, rất thích hợp ngài còn trẻ như vậy người. Đây là Ferrari 488, màu đỏ thân xe huyễn khốc kích tình, là nhà giàu đại thiếu nhóm thích nhất. Đây là nữ cô vẫn từng chiếc xe đua giới thiệu qua đi. Trần Hiên chỉ là tán thưởng một chút, không có một cô hắn là chân chính yêu thích. Tần Phi Tuyết kiên nhẫn bồi theo, nữ cô vẫn lại là có chút không kiên nhẫn. Tại Trần Hiên lại đối nữ cô vẫn giới thiệu một cái xe đua thờ ơ lúc, bên cạnh đột nhiên truyền tới một trào phúng thanh âm, mua không nổi cũng đừng tới nơi này đi lung tung, cũng không ngại mất mặt. Theo tiếng nhìn qua, là một cái ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp người trẻ tuổi, bất quá 17-18 tuổi, trải cái cùng tuổi tác không xấp xỉ bóng loáng tóc xuôi, một mặt khinh thường nhìn lấy Trần Hiên. Hắn tay trái còn ôm một cái 16-17 tuổi nữ sinh, trên mặt trang điểm đậm đặc lau nhẹ che giấu thiếu nữ vốn nên co thanh thuần, mặc lấy khoa trương thấp ngực trang cùng váy ngắn, xuân quang đại lộ. Trần Hiên nhìn đến hai cái này nam nữ trẻ tuổi, không khỏi lắc đầu, hiện tại học sinh cấp 3 đều như thế trưởng thành sớm sao. Gặp Trần Hiên lắc đầu, cái kia nhà giàu thiếu niên hỏa khí lập tức tới, có điều hắn khi nhìn đến Trần Hiên bên người Tần Phi Tuyết về sau, mở ra miệng há hốc. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế xinh đẹp mỹ nữ. So sánh cùng nhau hắn bạn gái nhỏ quả thực cũng là dong chi tục phấn, hoàn toàn bị miểu sát. Ngay sau đó nội tâm đối Trần Hiên ghen ghét không thôi, gia hỏa này một bộ điều ti dạng, làm sao diễm phúc tốt như vậy. Vị mỹ nữ kia, ngươi tên là gì, ta muốn bao dưỡng ngươi. Nhà giàu thiếu niên đi tới hảo khí 10 phần nói ra. Trần Hiên nghe xong kèm chút cười ra tiếng, tiểu hài này mới bao nhiêu lớn, cao trung hẳn là không tốt nghiệp, liền muốn bao dưỡng nữ nhân, trong nhà đến cùng là làm sao giáo dục hắn. Tần Phi Tuyết cũng là một mặt hoảng hốt. đột nhiên nghe đến một cái so với chính mình nhỏ 3-4 tuổi nam sinh nói muốn bao nuôi mình, nàng trong lúc nhất thời đều không kịp phản ứng. Mỹ nữ, bản thiếu gia đang hỏi ngươi tên, ngươi không nghe thấy sao? Nhà giàu thiếu niên sắc mặt có chút không vui. Trong trường học, hắn muốn nữ nhân đều hội ngoan ngoan thuận theo, còn là lần đầu tiên gặp phải Tần Phi Tuyết dạng này hờ hững. Trần Hiên bật cười nói, uy, ta nói vị tiểu thiếu gia này, ngươi không phải có bạn gái sao? Không suy tính một chút nàng cảm thụ. Ngươi nói nàng. Nhà giàu thiếu niên mắt nhìn bên người nữ hải, nói, ngươi là bạn gái của ta sao? Diễm trang nữ hải mang một chút, sau đó méo miệng nói ra, không phải, ta chỉ là hy thiếu gia ngài tiểu tùy tùng. Biết mình vị tiểu thiếu gia này nhìn lên đối diện vị kia tuyệt sắc mỹ nữ, nữ hải tuy nhiên tâm lý không vui, nhưng là vì không chọc hắn sinh khí, vẫn là ngoan ngoãn dựa vào hắn ý tứ nói chuyện. Nghe thấy a, gọi hy thiếu gia nhà giàu thiếu niên nhìn lấy Trần Hiên, vẻ mặt đắc ý. Trần Hiên nhất thời im lặng ngưng nuốt, còn có thể chơi như vậy. Hy thiếu gia không nhìn hắn nữa, hất ra bạn gái nhỏ tay đi đến Tần Phi Tuyết trước mặt, ngạo nghễ tự đắc nói ra, vị mỹ nữ kia, chỉ cần ngươi đáp ứng để bản thiếu gia bao dưỡng, nơi này xe đua tùy tiện ngươi chọn một chiếc, như thế nào? Trần Hiên nén cười nhìn lấy Hy thiếu gia phô bày giàu sang, nếu để cho tiểu thiếu gia này biết, bên ngoài chiếc kia giá trị hơn 10 triệu hạn lượng khoản làm bùa hộ y ni là Tần Phi Tuyết, không biết hội làm vẻ mặt gì. Nghe đến Hy thiếu gia thô bỉ ngữ điệu, Tần Phi Tuyết trên mặt hiện hiện vẻ chán ghét, nàng đột nhiên kéo lại Trần Hiên cánh tay, ngữ khí băng hàn nói ra, ta đối xe đua không có hứng thú, mà lại ta có bạn trai. Trần Hiên không khỏi ngốc ngẩn ngơ, đây là giữa hai người lần thứ ba trang người yêu quan hệ. Hy thiếu gia cho là mình tiền tài thế công nhất định có hiệu quả, không nghĩ tới Tần Phi Tuyết thái độ lạnh lùng như vậy, còn cùng Trần Hiên thân mật, nụ cười đắc ý nhất thời ngưng kết ở trên mặt. Cho bản thiếu gia giả thuần đúng không? Rất tốt. Hy thiếu gia nằm ngang mặt, chỉ phía trước một cỗ màu trắng mạ giờ giả tì, đối nữ cô vân nói ra, chiếc này mạ giờ giả tì, giá cả nhiều ít. Chương 101, Hắc ám kỵ sĩ. Tiên sinh, chiếc kia mạ giờ giả tì coi là xe thuế thủ tục phí các loại, giá cả ước chừng tại 1,7 triệu hai bên. Nữ cô vân tính một chút, báo ra một cái đắt đỏ con số. Được, ta thanh toán đầy đủ mua. Hy thiếu gia nói, móc ra một trương thiếp vàng thẻ đen, sau đó đắc ý nhìn lấy Tần Phi Tuyết, mỹ nữ. Ngươi bây giờ muốn là lập tức rời đi tiểu tử kia, cũng đáp ứng tối nay bồi ta, chiếc này mạ giờ giả tỉ thì tặng cho ngươi tùy tiện mở. Bên cạnh hắn trang điểm đậm đặc nữ hải cũng phụ họa nói ra, mỹ nữ tỉ tỉ, ngươi nhìn Hy thiếu gia tùy tiện xuất thủ cũng là 2 triệu, đi theo hắn tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi, ngươi cái kia điểu ti bạn trai, hắn có thể mua được tốt như vậy xe sao? Tần Phi Tuyết ánh mắt lãnh đạm, nghe xong hai người này lời nói, tâm lý cảm thấy một trận chán ghét, đều không muốn lại xem bọn hắn liếc một chút. Khi thiếu gia tràn đầy tự tin chờ một lát, Tần Phi Tuyết vẫn là không phản ứng chút nào. Hắn vốn định theo Tần Phi Tuyết trên mặt nhìn đến mừng rỡ như điên biểu lộ, không nghĩ tới đối phương hoàn toàn thờ ơ, căn bản không mua hắn sổ sách, không khỏi thẹn quá hóa giận, thở phì phì nói ra, tốt, tốt, đã ngươi giả bộ như vậy, bản thiếu gia hy vọng ngươi không nên hối hận. Uy, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Trần Hiên trầm giọng nói ra, nếu như không phải là bởi vì tại đại lý xe bên trong loại này công chúng trường hợp, hắn tuyệt đối sẽ thật tốt dạy một chút cái này hoàn khố tiểu hài tử đạo lý là người. Khi thiếu gia nghe đến Trần Hiên lời nói càng thêm khó chịu, một cái nghèo bỉ cũng dám cùng hắn nói chuyện, bất quá nhớ tới hôm nay không mang bảo tiêu ở bên người, chỉ có thể oán hận nhìn một chút Trần Hiên, bản thiếu gia hôm nay buông tha ngươi một lần, về sau không muốn lại để ta nhìn thấy ngươi. Hắn nói xong, để nữ cô vẫn quét thẻ đem chiếc kia màu trắng mạ giờ giả ti mua lại, hôm nay hắn cũng là đặc biệt đến đại lý xe mua cho mình xe. Mới vừa nói muốn đem mạ dở dạ tỷ mua lại đưa cho Tần Phi Tuyết, chỉ là tán gái hống nữ nhân quen dùng thủ đoạn, cũng sẽ không thật đưa cho nàng. Mua xuống xe sang trọng về sau, khi thiếu gia tâm tình thật tốt, lần nữa nhìn về phía Tần Phi Tuyết, mỹ nữ, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Hắn là thật bị Tần Phi Tuyết dung mạo cho triệt để hấp dẫn lấy, không thể được đến vị này đại mỹ nữ, vô luận như thế nào đều không cam tâm. Trần Hiên, chúng ta tiếp tục xem xe đi. Tần Phi Tuyết kéo Trần Hiên cánh tay. Hướng một cái khác hàng xe đua đi đến, nhìn cũng không nhìn Hy thiếu gia liếc một chút. Hy thiếu gia ánh mắt tham lam nhìn mấy giây Tần Phi Tuyết, lạnh hư một tiếng, bản thiếu gia sớm muộn sẽ nhận được ngươi. Sau đó trực tiếp xách mạ giờ dạ tỷ, chở bạn gái nhỏ mở ra đại lý xe cửa lớn. Nữ cô vẫn cầm tới mạ giờ dạ tỷ trích phần trăm về sau, lại cho Trần Hiên tiếp tục giới thiệu xe sang trọng đều để không nổi kình, nghĩ đến cái này không có tiền khách hàng mua lại không mua, cái gì thời điểm nhìn đầy đủ rời đi a. Cơ hồ đem xe đua khu tất cả xe sang trọng xem hết, Trần Hiên vẫn là cảm giác hợp lên mắt, đối nữ cô vẫn nói ra, xe đua chỉ những thứ này sao? Đúng, tiên sinh. Nữ cô vẫn mặt không biểu tình đáp. Tần Phi Tuyết gặp Trần Hiên có hơi thất vọng, liền nhìn về phía nữ cố vấn nói ra, các ngươi nơi này cần phải còn có sắp lên sàn xe đua, có thể sớm đặt mua đi. Cái này, đúng là có, tại điện tử gian hàng có thể nhìn đến sắp lên sàn xe đua tin tức. Nữ cố vấn nghĩ thầm nhà giàu tiểu thư kiến thức cũng là không giống nhau, bất quá cứ như vậy nàng lại phải tiếp tục cho Trần Hiên giới thiệu. Mời đi theo ta. Nữ cố vấn mang theo Trần Hiên cùng Tần Phi Tuyết đi vào một chỗ điện tử gian hàng, dùng máy tính điều ra tương lai một tháng sắp lên sàn xe mới, điểm kích màn hình chọn chúng bên trong một cỗ, điện tử trên sân khấu thì hình chiếu ra toàn bộ thân xe đến, phi thường cao khoa học kỹ thuật cùng trực quan. Trần Hiên lại nhấc lên hào hứng, ở trên màn ảnh xem từng chiếc chưa bán xe mới, Tần Phi Tuyết thì ở bên cạnh kiên nhẫn bồi theo, ngẫu nhiên còn cho ra một đôi lời phê bình ý kiến. Tại quét đến thứ hai liệt kê thời điểm, Trần Hiên đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Ở trên màn ảnh điểm một chút, một cỗ đen tuyển hình giọt nước siêu cấp xe đua xuất hiện tại máy chiếu giả lập bên trong, đây là một cái so phổ thông xe đua còn cao cấp hơn siêu xe, thế mà hấp dẫn Trần Hiên không hề chỉ là siêu xe, càng là nó kinh diễm đặc biệt tạo hình. Chiếc này siêu xe chỗ lấy tạo hình độc nhất vô nhị, là bởi vì nước Mỹ giờ cờ mạn gạ công ty đem bạt mạn chiến xa tạo hình trao quyền, cho lễ bà ngẩn vê đút mổ tọt hơi xe công ty dùng mới nhất khoa học kỹ thuật một lần nữa thiết kế chế tạo. Làm tạo hình càng thêm phù hợp trào lưu cùng thẩm mỹ. Bởi vậy chiếc này màu đen siêu xe chợt nhìn sẽ cho người liên tưởng đến bạt mạn chiến xa, nhưng là cũng không có giống điện ảnh như thế toàn thân bao trùm bọc thép, mà chính là thiết kế đến càng hình giọt nước, nhìn qua cảnh đẹp ý vui mà không mất nguyên hình bá khí. Mà xe tên thì áp dụng bạt mạn điện ảnh tên, Hắc Ám Kỵ Sĩ. Khi nhìn đến nó thứ nhất mắt, Trần Hiên thì quyết định mua. Ta muốn đặt mua chiếc này siêu xe, giá cả nhiều ít? Trần Hiên mở miệng hỏi. Nữ cô vẫn giật mình một chút. Chẳng lẽ hắn thật muốn mua? Tiên sinh, chiếc này Hắc Ám Kỵ Sĩ siêu cấp xe đua giá bán 18 triệu, bởi vì toàn cầu hạn lượng chỉ có 10 chiếc, cho nên quy định chỉ có thể thanh toán đầy đủ đặt mua. Nữ cô vẫn cơ giới hóa hồi đáp, nàng cũng không tin Trần Hiên thật muốn đặt mua. Thẳng đến Trần Hiên đem thẻ ngân hàng đưa tới trên tay nàng, nữ cô vẫn mới rốt cục lộ ra vẻ kinh nghi. Sững sờ mấy giây sau, nữ cô vẫn gọi tới một cái tiêu thụ trợ lý, để hắn giúp đỡ quét thẻ, Trần Hiên điền mật mã vào, rất nhanh tích một tiếng vang lên. Biểu hiện quét thẻ thành công. Nữ cố vấn nhất thời trợn mắt hốt mồm. Nàng một mặt chấn kinh thần sắc nhìn về phía Trần Hiên, nguyên lai nam nhân này thật là một cái siêu cấp phú hào, chỉ là đây cũng quá điệu thấp à, nàng như thế cay độc ánh mắt, đều hoàn toàn nhìn không ra Trần Hiên có một chút giống kẻ có tiền bộ dáng. Hiện tại Trần Hiên lông mày đều không nhíu một cái, liền trực tiếp 18 triệu thanh toán đầy đủ đặt mua một cỗ siêu cấp xe đua, cái này đủ để chứng minh hắn thân gia là ước vạn phú ông cấp bậc. Nữ cố vấn nội tâm hung hăng run rẩy vài cái, về sau cũng không dám nữa tùy tiện coi thường loại này không lộ ra ngoài khách nhân. Nàng thay đổi lớn nhất tôn kính nhất cùng rực rỡ vẻ mặt vui cười, túi đầu đối Trần Hiên cung kính nói ra, chúc mừng ngài thành công đặt mua hạn lượng siêu xe Hắc Ám Kỵ Sĩ, đến đón lấy ta sẽ vì ngài làm một hệ liệt mua xe thủ tục. Đặt mua về sau, phải bao lâu mới có thể cầm tới xe? Trần Hiên quan tâm nhất là vấn đề này. Nữ cố vấn cười đáp, ngài xe đem theo lệ bao ngẩn chuyển trở tới đây. Ước chừng cần một tuần thời gian. Trần Hiên gật gật đầu, nhìn đến không sai biệt lắm muốn cuối tuần sau mới có thể nhìn đến hắn xe mới. Mắt thấy Trần Hiên vung tiền như rác Tần Phi Tuyết ánh mắt lấp lóe, thật không thể tin nhìn lấy cái này tiêu tiền như nước nam nhân. Tần Phi Tuyết gia cảnh đã là thiên hải thành phố tầng cao nhất, nàng làm bùa ngựa ý nghỉ cũng mới 12 triệu, mà Trần Hiên trước đó không lâu còn mở nhỏ xe điện đi làm, hiện tại đột nhiên thì xuất thủ mua xuống 18 triệu siêu xe. Loại cảm giác này quá không chân thực. Tần Phi Tuyết giờ phút này bên trong lòng cảm thấy người nam nhân trước mắt này, một mực tại không ngừng cho nàng bày ra kinh hỉ cùng thần kỳ năng lực. Chúc mừng ngươi, Trần Hiên. Lấy lại tinh thần, Tần Phi Tuyết thoải mái chúc mừng nói, nàng cũng vì Trần Hiên mừng sách siêu xe mà mừng rỡ. Trần Hiên đối nàng cười cười, sau đó cầm bút lên bắt đầu điền các loại mua xe hợp đồng. Chương 102, tiến về học bổ túc. Xong xuôi tất cả thủ tục về sau, nữ cô vẫn còn có xe đua khu tất cả tiêu thụ quản lý đều đứng thành một hàng. Cung tiễn Trần Hiên cùng Tần Phi Tuyết đi ra cửa đại sảnh. Dự bán ra gần 20 triệu cấp bậc xe sang trọng, bọn họ làm quả thực cầm tới mềm tay. Giờ khắc này Trần Hiên trong mắt bọn hắn thật phù hợp khách hàng là thượng đế câu nói này. Làm Trần Hiên cùng Tần Phi Tuyết đi vào bãi đỗ xe thời điểm, phát hiện vừa mới gặp phải Hy thiếu gia không hề rời đi, ôm bạn gái nhỏ tựa ở vừa mua mạ giờ dạ tỷ thân xe, một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng. Nhìn đến Trần Hiên tay không mà ra, Hy thiếu gia bật cười, ta liền nói ngươi mua không nổi xe đua. Quả nhiên là không có tiền tới nơi này trang bức. Mỹ nữ, ngươi bây giờ còn chưa thấy rõ hắn tại trang người giàu có. Thần Phi Tuyết đối với hắn làm như không thấy, đi hướng xe của mình. Uy, Mỹ nữ, sau cùng cho ngươi một cơ hội. Khi thiếu gia ở phía sau kêu lên, ngươi có một ngày hối hận, liền đến tượng thủ cao trung hoặc là thiên thịnh đại khách sạn tìm bản thiếu gia. Trần Hiên nghe xong, nguyên lai cái này giàu thiếu là tượng thủ cao trung học sinh, mà lại trong nhà rất có thể là mở khách sạn. Thiên thịnh đại khách sạn Trần Hiên cũng đã được nghe nói, là thiên hải thành phố số lượng không nhiều mấy nhà cấp 5 sao đại khách sạn một trong, trách không được cái này giàu thiếu cùng không biên giới. Lắc đầu, Trần Hiên cùng Tần Phi Tuyết ngồi vào nàng chiếc kia màu đỏ làm bùa hựa in y. Thấy cảnh này, khi thiếu gia kèm chút trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Hắn bình thường đặc biệt chú ý xe sang trọng tin tức, đi vào bãi đỗ xe thời điểm thì liếc nhìn chiếc này hạn lượng khoản làm bùa hựa in y, lúc đó giá bán 12 triệu, hiện tại đã có tiền mà không mua được, muốn mua cũng mua không được. Chỉ là không nghĩ tới chiếc này siêu xe là Trần Hiên cùng Tần Phi Tuyết bọn họ mở ra. Hai bên so sánh, khi thiếu gia tuy nhiên cũng mua chiếc 1,7 triệu mạ giờ giả ti, nhưng cùng 12 triệu hạn lượng khoản làm bùa hựa in y hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, phải kém ra mấy cái cấp bậc. Nhìn đến Tần Phi Tuyết ngồi tại điều khiển vị phía trên, khi thiếu gia không cần đoán cũng biết nàng cũng là làm bùa hựa in y chủ xe, nhớ tới vừa mới chính mình ở trước mặt nàng mua xe khoe của, không khỏi xấu hổ giận dữ phủ đầu, trên mặt một mảnh nóng bỏng. Hừ, ăn bám mặt trắng nhỏ. Đưa mắt nhìn làm bùa hựa in y mở ra bãi đỗ xe, khi thiếu gia sau cùng oán hận đối Trần Hiên chửi một câu. Nghĩ đến Trần Hiên liền xe cũng mua không nổi, sớm muộn muốn bị cái kia siêu cấp bạch phú Mỹ vứt bỏ, khi thiếu gia tâm lý mới hơi chút dễ chịu một số. Mua xong xe về sau, Trần Hiên cùng Tần Phi Tuyết tìm cao cấp nhà hàng ăn bữa trưa, lại đi dạo phố, liền vui sướng cáo biệt. Trần Hiên hiện tại chỉ coi Tần Phi Tuyết là làm hảo bằng hữu, còn chưa tới cái kia một mối liên hệ, không làm bất luận cái gì vượt biên sự tình. Trở lại Nguyệt Loan bờ biển số 1 biệt thự, Giao Giao cùng Cầm Cầm đến trường còn chưa có trở lại. Biệt thự bên trong chỉ có Trần Hiên một người, hắn thẳng thắn đem thần mục vương đỉnh cùng 3 khỏa linh thạch đều đặt ở phòng khách trên mặt bàn. Mở ra thấu thị nhãn, lần nữa nhìn đến bao phủ mục đỉnh nồng đậm hắc khí, nhưng hắc khí này hẳn là mục đỉnh trăm ngàn năm qua, hội tụ vô số độc trùng tử vong trước oán tà chi niệm mới hình thành. Nếu như phải dùng nó đến luyện chế đan dược lời nói, đầu tiên muốn đem hắc khí khu trừ sạch sẽ. Trần Hiên duỗi ra một bàn tay hư đặt ở thần mục vương đỉnh phía trên. Ngay sau đó hùng hậu rồi rào chân nguyên theo trong lòng bàn tay phóng thích mà ra, cùng bao phủ một đỉnh hắc khí hơi tiếp xúc, hắc khí thì phát ra tư tư thanh âm, tựa hồ hết sức thống khổ hoảng sợ. Độc trùng tà khí sao có thể cùng Trần Hiên vô thượng tiên khí chống cự, chỉ chốc lát sau, liền bị thuần chủng tiên nguyên mạ sắt không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thần mục vương đỉnh khí tức tà ác hoàn toàn biến mất, hiện tại Trần Hiên có thể dùng nó đến luyện chế so với thần nguyên đan càng cao cấp đan dược, đương nhiên một đỉnh vẫn như cũ có hấp dẫn độc trùng công năng. Khu trừ hắc khí về sau, Trần Hiên lại đưa ánh mắt phóng tới 3 khỏa linh thạch phía trên. Linh thạch có một cái đơn giản nhất nguyên thủy tác dụng, cũng là từ đó hấp thu linh khí phụ trợ tu luyện, mặt khác còn có thể ở phía trên điêu khắc phù văn, mật chú, cỡ nhỏ trận pháp, làm pháp khí sử dụng. Trần Hiên hiện tại dùng tiên khí tu luyện, lại có thanh ngọc vòng tay tại thân, bởi vậy trong lúc nhất thời ngược lại không cần gấp dùng đến 3 khỏa linh thạch. Đem thần mục vương đỉnh cùng linh thạch đều thả lại trong phòng ngủ, Trần Hiên bắt đầu thường ngày công khóa tu luyện. Ngày hôm sau là thứ bảy, Trần Hiên nhớ tới hôm nay muốn theo lão mụ ý tứ, cho một vị A-di nữ nhi học bổ túc bài tập, tuy nhiên nội tâm không muốn đi làm loại này nhảm chán sự tình, hắn vẫn là cầm điện thoại lên, phát một cái mã số. Uy, Tô Di ngài khỏe chứ, ta là Hà Linh Ngọc Nhi tử Trần Hiên. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một nhiệt tình thanh âm, ừ, là Tiểu Hiên A, mụ mụ ngươi trước đó đề cập với ta, hôm nay lúc rảnh rỗi tới học bổ túc thật sao? Đúng, trước cùng Tô Di ngài điện thoại nói một chút. Thuận tiện lời nói ta liền đi qua. Trần Hiên lễ phép nói ra. Đương nhiên thuận tiện, Tiểu Hiên ngươi qua đây a, Á Di nhà địa chỉ biết không? Biết, Tô Di đợi chút nữa gặp. Cúp điện thoại, Trần Hiên đứng dậy ăn Giao Giao cùng Cầm Cầm làm mỹ vị bữa sáng, liền đi ra cửa. Tô Hồng nhà ở tại Tân Hải khu Hảo Cảnh Hoa Viên, cách Nguyệt Loan bờ biển rất gần, Trần Hiên gọi xe taxi, ước chừng 10 phút đồng hồ liền đến mục đích. Hảo Cảnh Hoa Viên là thiên hải thành phố bên trong cao cấp tiểu khu. Bởi vì tới gần bờ biển du lịch khu, giá phòng bị xào đến hỏa nhiệt, một bộ 90 bình nhỏ 3 phòng đều muốn hơn 3 triệu. Trần Hiên ấn địa chỉ đi vào 3 tòa nhà số 903 trước cửa, đè xuống chung cửa, rất nhanh liền có một cái hơn 30 tuổi, khuôn mặt rảo tốt nữ nhân mở cửa, nhìn đến Trần Hiên đằng sau lộ mỉm cười nói, ngươi chính là Tiểu Hiên A, mời đến. Nàng trước đó đã nhìn qua Hà Linh Ngọc phát ảnh chụp, bởi vậy trực tiếp xác nhận người tới cũng là Trần Hiên. Tô Di tốt. Trần Hiên ân cần thăm hỏi một tiếng. Mới cởi giày vào cửa. Tô Hồng nhà sửa sang phong cách có chút hào phóng đơn giản trang nhã, bất quá nhìn trong phòng khách danh quý cái bàn cùng trang sức bích họa, liền biết một bộ bố trí đến khẳng định phải đại mấy trăm ngàn. Phòng khách trên ghế salon, một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng trung niên nam tử tại tập trung tinh thần xem TV phía trên thời sự tin tức, hắn bộ dạng nhã nhặn bên trong mang theo một cỗ uy nghiêm, đây là làm quan nhiều năm mới có thể dưỡng đi ra khí chất. Trần Hiên biết hắn cũng là Tiết Tử Kỳ phụ thân Tiết Hải, tại thành phố cơ quan đơn vị đảm nhiệm chủ nhiệm phòng làm việc, tuy nhiên không tính cao quan đại quan, nhưng cũng quyền hạn không nhỏ. Lão công, vị này chính là ta đề cập với ngươi vị kia tỷ muội nhi tử. Tô Hồng đối Tiết Khải giới thiệu xong, lại nói với Trần Hiên, Tiểu Hiên, ngươi trước ngồi một chút, ta đi cầm kỳ kêu đi ra. Gặp Tô Hồng hướng bên trong phòng ngủ đi đến, Trần Hiên trước đối Tiết Khải hỏi một tiếng tốt, sau đó tại tay phải hắn bên cạnh sofa ngồi xuống. Tiết Khải nhìn không chuyển mắt xem TV tin tức, trong miệng lãnh đạm nói ra, Trần Hiên, ta nghe ngươi Tô Di nói, ngươi tại Thiên Hải Đại học sách, hiện tại năm thứ tư đại học đúng không?
Đúng,
Tiết Thúc Thúc. Trần Hiên thành thật trả lời. Ta còn nghe nói ngươi năm đó cao trung thành tích rất tốt, bất quá chỉ thi đến Thiên Hải Đại học loại này phổ thông viện giáo, là thi đại học thời điểm phát huy thất thường A. Tiết Khải tiếp tục ngữ khí bình thản hỏi. Trần Hiên nội tâm có chút bất đắc dĩ, ngoài miệng lại nói, không có phát huy thất thường, có thể là mẹ ta cùng Tô Di nói ta cao trung thành tích thời điểm khuyết đại. Chương 103, Tiết Tử Kỳ. A Tiết Khải bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhíu mày, ngay sau đó chậm rãi mà đàm đạo, vốn khoa học lịch rất trọng yếu A. Tỷ như một cái học sinh thi đậu Hoa Thanh Đại học cao đẳng, cùng Thiên Hải Đại học cao đẳng thi đậu Hoa Thanh nghiên cứu sinh, đi ra xã hội vẫn là cái chức càng thêm nổi tiếng, cho nên ta hy vọng Tử Kỳ sau cùng một năm thật tốt nỗ lực, thi đến càng tốt đại học. Tiết Thúc Thúc nói rất có đạo lý. Nghe xong lời nói này, Trần Hiên từ chối cho ý kiến đáp một câu. Gặp Trần Hiên tựa hồ có chút không để bụng, Tiết Khải mang theo thuyết giáo ý vị nói, hiện tại đại học sinh khắp nơi đều có, ngươi chỉ có phổ thông bản khoa học lịch. Có suy nghĩ hay không thi nghiên cứu loại hình? Cái này, tạm thời không có cân nhắc. Trần Hiên khẽ lắc đầu, hắn hiện tại đã là siêu phàm thoát tục người, chỗ nào còn cần đi sách đào tạo sâu con đường này? Thi nhân viên công vụ đâu? Cũng không có. Tiết Khải một chút nhíu chặt lông mày, hắn lúc trước đã nghe thê tử đề cập qua, Trần Hiên ra cảnh bần hàn, phụ mẫu đều không có quan hệ gì bối cảnh. Mà Trần Hiên chỉ có phổ thông bản khoa học lịch, cũng là không có ý định thi nghiên cứu. Thi cái Thiên Hải thành phố khu nhân viên công vụ, đó cũng là người nghèo hài tử xoay người cơ hội. Thế nhưng là Tiết Khải không nghĩ tới, Trần Hiên đều là sinh viên năm 4, một chút cũng không có cân nhắc tự thân tiền đồ cùng tương lai phát triển, chẳng lẽ dự định sau khi tốt nghiệp đi ra xã hội làm thuê lăn lộn cuộc sống A. Nhớ tới thê tử trước đó còn nói nhớ tác hợp Tử Kỳ cùng Trần Hiên hai người, Tiết Khải nội tâm không khỏi nói thầm một tiếng hoang đường, nữ nhi của hắn tuyệt đối không có khả năng gả cho loại này không có tiền đồ người trẻ tuổi. Lúc nói chuyện, Tô Hồng mang theo một cái xuyên ngôi sao đầu ngủ nữ hài tử đi tới, cô bé này khuôn mặt thanh tú, dung mạo tại người đồng lứa bên trong tính toán xuất chúng, chỉ là giống như vừa ngủ tỉnh, tóc có chút tán loạn, trên mặt hai cái mắt còn thâm, một bộ còn buồn ngủ bộ dáng. Tử Kỳ, hắn cũng là mẹ cho ngươi mời ra sư Trần Hiên, cũng là mẹ hảo tỷ muội nhi tử. Tô Hồng một bên giới thiệu, một bên lôi kéo nữ nhi ngồi xuống. Tiết Tử Kỳ xoa xoa mắt buồn ngủ, sau đó dò xét phía dưới ngồi ở phía đối diện Trần Hiên. Nàng đầu tiên là ánh mắt hơi hơi sáng lên, trước mắt nam sinh không phải nàng trong tưởng tượng nam nhân xấu xí, ngược lại dài đến có chút đẹp trai, mà lại khí chất cũng không giống nhà nghèo hải tử. Nhưng là sau một khắc, nàng liền phát hiện Trần Hiên mặc trên người đều không phải là nhãn hiệu gì hàng, thậm chí rất cỏ đầu đường, một bộ quần áo cùng nhau chỉ sợ không cao hơn 500 nguyên, nhất thời lại không làm sao có hứng nổi. Tiết Tử Kỳ phụ thân là cơ quan nhân viên quan trọng, mẫu thân kinh doanh một nhà mậu dịch ngoại thương công ty. Nàng thi tại Thiên Hải thành phố lớn nhất tốt quý tộc trường học Tượng Thụ Cao Trung, từ nhỏ đến lớn kiến thức đều là xã hội thượng lưu nhân vật. Mà lại nàng lại dung mạo xinh đẹp, còn ở cấp 3 thì có thật nhiều có tiền có thế người theo đuổi, làm sao lại đối Trần Hiên loại này cấp bậc để mắt. Người tốt, Trần lão sư. Nội tâm đánh giá một phen về sau, Tiết Tử Kỳ đối Trần Hiên lộ ra một cái qua loa giống như mỉm cười. Tô Hồng vỗ nhẹ nhẹ hạ nữ nhi cánh tay, trách cứ ánh mắt nhìn lấy nàng nói, kêu cái gì Trần lão sư. Tiểu Hiên cũng liền lớn hơn ngươi 4 tuổi, không sai biệt lắm cũng là người đồng lứa, ngươi phải gọi hắn một tiếng Tiểu Hiên ca. Hoa, ta cùng hắn lại không quen, mới không cần gọi loại này buồn nôn xưng hô. Tiết Tử Kỳ trợn mắt chừng một cái, cầm lấy một cái gối ôm ở trước ngực. Tử Kỳ, ngươi làm sao nói? Tiết Khải ngữ khí nghiêm khắc, trầm giọng nói ra. Hắn tuy nhiên nội tâm cũng chướng mắt Trần Hiên, nhưng mặt ngoài tố dưỡng vẫn là muốn làm đến nơi đến chốn, mà nữ nhi để hắn nhức đầu nhất cũng là một mực không có tiểu thư khuê các bộ dáng. Lại hung ta. Mẹ, ta tiến đi học tập. Tiết Tử Kỳ khí ục cục té xuống gối ôm, một lần nữa đi trở về phòng ngủ, theo tới mà đến là một tiếng trùng điệp tiếng đóng cửa. Trần Hiên nghe được nội tâm thầm cảm thấy buồn cười, đây chính là cái gọi là phản nghịch tuổi dậy thì đi. Tiểu Hiên, Tử Kỳ vừa ngủ tỉnh có rời dương khí, hy vọng ngươi không nên trách nàng. Tô Hồng xin lỗi nhưng nói ra. Trần Hiên mỉm cười nói, sẽ không. Ngươi cũng đi vào cho Tử Kỳ học bổ túc A Di chuẩn bị cho các ngươi cơm trưa. Trần Hiên gật gật đầu, đi đến Tiết Tử Kỳ trước cửa phòng ngủ gõ gõ cửa. Vào đi. Mở cửa đi vào, Trần Hiên liền nhìn đến một cái bố trí được đáng yêu tinh xảo thiếu nữ khuê phòng, vách tường đều là phấn hồng sắc, trần nhà còn dán đầy ngôi sao ánh trăng đồ án. Tiết Tử Kỳ ngồi tại trước bàn trang điểm soi gương chải tóc, căn bản không có nửa phần học tập tâm tư. Đóng cửa phòng, Trần Hiên vừa tìm cái băng ngồi xuống, Tiết Tử Kỳ thì mở miệng hỏi, mẹ ta cho ngươi một ngày tính toán nhiều ít học bổ túc phí. Tô Di còn chưa nói. Trần Hiên thuận miệng nói ra. Như vậy đi. Tiết Tử Kỳ nói xoay người lại, ta cho ngươi 1.000 khối, ngươi hôm nay một câu đều không cho phiền ta, về sau cũng không muốn tới nhà của ta cho ta học bổ túc, có thể chứ. Trả thù lao cũng không cần, bất quá coi như ngươi hy vọng ta rời đi, ta cũng muốn trước cùng Tô Di nói một chút, dù sao cũng là nàng mời ta tới. Trần Hiên không cần suy nghĩ, miệng đầy đáp ứng. Hắn thật đúng là ước gì không dùng học bổ túc, đi sớm một chút người đâu, không nghĩ tới tiểu cô nương này thì chính mình xách đi ra, chính hợp ý hắn. Tiết Tử Kỳ nghe vậy sững sờ, nghĩ không ra Trần Hiên sảng khoái như vậy liền đáp ứng nàng, vốn cho rằng loại này ra cảnh bần hàn nam sinh, sẽ vì học bổ túc phí xin nàng không muốn đuổi người đi, nhìn đến nam sinh này vẫn rất ngạo a. Đương nhiên loại này ngạo khí đối Tiết Tử Kỳ cũng không có cái gì sức hấp dẫn, nàng lại mở miệng nói ra, vốn là mẹ ta cho ta mời gia sư, chính là vì qua loa một chút cha ta, khẳng định sẽ theo ta, ngươi chờ chút ăn cơm chưa thời điểm nói với nàng a, bất quá muốn nói là chính ngươi không muốn làm, cũng không thể nói là ta ý tứ. Trần Hiên cười nhạt một tiếng, không có vấn đề. Tiết Tử Kỳ tựa hồ còn cảm thấy không thỏa đáng, suy nghĩ một chút lại nói, ta biết mẹ ta không mời người khác mời ngươi tới là có ý gì, bất quá chúng ta gia đình bối cảnh chênh lệch, quyết định ta và ngươi ở giữa là không thể nào, ngươi cần phải có tự mình hiểu lấy. Cho nên chờ chút nói không muốn học bổ túc thời điểm thái độ phải kiên quyết điểm, biết không? Nàng sợ nhất loại kia ra thế không được còn thấy không rõ chính mình nam sinh đối nàng dây dưa đến cùng, phụ mẫu lại là vô cùng có hàm dưỡng người, sẽ không dễ dàng đuổi người đi, cho nên mới liên tục nhắc nhở Trần Hiên. Nghe đến nàng lời nói này, Trần Hiên nội tâm không khỏi cảm thấy buồn cười, mặt ngoài lại lạnh nhạt mà nói, giữa chúng ta xác thực có khoảng cách, cho nên ngươi yên tâm đi, ta sẽ không coi trọng ngươi. Tiết Tử Kỳ nghe được chân mày cau lại, nói thế nào là Trần Hiên không nhìn chúng nàng giống như, thật sự là không tiền không thế còn chết vì sĩ diện. Vốn là đối lao mụ muốn tác hợp nàng và Trần Hiên rất mâu thuẫn Tiết Tử Kỳ, tâm lý đối Trần Hiên càng thêm phản cảm. Loại này nam sinh trên thực tế tự ti đến thực chất bên trong, sẽ chỉ hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng, cùng với nàng tại tượng thụ cao trung nhận biết, tuổi còn trẻ đã là phong vân nhân vật nam sinh kém xa. Đặc biệt là Tiết Tử Kỳ trong suy nghĩ lý tưởng nam thần, phó thị trưởng nhà công tử Trác Lăng Phong. Không chỉ có vóc người coi như lớn lên đẹp trai, thành tích học tập cũng rất tốt, xử sự làm người thông suốt lão luyện, trong trường học không biết mê đảo bao nhiêu cô gái. Hơn nữa còn có một hạng rất thêm điểm là, Trác Lăng Phong 10 tuổi thời điểm thì bái Thiên Hải thành phố Kim Lân võ quán một vị võ đạo cao thủ vi sư, tu tập võ nghệ 7 năm, luyện làm ra một bộ để Tiết Tử Kỳ cũng vì đó si mê tốt dáng người. Chương 104, nghỉ ngơi bãi cát. Trác Lăng Phong thân thủ đến cùng có bao nhiêu lợi hại, Tiết Tử Kỳ không biết. Nhưng nàng cảm thấy một cái đánh Trần Hiên dạng này 10 cái đều là không có vấn đề. Đủ loại chênh lệch, để Tiết Tử Kỳ đều không đành lòng tiếp tục đối so đi xuống, Trần Hiên cùng nàng nam thần Trác Lăng Phong chênh lệch quá lớn. Hai người không hài lòng, rất nhanh liền rơi vào trầm mặc, Trần Hiên dù bận vẫn ung dung ngồi đấy, nhắm mắt dưỡng thần, Tiết Tử Kỳ thì là một bên trang điểm, một bên thỉnh thoảng cầm điện thoại di động lên đánh chữ nói chuyện phiếm. Nàng trên màn hình điện thoại di động mới biểu hiện ra một cái gọi Đặng Bích Đình nữ hài tên. Trong màn hình ở giữa thì không ngừng nhảy ra hai người nói chuyện phiếm tin tức. Đặng Bích Đình, Tử Kỳ, buổi chiều đi ra chơi. Tiết Tử Kỳ, Đình Đình ngươi không biết ta có nhiều thảm, mẹ ta hôm nay tìm cho ta thầy giáo dạy kèm tại gia, cha ta lại trong nhà giám thị lấy, ta căn bản ra không được. Đặng Bích Đình, hoa, Tử Kỳ ngươi thật đáng thương. Thật ra không được sao. Buổi chiều Lâm Thụy Hy bọn họ muốn mở bãi cát party, Trác Lăng Phong cũng sẽ đi nha. Tiết Tử Kỳ, Trác Lăng Phong cũng đi. A. Vậy ta chết cũng muốn theo trong nhà chạy đi. Buổi chiều mấy giờ a? Đặng Bích Đình, 1 giờ chiều, tại Nguyệt Loan bờ biển nghỉ ngơi bãi cắt đóng quân giã ngoại khu cửa chính tập hợp. Tiết Tử Kỳ, đóng quân giã ngoại khu. Còn muốn ở nơi đó qua đêm sao? Đặng Bích Đình, đúng vậy a, có dám tới hay không? 10 mấy giây sau. Tiết Tử Kỳ, đi thì đi, ai sợ ai, 1 giờ chiều không gặp không về. Đè xuống tắt màn hình khóa, Tiết Tử Kỳ chuyển trong mắt, đã tại muốn làm sao vụng trộm theo trong nhà chạy ra ngoài. Rất nhanh tới cơm trưa thời gian, Tô Hồng đến hô hai người ăn cơm, trong bữa tiệc, Tiết Tử Kỳ phụ thân Tiết Khải tựa hồ có chuyện phải làm, vội vàng ăn mấy ngụm cơm thì đi ra cửa. Tiết Tử Kỳ nhìn đến âm thầm mừng thầm, các loại Tiết Khải sau khi ra cửa, liền đối với Tô Hồng giọng dịu dàng nói ra, mẹ, buổi chiều ta muốn đi ra ngoài chơi. Tử Kỳ, hôm nay Tiểu Hiên ngày đầu tiên cho ngươi học bổ túc, ngươi không cố gắng làm bài tập, mới nửa ngày thì nghĩ ra đi chơi, mẹ có thể sẽ không đáp ứng ngươi. Tô Hồng mặt mày sừng sộ lên nói. Tiết Tử Kỳ nhìn Trần Hiên liếc một chút, lại nói, mẹ, Trần Hiên hắn cũng có việc của mình muốn làm, về sau cũng sẽ không đến cho ta học bổ túc. Tiểu Hiên, Tử Kỳ nói là thật. Tô Hồng kinh ngạc hỏi. Trần Hiên cười cười nói, nàng nói không sai. Tô Hồng nhất thời vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng và Trần Hiên mụ mụ Hà Linh Ngọc đã sớm nói tốt, Trần Hiên sớm đi lên thời điểm cũng không có biểu hiện ra không vui bộ dáng, làm sao một buổi sáng thì không muốn làm. Nhìn đến nữ nhi khỏe miệng một tia xảo trá ý cười, Tô Hồng nhất thời minh bạch cái gì. Tử Kỳ, ngươi không nên gạt mẹ, có phải hay không là ngươi đuổi Tiểu Hiên đi? Tô Hồng nghiêm khắc trách hỏi. Tiết Tử Kỳ nhất thời lộ ra một bộ ủy khuất biểu lộ, mẹ, ta nào có lừa ngươi? Không tin ngươi hỏi Trần Hiên mà. Không cần hỏi, Tiểu Hiên khẳng định là chiều theo ngươi ý tứ, tóm lại mẹ không đồng ý. Tô Hồng vừa nói vừa đối Trần Hiên xin lỗi nhưng nói ra, Tiểu Hiên, ngươi không muốn nghe Tử Kỳ nói nhảm, về sau như thường lệ đến cho nàng học bổ túc, chậm rãi thì thói quen. Trần Hiên trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, hắn nội tâm đúng là không muốn lại đến cho Tiết Tử Kỳ học bổ túc, thuần túy là lãng phí thời gian, nhưng là Tô Hồng cùng chính mình lão mụ thể diện, hắn lại không thể không để ý. Gặp Trần Hiên lời nói thiếu, Tô Hồng còn tưởng rằng hắn là lần đầu tiên đi trong nhà người khác sợ người lạ, ngay sau đó ôn hòa cười nói, Tiểu Hiên, Tử Kỳ, các ngươi hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, đã học bổ túc một cái buổi sáng, cái kia buổi chiều cùng đi ra chơi đùa, lẫn nhau làm quen một chút cũng có thể. Nghe được câu này, Tiết Tử Kỳ trong lòng vui vẻ, biết Tô Hồng đồng ý nàng ra ngoài, nhưng là muốn mang theo Trần Hiên lời nói, vậy nhưng tuyệt không mỹ hảo, bị nàng những bằng hữu kia nhìn đến tuyệt đối sẽ bị rêu cợt. Mẹ, ta ước đều là nữ đồng học, Trần Hiên một cái nam sinh cùng chúng ta một khối, không thích hợp à. Tiết Tử Kỳ mắt cũng không nháy thì vung cái hoảng. Tô Hồng nụ cười vừa thu lại, làm sao không thích hợp. Thêm một cái nam sinh, còn nhiều một phần cảm giác an toàn đây, còn có ta theo ngươi nói, không cho phép nửa đường hất ra Tiểu Hiên, nếu không ta thì theo ngươi cha nói ngươi buổi chiều chạy ra ngoài sự tình, nhìn ngươi về sau còn có cơ hội đi ra ngoài chơi không. Mẹ, ngươi thật là giàu hoạn. Tiết Tử Kỳ nhất thời tức giận đến má đào phình lên, nhưng là nghĩ đến nàng nghiêm khắc lão ba, lại không thể không đáp ứng. Tô Hồng đem xe của mình chìa khóa giao cho Trần Hiên, mỉm cười dặn dò, Tiểu Hiên, đi ra ngoài chơi muốn phụ trách chiếu cố tốt Tử Kỳ, đừng quá muộn trở về. Biết Tô Di. Trần Hiên tiếp nhận chìa khóa xe, các loại Tiết Tử Kỳ hóa trang xong sau khi đổi lại y phục xong, cùng nàng cùng một chỗ xuống lầu lái xe. Tiết Tử Kỳ mặc một bộ phim hoạt hình đồ án màu trắng áo thun cùng màu xanh lam quần bó ngắn, lộ ra tuyết dài chân trắng, nàng phía dưới đến về sau đoạt lấy Trần Hiên chìa khóa xe, tức giận nói ra, ngươi lại không biết đường, ta lái xe đi. Nhìn ra được nàng không chỉ một lần đi qua Nguyệt Loan bờ biển nghỉ ngơi bãi cát, Trần Hiên bị nàng đoạt lấy chìa khóa xe, cũng không nói cái gì, hắn có thể lười đi cùng một cái thời kỳ phản nghịch tiểu nữ hài tính toán. Hào cảnh hoa viên tiểu khu cùng Nguyệt Loan bờ biển cơ hồ là liên tiếp, Tiết Tử Kỳ xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền chạy đến nghỉ ngơi bãi cát đóng quân giã ngoại khu vực cửa chính, từ nơi này còn có thể nhìn ra xa đến vách biển chỗ cao nhất, Trần Hiên tòa kia siêu biệt thự sang trọng. Lúc này đóng quân giã ngoại khu cửa chính, đã có một đám thanh xuân tịnh lệ thiếu nam thiếu nữ tụ tại một khối, hầu như đều là 17-18 tuổi. Các chàng trai mặc lấy đủ loại kiểu dáng áo sơ mi hoa, tất cả đều là đắt đỏ thẻ bài hàng, các cô gái trang điểm lộng lẫy, cách ăn mặc thời thượng mát lạnh, tại chói trang trong ngày mùa hè thành làm một đạo hấp dẫn nhãn cầu mỹ lệ phong cảnh. Mười mấy cái thiếu niên thiếu nữ bên cạnh còn ngừng mấy chiếc xe sang trọng, hiển nhiên bọn họ đều là người nhà có tiền hài tử, nếu không cũng không tiến vào Thiên Hải thành phố đệ nhất quý tộc trường học tượng thụ cao trung. Tiết Tử Kỳ đi xuống xe, nội tâm không tình nguyện mang theo Trần Hiên hướng mọi người đi đến. Tử Kỳ, ngươi đến. Một người mặc hở rốn treo vai áo, giữ lấy tóc quan phát nữ hài đối Tiết Tử Kỳ chào hỏi. Theo nàng thanh âm, tất cả mọi người hướng Tiết Tử Kỳ nhìn qua, khi nhìn đến bên người nàng còn có một cái so với bọn hắn lớn 3-4 tuổi nam sinh về sau, không khỏi một mặt hiếu kỳ. Tiết Tử Kỳ đi đến cùng nàng chào hỏi nữ hài trước mặt, giả bộ như rất tự nhiên nói ra, Đình Đình, các ngươi làm sao đều sớm như vậy? Lâm Thụy Hi mời khách, đương nhiên phải sớm một chút tới rồi, không phải vậy hắn lần sau đều không gọi ngươi. Gọi Đình Đình nữ hải, cũng chính là trước đó cùng Tiết Tử Kỳ nói chuyện phiếm Đặng Bích Đình, nói ngắm mắt đằng sau Trần Hiên, Tử Kỳ, ngươi làm sao mang cái nam sinh tới. Nhìn đến Đặng Bích Đình cùng hắn đồng học ánh mắt cổ quái bộ dáng, Tiết Tử Kỳ cắn răng một cái, tranh thủ thời gian làm sáng tỏ nói, hắn là mẹ ta bằng hữu nhi tử, mẹ ta mời hắn đến cho ta học bổ túc bài tập. Nguyên lai hắn thì là ngươi mụ mụ mời gia sư. Đặng Bích Đình nhiều dò xét Trần Hiên liếc một chút, trừ ngoại hình vẫn không ỉ lại, cũng không có gì đặc biệt, Tử Kỳ, ngươi làm sao đi ra chơi còn mang thầy giáo dạy kèm tại gia a? Cái này vừa nói, Tiết Tử Kỳ nhất thời sắc mặt đỏ bừng, đem Trần Hiên mang tới, thật sự là kiện để cho nàng cảm thấy rất ném người sự tình. Nếu như Trần Hiên là trong nhà có tiền có thế cao phú soái, nàng mang tới còn có thể thỏa mãn một chút lòng hư vinh, nhưng thấy được nàng những bạn học này ánh mắt, đều biết Trần Hiên rõ ràng là xuất thân bần hàn, đi ra làm gia sư làm việc ngoài giờ cũng nói điểm này. Chương 105, thật sự có tài. Vô luận gia thế vẫn là tuổi tác đều cùng bọn hắn không hợp nhau. Trần Hiên có thể cảm giác được theo cái này một ít phú nhị đại trong mắt lộ ra đến khinh thường xem thường, mười mấy tuổi thiếu niên không biết thu liễm ẩn tàng, khắp nơi có thể biểu hiện ra nội tâm lớn nhất ý tưởng chân thật. Nếu như đổi lại trước kia lời nói, Trần Hiên có lẽ sẽ bị bọn họ ánh mắt nhói nhói, nhưng bây giờ lại là thản nhiên đại chi, không để ý. Gặp Tiết Tử Kỳ đỏ mặt không nói lời nào, Đặng Bích Đình cũng không muốn bản thân quá lung túng, nói sang chuyện khác nói ra, khi thiếu còn ở bên trong chờ lấy chúng ta, tranh thủ thời gian đi vào đi. Chắc Lăng Phong cũng ở bên trong à? Tiết Tử Kỳ bật thốt lên hỏi. Đặng Bích Đình kéo lên nàng cánh tay ngọc vừa cười vừa nói, ngươi nam thần đương nhiên ở bên trong à, đi vào đi. Nói thật giống như Chắc Lăng Phong không phải ngươi nam thần một dạng. Tiết Tử Kỳ trắng liếc một chút, hai người lẫn nhau kéo tay cánh tay cùng nhau đi vào đóng quân dã ngoại khu cửa lớn. Trần Hiên cùng sau lưng các nàng, đi vào trên bờ cắt một mảnh nhà gỗ tiểu quán trước đó, những thứ này tiểu quán chung quanh đứng thẳng lấy mấy hàng cây dừa, cho du khách che chắn ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên vẫn là trời nắng chang chang lúc xế chiều, đã có không ít tuổi trẻ người đến nghỉ ngơi bãi cát chơi đùa, có bám lấy lều vải dù che nắng tại phơi tắm nắng, có tại nhà gỗ nhỏ uống rượu ăn đồ nướng. Bên trong một tòa nhà gỗ tiểu quán phía trước, ngừng lại một cỗ màu trắng mạ giờ dạ thi, tại ánh mặt trời chiếu xuống 10 phần chói lóa mắt, bên cạnh xe còn đứng lấy hai cái cao lớn vạm vỡ đồ tây đen bảo tiêu, mang theo kính đen, xem xét cũng là chuyên nghiệp cấp bậc. Mọi người vừa nhìn thấy chiếc này mạ giờ dạ thi, tất cả đều phát ra tiếng than thở âm, có mấy cái còn chạy tới khoảng cách gần thưởng thức một phen. Bọn họ biết đây chính là Lâm Thụy Hy bởi vì lúc trước xe đụng nát mà mua xe mới, cũng là bởi vì này mới mời khách chúc mừng. Đinh đinh, đây chính là Lâm Thụy Hy xe mới a. Tiết Tử Kỳ hâm mộ ngữ khí nói ra. Đặng Bích Đình gật gật đầu, Lâm Thụy Hy giống như hôm qua vừa mua, có phát ra tới bằng hữu vọng. Ta cũng thật mong muốn một cô a. Tiết Tử Kỳ hai con ngươi phát sáng thẳng tắp nhìn chằm chằm mạ giờ dạ thì. Đây là nàng thích nhất nhãn hiệu xe sang trọng. Thực nhà nàng cũng không phải là mua không nổi, chỉ bất quá Tiết Khải gia giáo rất nghiêm, không hy vọng nữ nhi mới cao trung thì mua xe sang trọng cùng người ganh đua so sánh. Trần Hiên nhìn đến chiếc này xe sang trọng thời điểm, liền nhớ lại ngày hôm qua cái ngang tàng ương ngạnh Hy thiếu gia, chẳng lẽ các nàng nói Lâm Thụy Hy cũng là Hy thiếu gia. Ánh mắt vòng qua mạ giờ dạ tỷ thân xe, Trần Hiên nhìn hướng phía sau tòa kia nhà gỗ tử quán, rất nhanh liền xác minh khác ý nghĩ. Chỉ thấy tiểu quán trước cửa đứng đấy hai nam một nữ, bên trong một cái nam sinh mang theo một đỉnh rất bựa bãi biển mũ, trên thân một kiện đỏ vàng giao nhau màu sắc áo sơ mi, không có đập cái nút, hở ngực lộ bụng, trên mặt một bộ dương dương tự đắc biểu lộ. Trần Hiên liếc một chút liền nhìn ra nam sinh này cũng là hôm qua Hy thiếu gia, cũng chính là Lâm Thụy Hy. Lâm Thụy Hy bên người, cũng là cái kia hóa diễm trang thiếu nữ, lần này mặc lấy càng thêm bại lộ. Mặt khác còn có một cái thân hình cao lớn nam sinh, một thân ngắn tay quần đùi mai đồ thể thao. Hai tay của hắn ôm ngực, một bộ lạnh lùng bộ dáng. Mọi người thưởng thức qua mạ giờ dạ tỷ về sau, hướng Lâm Thụy Hy ba người đi đến, ào ào chúc mừng Hy thiếu gia mua xe mới. Lâm Thụy Hy nội tâm một trận sảng khoái, đang muốn bắt chuyện mọi người tiến vào nhà gỗ tử quán, đột nhiên, hắn nhìn đến đứng tại phía sau cùng Trần Hiên, nhất thời trong mắt hiện hiện nộ khí, là ngươi. Không sai, là ta. Trần Hiên giống như cười mà không phải cười, nhấp nhô mà nói. Nghe đến hai người không đầu không đuôi đối thoại, mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chẳng lẽ Hy thiếu gia còn cùng Tiết Tử Kỳ gia sư nhận biết. Lâm Thụy Hy khỏe miệng móc ra một tia đùa cười, hôm qua bản thiếu gia không mang bảo tiêu, tha cho ngươi một cái mạng, không nghĩ tới ngươi hôm nay đưa tới cửa muốn ăn đòn. A đại, A nhị, cho ta hung hăng đánh tiểu tử này một trận. Hai cái đồ tây đen bảo tiêu nghe xong, cao lớn mạnh thân thể bước nhanh hướng Trần Hiên đi tới. Thấy cảnh này, một đám phú nhị đại lộ ra một mặt hưng phấn biểu lộ, có trò vui nhìn. Tiết Tử Kỳ khuôn mặt nhỏ thì trong nháy mắt có chút trắng, nàng hoàn toàn không có kịp phản ứng, Trần Hiên làm sao lại cùng Lâm Thụy Hy kết lên thủ. Tuy nhiên Trần Hiên nhìn qua yếu đuối, không chịu nổi một chút, nhưng thiếu gia có lệnh, hai cái đồ tây đen tuyệt không thủ hạ lưu tình, giơ lên to lớn quả đấm to liền hướng Trần Hiên trên mặt bắt chuyện. Trần Hiên chỉ là lạnh hừ một tiếng, hai cái bảo tiêu còn không có đụng phải hắn, lại đột nhiên bay rất ra ngoài, rơi xuống tại trên bờ cát, sắc mặt thống khổ, thân thể giống như liền chuyển ba ngày ba đêm gạch, tan ra thành từng mảnh giống như. Mọi người nhất thời trợn mắt hốt mồm, Lâm Thụy Hi kèm chút cắn đầu lưỡi mình. Chẳng ai ngờ rằng nhìn qua thường thường không có gì lạ Trần Hiên, lại là cao thủ. Tiết Tử Kỳ nhìn lấy Trần Hiên ánh mắt đều biến, đây là nàng mụ mụ trong miệng chỗ nói, đến từ nông thôn đàng hoàng hải tử sao. Ồ, thật sự có tài. Lâm Thụy Hi bên cạnh cái kia cao lớn nam sinh mở miệng nói ra. Hắn là duy nhất không có bị chấn kinh người. Trần Hiên đưa ánh mắt chuyển qua cái này cao lớn nam sinh trên thân, chỉ thấy hắn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt sắc bén, hai đầu lông mày tràn đầy cường đại tự tin. Đây là đi qua thiên truy bách luyện bồi dưỡng được đến khí chất. Người luyện võ, cái tuổi này mà nói thân thủ cũng không tệ lắm. Trần Hiên nội tâm đánh giá một câu. Trước đó đám nữ hải tử đối cái này cao lớn nam sinh một mặt hâm mộ thần sắc, Tiết Tử Kỳ càng là đối với lộ ra ngôi sao mắt, Trần Hiên suy đoán hắn cũng là Trác Lăng Phong. Lâm Thụy Hi lấy lại tinh thần, quay đầu nói với Trác Lăng Phong, Trác thiếu, tiểu tử này hôm qua đắc tội ta, hiện tại lại đả thương ta hai cái bảo tiêu, mời ngươi ra tay giúp ta giáo huấn một chút hắn. Hắn không đáng ta xuất thủ. Trác Lăng Phong lạnh lùng nói một câu, theo sau đó xoay người đi vào tử quán. Hoa, Trác Lăng Phong tức khốc. Mấy cái nữ hải nhi tại chỗ hoa si mê gái, trai, kêu lên. Mọi người gặp Trác Lăng Phong đối Trần Hiên chẳng thèm ngó tới, trước đó bọn họ đối Trần Hiên thân thủ ngạc nhiên nhất thời biến mất không còn tâm tích. Tiết Tử Kỳ thì là ánh mắt phức tạp, Trần Hiên là nàng mang đến, cái này Trác Lăng Phong khẳng định đối nàng điểm ấn tượng giảm xuống. Lâm Thụy Hi nhìn lấy hai cái bảo tiêu nằm trên mặt đất thật lâu dậy không nổi, quả thực giống như phế vật, chính mình đối Trần Hiên lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể đối với hắn phẫn nộ quát, cho bản thiếu gia lan. Chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Không có người giúp Trần Hiên nói chuyện, Tiết Tử Kỳ trong lòng cũng hy vọng Trần Hiên lập tức rời đi, bởi vậy trầm mặc không nói. Tiết Tử Kỳ mụ mụ để cho ta bồi tiếp nàng, cho nên ta sẽ không đi. Trần Hiên đem Lâm Thụy Hi lời nói vào thai này ra thai kia, tùy tiện đi vào tử quán. Không người dám ngăn trở. Trơ mắt nhìn lấy Trần Hiên đi vào, Lâm Thụy Hi tức giận nhìn chằm chằm Tiết Tử Kỳ, hắn là gì của ngươi? Thì mẹ ta cho ta mời ra sư. Tiết Tử Kỳ thanh âm càng ngày càng nhẹ, trên mặt có chút nóng lên. Tiết Tử Kỳ, gia hỏa này sẽ không ỷ lại vào ngươi đi. Lâm Thụy Hi đùa cợt giống như nói ra, ngươi có biết hay không, ta hôm qua đi mua xe, nhìn đến hắn mang một cái mỹ nữ trong xe, kết quả xe gì cũng mua không nổi, không có tiền trả trang người giàu có cô gái đẹp, lúc đó chết cười ta. Nghe đến Tiết Tử Kỳ gia sư thế mà còn làm ra loại này ném người sự tình, mọi người ồn ào cười to, nguyên lai hắn là cái không có tiền trang bức chết vì sĩ diện nghèo điều ti. Tiết Tử Kỳ cũng không nghĩ tới Trần Hiên là loại này người, chỉ một thoáng mặt đều đen, cái gì cũng không nói cái thứ ba đi vào tử quán. Chương 106, phủi sạch quan hệ. Nhà gỗ tử quán đã bị Lâm Thụy Hi đặt bao hết, bên trong trừ tử quán phục vụ viên bên ngoài, không có hắn khách nhân. Mấy cái phục vụ viên đang bận rộn chuẩn bị đồ nướng thực vật cùng công cụ. Mặt khác phục vụ viên thì không ngừng từ bên trong tủ lạnh lấy ra bia. Trần Hiên tìm một cái vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, người khác cũng lục tục ngao ngoe tiến đến, tổng cộng có 8 cái nam sinh bao quát Trác Lăng Phong cùng Lâm Thụy Hi, ngồi vây quanh một trường lớn nhất bàn lớn, còn lại thất cái nữ sinh trừ Lâm Thụy Hi bạn gái bên ngoài, ngồi tại một bàn khác. Trần Hiên một người lẻ loi trơ trọi ngồi một mình, Tiết Tử Kỳ cũng không có cùng hắn ngồi tại một khối, đương nhiên Trần Hiên đối loại tình hình này cũng không thèm để ý. Hắn cùng những người này căn bản đi không đến một vòng. Ngồi xuống về sau, các nam sinh bắt đầu thảo luận hôm nay chuẩn bị chơi chút chuyện gì, mà các nữ sĩ từ trước đến nay bắt quái, vây quanh Tiết Tử Kỳ hỏi Trần Hiên bối cảnh lai lịch. Tử Kỳ, thật tốt cùng chúng ta nói một chút, ngươi mang đến cái nhà này dạy nam sinh là chuyện gì xảy ra a? Đặng Bích Đình dẫn hỏi trước. Tiết Tử Kỳ tức giận nói ra, hắn gọi Trần Hiên, Bạch Thủy Trần đến, trong nhà giống như đều là nông dân, không có gì ra cảnh bối cảnh. Mẹ hắn cùng ta mẹ trước đây quen biết, cho nên để hắn cho ta học bổ túc, kiếm chút phụ cấp. Chỉ đơn giản như vậy. Đặng Bích Đình hiếu kỳ truy vấn, nếu như chỉ là học bổ túc, không cần đến cùng ra lại chơi sao? Hắn có phải hay không coi trọng ngươi à nha? Đừng đề cập, là mẹ ta cứng rắn muốn ta mang theo hắn, thật không biết mẹ ta nhìn lên hắn một điểm nào, lại muốn tác hợp chúng ta, chưa thấy qua như thế hồ nữ nhi. Tiết Tử Kỳ nói, một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Mấy cái tiểu tỷ muội đầu tiên là trộm cười rộ lên, đều thời đại nào, còn có dùng loại này cứng nhắc phương thức tác hợp người trẻ tuổi, sau đó ào ào biểu thị đồng tình. Tiết Tử Kỳ bị các nàng đồng tình, tâm tình ngược lại bực bội, đối đến đón lấy vui lùa đều nhanh không có hứng thú. Đặng Bích Đình suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, Tử Kỳ, ta cảm thấy loại chuyện này có cần phải nói rõ ràng, nếu không giống Trần Hiên dạng này nam sinh, rất có thể ỷ vào mẹ ngươi chỗ dựa, đối ngươi dây dưa đến cùng, có kẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, tuyệt đối phiền chết ngươi nha. Tiết Tử Kỳ tuy nhiên cảm thấy bạn thân nói có chút khó nghe, nhưng lại rất có đạo lý, nàng cắn miệng môi dưới, do dự nói, ta cũng muốn cùng hắn triệt để phủ nhận, cũng là không tiện mở miệng. Cái này còn không đơn giản, ta giúp ngươi gọi hắn ra ngoài bên ngoài tâm sự. Đặng Bích Đình nói thì dắt Tiết Tử Kỳ tay, hai người tới Trần Hiên trước bàn. Trần Hiên nguyên bản tại nhìn ra xa ngoài cửa sổ, cảm giác các nàng đến, hơi hơi quay đầu lại nói, làm sao? Muốn mời ngươi ra ngoài nói mấy câu. Đặng Bích Đình bày làm ra một bộ vì tỉ muội xuất khí tư thế. Tuy nhiên không biết các nàng muốn làm gì, Trần Hiên vẫn là theo lời đứng lên, cùng hai người đi ra ngoài. Đến đi ra bên ngoài bãi cắt một khỏa đại cây dừa dưới, Đặng Bích Đình không khách khí mở miệng nói, ngươi gọi Trần Hiên đúng không, ngươi có phải hay không muốn đuổi theo nhà chúng ta Tử Kỳ? Ngạch, không có a. Trần Hiên nghe vậy liền giật mình, không nghĩ tới gọi hắn đi ra ngoài là nói loại sự tình này. Đặng Bích Đình khinh bỉ nói, khác không dám phủ nhận, ngươi loại này nam sinh ta thấy nhiều, miệng phía trên nói không truy cầu, trên thực tế lại ỷ vào trưởng bối chỗ dựa, chết kình quấn lấy người ta nói đúng hay không? Ngươi hiểu lầm quá sâu, ta chỉ là bởi vì Tô Di gọi ta theo nàng, mới cùng nàng đi ra đến, không có hắn ý tứ. Trần Hiên vẫn như cũ bình tĩnh nói ra. Tiết Tử Kỳ trợn mắt chừng một cái, ngươi có thể cự tuyệt mẹ ta à, còn không phải nghĩ ra được. Gặp Trần Hiên một mực trầm tĩnh như nước, Đặng Bích Đình biết không nói điểm hung ác không được, lạnh hư một tiếng nói, Trần Hiên, ngươi biết Tử Kỳ trong trường học có bao nhiêu người theo đuổi sao? Tượng thụ cao trung thế nhưng là Thiên Hải thành phố đệ nhất quý tộc trường học, tại cái kia sách nam sinh không phú thì quý, chúng ta Tử Kỳ đều không coi trọng bọn họ, chỉ bằng ngươi một cái không có tiền không có bối cảnh lớn tuổi nam thanh niên, muốn tán tỉnh đến Tử Kỳ, là căn bản chuyện không có khả năng. Nghe đến Đặng Bích Đình đem hắn miêu tả thành lớn tuổi nam thanh niên, Trần Hiên tâm lý không khỏi nhịn không được cười lên, hắn cũng mới chừng 20 mà thôi. Đình Đình. Tiết Tử Kỳ kéo xuống Đặng Bích Đình góc áo, tựa hồ cảm thấy nàng lời nói có chút quá mức. Tử Kỳ, ngươi không dùng nhìn lấy hai bên trưởng bối mặt mũi, nhất định phải cùng gia hỏa này phủi sạch quan hệ. Đặng Bích Đình càng nói càng là hăng say, Trần Hiên, ta nói cho ngươi một cái tin tức à, Tử Kỳ nàng tránh thức ưa thích người cũng là bên trong Trác Lăng phòng. Hắn là phó thị trưởng nhà đại thiếu, người soái học giỏi, trong nhà có tiền có thế, còn luyện một thân hảo công phu, ngươi cùng hắn so cũng là một trời một vực, thức thời lời nói thì cách Tử Kỳ xa một chút đi. Yên tâm, sau ngày hôm nay, các ngươi hội đạt được ước muốn. Trần Hiên nhấp nhô mà nói. Bị nói như vậy, là Phật đều có ba phần hỏa khí. Chỉ bất quá hắn không muốn đối hai cái tiểu hắn mấy tuổi nữ hài bày mặt đen, quyết định sau khi trở về lại cùng Tô Hồng nói hắn sẽ không tiếp tục giúp Tiết Tử Kỳ học bổ túc sự tình. Ừ, hy vọng ngươi nói được thì làm được, Tử Kỳ, chúng ta đi vào đi. Đặng Bích Đình lôi kéo Tiết Tử Kỳ mạnh tay mới trở lại tử quán. Tuy nhiên Đặng Bích Đình lời nói càng ngày càng đả thương người, nhưng từ đầu đến cuối, Tiết Tử Kỳ đều không có ngăn lại nàng nói xong, mà lại bạn thân nói với Trần Hiên ra lời nói này, nội tâm của nàng cảm giác còn ẩn ẩn có một tia khoái ý. Trần Hiên nhẹ nhàng lắc đầu, trở lại bên cửa sổ chỗ ngồi xuống tới. Đúng lúc này, Lâm Thụy Hy rất khó chịu hét lên, phục vụ viên. Làm sao điều hòa không khí thổi không ra hơi lạnh. Một cái lớn tuổi nam phục vụ viên vội vàng đi tới cười bồi nói, không có ý tứ, điều hòa không khí ra trục trặc, chúng ta lập tức thì kêu người tới tu. Các ngươi có thể hay không làm ăn a? Trời nóng như vậy điều hòa không khí đều có thể xấu. Lâm Thụy Hy trùng điệp vỗ bàn, mặt mũi tràn đầy nộ khí. Nam phục vụ viên gặp cái này hoàn khố đại thiếu nổi giận, chỉ có thể cười theo, một câu lời cũng không dám nói. Điều hòa không khí sửa chữa tốt muốn vài phút. Trác Lăng Phong mở miệng hỏi. Nam phục vụ viên vội vàng nói, sửa chữa sư phụ lập tức tới ngay, cần phải trong vòng 10 phút liền có thể sửa chữa tốt. Trác Lăng Phong gật gật đầu, trước tiên đem bia ướp lạnh bưng lên A, cho chúng ta giải giải nóng. Nam phục vụ viên đáp đáp một tiếng, tranh thủ thời gian gọi người mở bình rót rượu cho khách nhân uống. Không có hơi lạnh, trong tửu quán rất nhanh liền biến đến giống cái lò lửa lớn giống như, dị thường oi bức. Hiện tại là 2 giờ chiều hai bên thời gian, là trong vòng một ngày ánh sáng mặt trời mãnh liệt nhất thời khắc. Ra ngoài bên ngoài bạo chiếu cũng cùng đợi trong phòng không có gì khác nhau. Mọi người tuy nhiên có bia ướp lạnh giải khát, vẫn như cũ ngăn không được liên tục tăng lên nhiệt độ trong phòng, mỗi cái đầu đầy mồ hôi, y phục cùng thấm qua nước một dạng, ẩm ướt một mảng lớn. Ngắn ngủi 2-3 phút bên trong, thì liền định lực mạnh nhất Trác Lăng Phong đều nhanh chịu đựng không nổi, thỉnh thoảng lau một chút cái chán trượt xuống tiến ánh mắt mồ hôi. Con mẹ nó ngươi nhanh điểm được không được? Lâm Thụy Hy hướng về vừa mới bắt đầu tu điều hòa không khí sư phụ mắng. sau đó hung hăng rót một miệng bia đá. Thân ở lò lửa lớn giống như trong tử quán, duy chỉ có Trần Hiên giống một người không có chuyện gì một dạng, khoan thai tự đắc thưởng thức ngoài cửa sổ phong cảnh. Hắn cảnh giới đã đến không sợ băng hàn nóng bức cấp độ, thể nội tiên nguyên tùy tâm sở dục chuyển hóa, khí trời nóng bức, tiên khí thì biến thành băng hàn thuộc tính, làm thân thể hạ nhiệt độ, có thể nói Trần Hiên không giây phút nào đều ở vào bốn mùa như mùa xuân mùa vụ. Chương 107, hình người trung ương điều hòa không khí. Mắt thấy điều hòa không khí còn không có sửa tốt, nữ sinh cái kia một bản tiết tử kỳ, đã bị oi bức đến gương mặt đỏ bừng, buồn ngủ, tựa hồ có bị cảm nắng điểm báo. Trần Hiên thấy thế, khẽ chau mày, Tô Di dặn dò hắn chiếu cố tiết tử kỳ, muốn là nàng bị cảm nắng vậy cũng không quá tốt, lúc này mở miệng nói ra, tiết tử kỳ, ngươi qua đây ta bên này ngồi đi, ta chỗ này so sánh hóng mát. Đánh rắm. Bên ngoài đều không có gió thổi tới, làm sao có thể ngươi chỗ đó thì so với chúng ta hóng mát. Lâm Thụy Hi không khách khí rêu cợt nói. Tất cả mọi người cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, Đặng Bích Đỉnh cũng xem thường nói ra, Trần Hiên, ta xem là ngươi một người ngồi đấy thật mất mặt, muốn lừa gạt tử kỳ đi qua cùng ngươi đi. Có tin hay không là tùy các ngươi, bất quá các ngươi nhìn ta có ra một chút mồ hôi sao. Trần Hiên nhạt nhưng nói ra. Nghe hắn kiểu nói này, tất cả mọi người lộ ra thật không thể tin ánh mắt, Trần Hiên trên thân thật một chút mồ hôi đều không có, mà chính bọn hắn y phục đều nhanh ướt đẫm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Muốn nói Trần Hiên vị trí hóng mát, đó là đánh chết bọn họ đều sẽ không tin, bởi vì cửa sổ đều mở ra, xác thực không có một chút gió thổi tới, chẳng lẽ hắn không sợ nóng. Tiết tử kỳ giờ phút này đã nóng đến chịu không được, cũng mặc kệ Trần Hiên nói là thật là giả, trực tiếp đi qua đến Trần Hiên bên tay trái châu ngồi xuống. Trần Hiên mỉm cười, cánh tay trái phía trên thanh ngọc vòng tay phát ra người bình thường không nhìn thấy nhấp nhô bạch quang, một vòng hàn khí cấp tốc huyết tán ra tới. Loại này cấp bậc nhiệt độ cao, còn không cần hắn vận dụng thể nội tiên khí. Thanh ngọc vòng tay phát ra tới hàn khí khuyết tán đến bao phủ lại một cái bàn ăn phạm vi, thì dừng lại. Tiết tử kỳ là Tô Di nữ nhi, cho nàng một chút đặc biệt chiếu cố, về phần người khác, Trần Hiên muốn nhúng tay vào chẳng phải nhiều. Cảm nhận được quanh thân nhiệt độ chợt hạ xuống, phơ phất gió mát đánh tới, tiết tử kỳ khó có thể tin nhìn về phía Trần Hiên, bởi vì hàn khí cũng là từ trên người hắn phát ra tới. Gia hỏa này chẳng lẽ là trung ương điều hòa không khí sao? Tiết tử kỳ 10 phần vững tin ngoài cửa sổ không có thổi tới gió, cho dù có gió cũng sẽ không là loại này gió lạnh, cái này nhưng là quá bất khả tư nghị. Tử kỳ, ta nói hắn là lừa gạt ngươi đi qua. Đặng Bích Đình ở phía sau nói ra. Tiết tử kỳ lắc đầu, ta không có bị lừa gạt, bên này xác thực rất mát mẻ. Cái này vừa nói, mọi người càng cảm thấy ngạc nhiên, chỉ là tiết tử kỳ trên mặt rất nhanh đình chỉ chảy ra mồ hôi nóng cùng nàng thư giãn biểu lộ, cực kỳ sức thuyết phục, để mọi người không thể không tin. Các nam sinh trở ngại Trần Hiên đắc tội qua Lâm Thụy Hi, không dám đi sang ngồi thí nghiệm một chút, mấy nữ sinh nhưng là không quản được nhiều như vậy, tất cả đều phi tốc đi đến Trần Hiên bàn này ngồi xuống, sau đó tất cả đều phát ra vừa mừng vừa sợ thanh âm, thật rất mát mẻ a. Cái này thì liền một mực không tin chắc Lăng Phong, đều lộ ra một tia kinh ngạc. Gặp những cô bé này nhóm dùng hiếu kỳ ánh mắt theo dõi hắn, Trần Hiên vẫn như cũ mây trôi nước chảy, thậm chí một chút đắc ý tâm lý đều không có. Những thứ này 17-18 tuổi nữ hài tử tuy nhiên thanh xuân tịnh lệ, tiết tử kỳ càng là bên trong xinh đẹp nhất, nhưng là cùng Trầm Băng Lam, Tần Phi Tuyết hoặc là Trương Chỉ Dừng các nàng so sánh, đều kém đến quá xa, Trần Hiên làm sao có thể sẽ động tâm. Chỉ chốc lát sau, các cô gái ướt đẫm y phục liền bị hàn khí thổi khô, toàn thân sảng khoái, một bên khác nam sinh chỉ có thể làm dương mắt nhìn, đối Trần Hiên một trận ước ao ghen tị. Bị một đám tiểu cô nương vây quanh, không biết người còn tưởng rằng Trần Hiên mới là các nàng lý tưởng nam thần. Liền chắc Lăng Phong đều không bị những thứ này tiểu mỹ nữ nhóm như thế sao quanh trăng sáng qua. Lâm Thụy Hi càng là nhìn đến lửa giận công tâm, đối tu điều hòa không khí sư phụ không ngừng hùng hùng hổ hổ, thúc giục hắn nhanh điểm giải quyết. Rốt cục tại dài dằng dặc 5 phút sau, điều hòa không khí một lần nữa khởi động, tiểu quán lần nữa có hơi lạnh, bất quá ngắn ngủi 10 phút thời gian, bia đều bị uống hết 3 đánh. Cảm ơn ngươi rồi. Có hơi lạnh, các cô gái cũng không cùng Trần Hiên ngồi một chỗ, điểm ấy tiểu nhân tình cũng liền đáng giá đến các nàng nói một tiếng cảm ơn. Tiết tử kỳ cùng Đặng Bích Đình cũng đối Trần Hiên lung tung nói tạ, các cô gái toàn bộ trở lại nguyên lai chỗ ngồi. Trần Hiên lần nữa bị vắng vẻ, cũng là không để bụng, hắn xuất thân bần hàn, từ nhỏ đến lớn không biết thụ qua bao nhiêu lần đối xử lạnh nhạt, như thế nào lại quan tâm cái này một điểm nho nhỏ vắng vẻ. Lúc này thời điểm đồ nướng cũng làm đến không sai biệt lắm, mọi người vui vẻ ăn thịt nướng uống vào bia, trò chuyện lên trường học hoặc là ở giữa bạn bè một số chuyện lý thú. Bầu không khí vui sướng vui vẻ. Trần Hiên mở một chai bia đá, phối hợp uống, trong tiểu quán sung sướng tựa hồ cùng hắn hoàn toàn không quan hệ. Tiết tử kỳ gặp hắn bộ này vắng ngắt bộ dáng, trong lòng cũng có chút áy náy, cầm lấy một mảnh đã nướng chín ngân tuyết ngư đi đến Trần Hiên trước mặt, uy, cho ngươi ăn, muốn nhiều hơn mình đi lấy.
Cảm ơn.
Trần Hiên nhấp nhô nói câu, tiếp nhận cá nướng. Tiết Tử Kỳ vốn là còn muốn nói gì, gặp Trần Hiên thái độ lãnh đạm, rất giả vờ giả vịt, chu chu mỏ đi ra. Rõ ràng không có cái gì, lại kêu ngạo như vậy, đừng tưởng rằng cố ý giả đến mức đặc lập độc hành liền có thể hấp dẫn đến ta. Thiếu nữ nội tâm âm thầm suy nghĩ. Ăn hết đồ nướng, mọi người vừa lòng thỏa ý, một cái nam sinh cười đối Lâm Thụy Hy hỏi, Lâm Thiếu, đến đón lấy có tiết mục gì? Bên ngoài bây giờ quá nóng, chúng ta tới trước chơi xúc sắc. Lâm Thụy Hy nói, để phục vụ viên lấy ra mấy cái chén xúc sắc. Các nam sinh hoan hô lên, đánh bạc là bọn họ nóng lòng hoạt động, các cô gái tuy nhiên cũng có cảm thấy hứng thú, nhưng vì bảo trì rụt rè hình tượng, nhiều nhất chỉ ở phía sau vây xem. Lâm Thiếu, lần này chơi như thế nào a? Lâm Thụy Hy thật cao dơ lên mặt, đánh bạc lớn nhỏ, mỗi người một lần áp 1.000, lớn nhất ăn sạch, nhỏ nhất thổi một bình. Những thứ này giàu thiếu đều là xuất thân nhà quyền quý, tuy nhiên còn ở cấp 3, một thân xa xỉ y phục đồng hồ dây chuyền loại hình cùng nhau có thể phá 100.000 trở lên, ví tiền tiền mặt cùng thẻ ngân hàng cùng nhau cũng có mấy chục ngàn tiền tiêu vặt, bởi vậy nghe đến 1.000 đánh bạc tiền thế trước, tất cả cũng không có dị nghị. Gặp hắn nam sinh đều đáp ứng, Lâm Thụy Hy nhìn về phía Trác Lăng Phong hỏi, Trác Thiếu, ngươi chơi hay không? Tuy nhiên Trác Lăng Phong không phải lần này tụ hội phát động người, nhưng hắn là nơi này hàng hiệu nhất, Lâm Thụy Hy còn muốn hỏi qua hắn ý kiến. Chơi đi. Trác Lăng Phong mỗi lần mở miệng đều rất ngắn gọn, cái này tại các cô gái trong lòng đều là rất khốc biểu hiện. Lâm Thụy Hy đang chuẩn bị lái đi, đột nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt không có hảo ý nhìn về phía bên cửa sổ Trần Hiên. Gia hỏa này hai lần ba phen đắc tội hắn, hiện tại còn dám tùy tiện ngồi ở chỗ này uống chút rượu thưởng thức phong cảnh. Lâm Thụy Hy suy nghĩ một chút đều đến khí. Uy, chúng ta chơi xúc sắc, ngươi có muốn hay không cùng nhau chơi đùa? Lâm Thụy Hy không khách khí kêu lên. Trần Hiên đã sớm nghe đến bọn họ muốn chơi tiền thế chấp 1.000 đánh cược, đây chính là kiếm tiền cơ hội tốt, đã Hy thiếu ra cho mời, hắn làm sao có thể sẽ tự tuyệt. Ngay sau đó thoải mái nhàn nhã đi tới, ta chơi. Lâm Thụy Hy gặp hắn đáp ứng, nội tâm thoáng cái cứ vui vẻ, cái này nghèo bức dám chơi một ván 1.000 đánh cược, chờ chút không đem hắn thua quần lót đều không. Lâm Thụy Hy tuyệt đối sẽ không để hắn đi ra cửa đi. Chương 108, 666. Một bên Tiết Tử Kỳ cũng là không nghĩ tới Trần Hiên thế mà lại đáp ứng, không khỏi mở miệng hỏi câu, Trần Hiên, ngươi tiền đủ sao? Yên tâm đi, ta có 1.000 làm vốn là đầy đủ. Trần Hiên trả lời, ngữ điệu lười biếng. Mọi người nghe hắn lời này cuồng đến không biên giới, ao ào đối với hắn ném đi ánh mắt khi dễ. 1.000 khối liền đầy đủ, chẳng phải là nói một ván đều sẽ không thua. Tiết Tử Kỳ bị Trần Hiên ngạo khí lời nói lấp kín, thầm hư một tiếng, không quan tâm hắn, dù sao là gia hỏa này tự làm tự chịu. Chín cái nam sinh vây quanh ở một bàn, đồng thời bắt đầu dao động lên xúc sắc chén đến, vài giây sau, Lâm Thụy Hy hô to một tiếng, ngừng. Hắn dương dương đắc ý liếc nhìn tất cả đối thủ liếc một chút, một bộ nắm vững thắng lợi bộ dáng. Chơi xúc sắc, hắn nhưng là lão thủ bên trong lão thủ, từ nhỏ đã theo lão ba bạn đánh bạc nhóm cùng nhau chơi đùa, kỹ thuật luyện được thành thạo không gì sánh được. Đã có thể đại khái khống chế xúc sắc chén bên trong xúc sắc chuyển động phương hướng, mà tại chỗ người khác chỉ có thể dựa vào vật khí. Trần Hiên gặp hắn đắc ý như vậy, liền mở ra thấu thị nhãn nhìn một chút, bên trong xúc sắc theo thứ tự là 4-5-6, lại nhìn người khác, cơ bản không có so Lâm Thụy Hy lớn. Bất quá khi nhìn đến Trác Lăng Phong xúc sắc chén lúc, Trần Hiên hơi hơi kinh ngạc, gia hỏa này thế mà lắc ra khỏi 4-6-6 xúc sắc mặt. Hơi chút suy tư, Trần Hiên liền cảm giác không có gì kỳ quái, Trác Lăng Phong cũng là học qua võ công người. Đối trên tay khống chế lực đạo tinh diệu tỉ mỉ, đã có mấy phần danh gia phong phạm, dùng đến khống chế xúc sắc gian lận xem như võ công một loại linh hoạt vận dụng. Bất quá Trác Lăng Phong không cách nào lắc ra khỏi hoàn mỹ nhất con số, nói rõ hắn tại lực đạo trưởng khống phương diện còn không có học tốt. Mà Trần Hiên thì rất dễ dàng lắc ra khỏi 666, mang ý nghĩa ván đầu tiên người thắng không chút huyền niệm. Không cho phép lại dao động, đồng thời mở. Lâm Thụy Hy hưng phấn kêu lên. Tất cả nam sinh đồng loạt mở ra xúc sắc chén, liếc nhìn một lần về sau, tất cả đều kinh ngạc. 666 hoàn mỹ xúc sắc mặt thình lình xuất hiện tại Trần Hiên xúc sắc chén phía dưới, tất cả mọi người không nghĩ tới ván đầu tiên Trần Hiên thì thắng. Hừ, vận cất cho coi như không tệ. Lâm Thụy Hy rất không phục, hắn 4-5-6 đã rất lớn, thế mà còn là bại bởi Trần Hiên. Tất cả mọi người là giống như Lâm Thụy Hy ý nghĩ, cảm thấy Trần Hiên vận khí rất tốt, nếu không cũng sẽ không lần thứ nhất thì lắc ra khỏi 666 dạng này hoàn mỹ con số. Trần Hiên mới mặc kệ những người này là ý tưởng gì. Không chút khách khi đem trên bàn 8.000 khối thu đến trước mặt mình. Tiền này kiếm bộn A. Tiếp tục. 10 giây một ván, đừng có ngừng. xúc sắc mặt nhỏ nhất tự giác thổi một bình. Lâm Thụy Hy la hét, lại bắt đầu lay động xúc sắc chén. Lát xong rời tay, xúc sắc chén lại mở, Lâm Thụy Hy lần này dao động cái 4-5 năm, chắc Lăng Phong là 5-5-6, Trần Hiên lại là 6-6-6. Ván thứ hai, Trần Hiên lại thắng. Không đến một phút đồng hồ thời gian, hắn thì kiếm lời 16.000 khối. Các nam sinh đều thầm mắng ra hỏa này vận khí thật tốt, Tiết Tử Kỳ thì liền nháy vài cái ánh mắt, dạng này kiếm lời pháp, Trần Hiên còn cần cho nàng làm gia sư sao? À, lại đến. Lâm Thụy Hy cũng không tin, Trần Hiên có thể liên tiếp 3 lần xúc sắc mặt lớn nhất. Ao ào ào xúc sắc lay động tiếng vang lên, rất nhanh ván thứ 3 kết quả đi ra. Lần này Lâm Thụy Hy cũng không biết là dùng sức quá mạnh vẫn là vận khí không tốt, thế mà dao động cái lớn nhất con số nhỏ, 3 cái 1. Trần Hiên không cần phải nói lại là 666. Bất quá lần này chắc Lăng Phong càng thêm chuyên chú tăng thêm một điểm nhỏ vật khí, cũng lắc ra khỏi giống như hắn hoàn mỹ xúc sắc mặt. Hai người chia đều 7.000 khối, Trần Hiên doanh thu thoáng cái đi vào gần 20.000 khối. Tiếp tục. Lần này là Trần Hiên mở miệng, tiền này dễ kiếm, một giây cũng không thể lãng phí thời gian A. Sao đáp ý cái gì? Bản thiếu gia còn không có nóng tay đây, tiếp lấy đến. Lâm Thụy Hy thổi một bình, mặt đều đỏ lên, mùi rượu hỏa khí cùng tiến lên não, kích thích hắn hai mắt phát hồng. Đánh cược tiến hành tốc độ phi thường nhanh, tại mọi người càng ngày càng chấn kinh trong ánh mắt, Trần Hiên một lần lại một lần lắc ra khỏi 666 xúc sắc mặt. Nếu như không là cân nhắc đến Lâm Thụy Hy mặt mũi, bọn họ đều muốn đối với Trần Hiên lớn tiếng hô 666. Bởi vì Trần Hiên thật sự là quá thần kỳ, mỗi lần đều có thể mở ra hoàn mỹ nhất xúc sắc mặt, đây cũng không phải là vận khí tốt có thể giải thích, mà chính là trời sinh độ thần, khí vận gia thân, vĩnh viễn sẽ không đánh bạc thua. Đánh bạc hơn 30 cục về sau, Trần Hiên không sai biệt lắm thắng 300.000, các nam sinh toàn cũng bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên chút tiền ấy đối bọn hắn tới nói không tính là gì, nhưng là tại một đám mỹ nữ trước mặt bạn học lần lượt bại bởi một cái điều ti, thật mất mặt. Chỉ có chắc Lăng Phong coi như bình tĩnh, tuy nhiên hắn nhìn lấy Trần Hiên ánh mắt cũng có chút khác biệt. Có thể liên tục hơn 30 lần mở ra 666 con số, thật có thể dùng vận khí tốt đến giải thích sao. Lâm Thụy Hy trong mắt lướt qua một vệt vẻ điên cuồng, đột nhiên mắng, ngươi có phải hay không chơi bẩn? Thế nào, thua không nổi? Trần Hiên cười cười, chậm rãi sửa sang lấy trước mặt cao cao nổi lên tiền mặt chống chất. Lâm Thụy Hy tức giận đến trong mắt bốc khói, ai nói bản thiếu gia thua không nổi? Vấn đề nhiều lần đều là ngươi thắng, không phải chơi bẩn làm sao có thể làm được. Vậy ngươi nói một chút ta là làm sao chơi bẩn? Trần Hiên dù bận vẫn ung dung ngồi đấy, không có chút nào hoảng. Hắn lời nói một chút đem Lâm Thụy Hy ngăn chặn, nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Hiên lắc xúc sắc, dạng này đều có thể chơi bẩn lời nói. Cái kia tùy tiện đi đâu cái sòng bạc đều có thể kiếm lời cái đầy buồn đầy bác. Chắc Lăng Phong cũng một mực chú ý cái này Trần Hiên động tác, cũng không nhìn ra cái gì dị dạng đến, lúc này mở miệng nói, hắn không có gian lận. Mọi người gặp Chắc Lăng Phong đều như vậy nói, cái kia Trần Hiên đúng là dựa vào bản sự của mình thắng tiền, không khỏi càng thêm ngạc nhiên, cái này bọn họ trước đó một mực xem thường nam sinh, lại là cái ẩn tàng đổ thần sao. Dạng này kỹ thuật tiến sòng bạc chơi tầm vài ngày, đều có thể nhẹ nhõm vượt qua bọn họ những thứ này phú nhị đại tài sản. Bất quá cân nhắc đến sòng bạc quy tắc ngầm, mọi người cảm thấy Trần Hiên khả năng không dám tiến vào thắng tiền cũng khó nói, loại này tự mình an ủi để thua tiền trong lòng người thoáng dễ chịu một số. Lâm Thụy Hy nghĩ đến lại đánh bạc đi xuống cũng tiếp tục tiện nghi tiểu tử này, lúc này đẩy ra chính mình xúc sắc chén tức giận nói, không chơi không chơi. Không có ý nghĩa. Thua đương nhiên không có ý nghĩa, Trần Hiên cũng không đi nói hắn. Đem 300.000 cầm tới quầy ba cùng tiểu quán lao bản đổi thành tiền điện tử, lão bản sảng khoái đáp ứng, dùng điểm tiền giấy máy điểm một lần về sau, trực tiếp cho Trần Hiên chuyển khoản. Trước đó đặt mua siêu xe hắc ám kỵ sĩ tiêu hết Trần Hiên cơ hồ tất cả tiền, chỉ còn lại có cho Trầm Băng Lam chữa bệnh đoạt được 200.000, lúc này lại phải 300.000, cuối cùng có chút tiền kề bên người. Gặp Trần Hiên đổi tiền động tác như thế lưu loát, Tiết Tử Kỳ âm thầm lắc đầu, chút tiền lẻ này đem hắn vui vẻ, không có thấy qua việc đời. Lâm Thiếu, đến đón lấy chơi cái gì? Một cái phú nhị đại hỏi, lần thứ nhất thua liền hơn 30 cục, đều có chút lòng dạ không thuận. Lâm Thụy Hy giờ phút này chỉ muốn làm sao đem Trần Hiên hung hăng chỉnh lý một trận, ánh mắt của hắn quét mắt trên bàn chai bia, bất chợt tới nhưng nói ra, lão bản, các ngươi nơi này rượu mạnh nhất là cái gì? Chương 109, đấu tiểu. Chúng ta nơi này chỉ bán bia, mạnh liệt nhất là sinh ra từ Libya, 40 độ. Lão bản hồi đáp, đầy đủ. Lâm Thụy Hy nhìn về phía Trần Hiên, khiêu khích giống như hỏi, uy, ngươi có dám hay không cùng bản thiếu gia so uống rượu? Hắn làm một cái phú nhị đại lâu dài ăn chơi đàng điếm, uống rượu so đổ xúc sắc còn tại được, nếu như có thể đem Trần Hiên rót đổ, cái kia liền có thể mặc hắn bài bố. Làm sao cái so pháp? Trần Hiên không có lập tức đáp ứng, muốn là thuần so người nào uống rượu lợi hại, không có tặng thưởng, vậy hắn cũng không có gì hứng thú. Lâm Thụy Hi nhếch miệng lên nói, ngươi muốn là uống bất quá bản thiếu gia, liền phải đem hôm qua mỹ nữ kia nhường cho ta. Vậy nếu là ta uống đến qua đây? Trần Hiên giống như cười mà không phải cười, cái này tiểu hoàn khố thế mà còn đối Tần Phi Tuyết tặc tâm bất tử. Lâm Thụy Hi cười lạnh nói, ngươi không có khả năng uống đến qua ta, vạn nhất thật bị ngươi thắng, ngươi muốn bản thiếu gia làm cái gì đều được. Vậy cứ như thế nói định. Trần Hiên nhếch miệng lên một cái không dễ dàng phát giác đường cong. Hắn trước kia trừ phi cùng bằng hữu huynh đệ cùng một chỗ, nếu không cơ hồ không uống rượu, đơn thuần so đấu tử lượng, khẳng định không phải Lâm Thụy Hi đối thủ. Thế nhưng là Trần Hiên bây giờ không phải là người bình thường, mà chính là luyện khí trúc cơ tu đạo người, trên viên tinh cầu này tiểu không có có một loại có thể dội đến say hắn. Phục vụ viên đem một dương họa lạ tìn rượu nhất tới, 40 độ bia nói có cao hay không, nhưng khẳng định không tính thấp, một bình dưới bụng, tiểu lượng tầm thường người có thể lập tức nằm vật xuống. Tất cả mọi người biết Lâm Ý uống rượu lợi hại, trong nhà cũng là mở khách sạn, cái này Trần Hiên dù sao cũng nên ăn thiệt thòi đi. Các nam sinh thua Trần Hiên nhiều lần như vậy đánh cược, đánh tâm lý đều ngóng trông Lâm Thụy Hi có thể đem Trần Hiên rót cái bất tỉnh nhân sự, tại các mỹ nữ trước mặt mất mặt. Tiết Tử Kỳ đã đang suy nghĩ Trần Hiên chờ chút say ngã lời nói, chính mình dẫn hắn trở về sẽ rất phiền phức, mày liêu không khỏi hơi hơi nhíu lên, nội tâm thầm nghĩ, cái gì cũng dám cùng người ta so, thật sự là đến chết vẫn sĩ diện. Uống rượu cũng không thể đơn dựa vào vận khí tốt liền có thể thắng. Lâm Thụy Hi cầm lấy một bình mở đắp hạ lạ tỉn, khinh thường nhìn lấy Trần Hiên, một người một bình, bản thiếu gia uống trước. Nói xong, trực tiếp đem miệng bình nhắm ngay miệng, ung ung cùng uống, một bình 40 độ liệt bia lập tức thấy đáy. Lâm thiếu ngưu bức. Mấy cái nam sinh thổi phồng đến, loại này uống pháp xác thực không phải người bình thường có thể làm được. Lâm Thụy Hi sau khi uống xong, lau miệng môi, đắc ý nhìn chằm chằm Trần Hiên, làm sao còn không uống? Có phải hay không còn không có uống liền muốn nhận thua? Trần Hiên cười cười, cùng Lâm Thụy Hi đồng dạng phương thức trực tiếp đem một bình liệt bia chảy vào trong miệng, một giọt không lọt. Trong mắt mọi người lóe qua một vệt vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Hiên nhìn từ bề ngoài đàng hoàng quy củ, vẫn rất có thể uống a. Rất tốt, dạng này mới có tư cách làm bản thiếu gia đối thủ. Lâm Thụy Hi cười ngạo nghễ, cầm lấy thứ hai bình liệt bia hướng trong cổ họng rót. Liên tiếp uống xong hai bình, làm rượu bên trong cao thủ Lâm Thụy Hi trên mặt cũng bắt đầu đỏ lên, âm thầm chậm khẩu khí. Trần Hiên theo uống xong thứ hai bình, lại là mặt không đổi sắc, dường như vừa mới uống vào là hai bình nước lọc. Vốn cho là Trần Hiên hai bình bên trong liền nên ngược lại, không nghĩ tới hắn một bộ người không việc gì bộ dáng. Lâm Thụy Hi thầm mắng một tiếng gặp phải người trong nghề, gia hỏa này muốn tiền không có tiền làm sao còn như thế có thể uống. Bình thứ ba dưới bụng, Lâm Thụy Hi chỉ cảm thấy giữa ngực bụng một cô nóng hừng hực khí tức thẳng chui lên não, rượu cồn bắt đầu tê liệt hắn thần kinh não. Trần Hiên sắc mặt như thường, bắt đầu uống thứ tư bình. Gặp hắn còn đoạt tại chính mình đằng trước, Lâm Thụy Hi cho đánh trong mắt bốc hỏa. Chậm đều không chậm một chút cũng cầm lấy thứ tư bình. Lần này Lâm Thụy Hi uống tốc độ so trước đó hơi chút chậm 1-2 giây, sau khi uống xong sắc mặt càng là đỏ bừng lên, 40 độ liệt bia một hơi uống liền 4 bình, cũng là tiểu lượng lợi hại hơn nữa người cũng có chút chịu không được. Thế mà Trần Hiên trên mặt vẫn là không có chút nào biến hóa, cái này mọi người không thể không đối với hắn lau mắt mà nhìn, biết Lâm Thiếu gặp phải tránh thức đối thủ. Lần này, Lâm Thụy Hi chậm ước chừng có sau 1 phút, lại đối Trần Hiên kêu gào nói, lại đến. Đừng ngừng à. Cùng người đấu tiểu kình tới thích nói mạnh miệng là rất nhiều người đều biết, Trần Hiên cười lắc đầu, tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt, đột nhiên một hơi uống liền 5 bình, trung gian cách nhau không đến 1 giây đồng hồ. Lâm Thụy Hi nhìn đến trong mắt đều thẳng, ngoa tào, đây là đem hắn hướng tuyệt lộ bức a. Cái này muốn là theo không kịp lời nói, trước hết thua một nửa. Hung hăng khẽ cắn môi, Lâm Thụy Hi đem 5 bình họa lạ tỉn lấy tới trước mặt, sau đó một bình hướng trong miệng rót. Uống đến thứ 5 bình thời điểm. Lâm Thụy Hi bên miệng không ngừng tràn ra loại rượu, cơ hồ uống lỗ hổng non nửa bình, cái này mang ý nghĩa hắn đã tiếp cận cực hạn. Thực uống đến nước này, Lâm Thụy Hi cũng xác thực được xưng tụng là rượu bên trong cao thủ, dù sao Thiên Hải thành phố là phương Nam thành thị, như thế có thể uống người đã rất hiếm thấy. Đáng tiếc hắn gặp phải là Trần Hiên, một cái uống liền 9 bình đều mặt không đỏ tim không đập quái vật. Thứ 10 bình vào bụng, Trần Hiên cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Lâm Thụy Hi ánh mắt, đem hắn nhìn đến nộ khí dâng lên. Tựa hồ cảm thấy mình bị cái gì vô cùng nhục nhã, lúc này cầm lấy thứ 10 bình hướng trong miệng rót. Thế mà loại rượu còn chưa tới cổ họng, Lâm Thụy Hi thì toàn bộ phun ra ngoài, ngay sau đó gấp không thể chờ chạy vào trong toilet đi, rất nhanh chuyển tới một trận nôn mửa âm thanh. Mọi người trợn mắt hốt mồm, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể đem uống rượu vô địch Lâm Thiếu cho rót nôn. Nôn tiểu thì mang ý nghĩa thua, vốn còn muốn nhìn Trần Hiên xấu mặt các nam sinh trên mặt một mảnh nóng bỏng. chơi xúc sắc thua liền hơn 30 cục cho Trần Hiên, liền Lâm ít uống rượu cũng thua bởi hắn, bị một cái ngoại nhân nam sinh ra tận danh tiếng, bọn họ nghĩ muốn đều cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Tiết Tử Kỳ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy Trần Hiên, không nghĩ tới hắn lại thắng, hơn nữa còn thắng được như thế nhẹ nhõm tùy ý. Trác Lăng Phong sắc mặt hoàn toàn như trước đây lãnh khốc, vô luận Trần Hiên đánh bạc uống rượu lại thế nào lợi hại, hắn thấy đều là tiểu đạo, không đáng, mỉm cười một cái. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Thụy Hi theo nhà vệ sinh đi ra, gân cổ kêu lên, đến, chúng ta tiếp tục uống. Người thua. Trần Hiên ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy hắn. Lâm Thụy Hi nhất thời đỏ lên mặt, bản thiếu gia không có thua. Vừa mới cũng là đi vào xúc miệng cái miệng mà thôi. Trần Hiên lắc đầu, ánh mắt thương hại giống như nhìn lấy Lâm Thụy Hi, đem hắn nhìn đến nổi giận đan sen. Đầy đủ, Lâm Thiếu, ngươi cùng loại này người đấu cái gì khí? Trác Lăng Phong đột nhiên mở miệng nói ra. Lâm Thụy Hi vốn định lại cùng Trần Hiên ngụy biện một phen chính mình không có thua, nghe đến Trác Lăng Phong lời nói, trực tiếp ngoan ngoan im miệng. Phó thị trưởng nhi tử, cũng không phải nhà hắn mở khách sạn 5 sao thì có thể so sánh cùng nhau, bình thường lại thế nào bá đạo phách lối, Lâm Thụy Hi tại Trác Lăng Phong trước mặt đều muốn thấp một cái đầu. Hi thiếu gia, ngươi đã nói thua về sau, ta để ngươi làm cái gì đều được, còn giữ lời a? Trần Hiên giống như cười mà không phải cười nói ra. Lâm Thụy Hi biến sắc, tâm lý sinh ra một cỗ dự cảm không tốt, lúc này hỏi, ngươi muốn cho bản thiếu gia làm cái gì? Chương 110, ngạo khí Trác Lăng Phong. Rất đơn giản, ngươi vừa mua mạ giờ dạ thì cho ta mượn mở một tuần lễ. Trần Hiên nói ra, thực đây là hắn tùy tiện nghĩ ra được yêu cầu, vừa vặn hắn đặt mua siêu xe muốn chờ một tuần thời gian mới đến. Lâm Thụy Hi yêu xe như mạng, vừa mua mạ giờ dạ tỷ càng là yêu thích, nghe xong Trần Hiên muốn mượn hắn xe, nhất thời giận không nhịn nổi kêu lên, muốn lái bản thiếu gia mạ giờ dạ tỷ, không có khả năng. Mọi người coi là Trần Hiên là muốn thỏa mãn một chút lái xe sang trọng lòng hư vinh, ao ào đối với hắn ném đi xem thường ánh mắt, điểu ti cũng là điểu ti, lại dám mượn Lâm thiếu xe mới, không khác nào tiếp xúc hắn nghịch lân. Tiết Tử Kỳ cũng cảm thấy Trần Hiên yêu cầu này rất quá đáng, nhịn không được mở miệng nói, Trần Hiên, Lâm Thiếu vừa mới lời nói đúng là lấy mà thôi, ngươi đừng quá tích cực. Đồng thời tâm lý ngóng trông Trần Hiên tranh thủ thời gian thừa dịp nàng lời nói xuống thang. Bất quá Trần Hiên lại lộ ra một cái mang theo hàn ý nụ cười nói ra, tích cực. Khi thiếu gia có chơi có chịu, sao có thể coi như ta tích cực. Hắn rất phản cảm tùy tiện khuyên người rộng lượng ra hỏa, cho dù Tiết Tử Kỳ là Tô Di nữ nhi cũng không ngoại lệ. Tiết Tử Kỳ không nghĩ tới Trần Hiên còn càng phân cao thấp, thật không hiểu được làm người. Ngay sau đó tức giận đến liếc lên miệng không quan tâm hắn. Sự kiện này thì dạng này tính toán. Một mực thờ ơ lạnh nhạt Trác Lăng Phong nhìn về phía Trần Hiên nói, mạ giờ dạ thì tùy tiện phá một chút, ngươi đều đền không nổi. Lâm Thụy Hi lại thế nào hoàn khố ương ngạnh, dù sao vẫn là hắn Trác Lăng Phong bằng hữu, tự nhiên là muốn về hộ một chút. Hả, nếu như ta không muốn tính toán đâu. Trần Hiên thần sắc chuyển sang lạnh lẽo. Trác Lăng Phong liếc nhìn giống như ánh mắt nhìn Trần Hiên nói, ta hôm nay không thể cùng người đọ võ. Hy vọng ngươi không nên ép ta xuất thủ. Sư phụ hắn dặn dò hắn mấy ngày nay phải gìn giữ trạng thái tốt nhất cùng tâm cảnh, nếu không Trần Hiên vừa mới đánh ngã hai cái bảo tiêu lúc, hắn cũng đã xuất thủ. Ngươi có thể thử một chút. Trần Hiên ngữ khí bình tĩnh, hoàn toàn không có một tia khiêu khích vị đạo, tuy nhiên lại nghe được mọi người một mặt không dám tin. Hắn chỗ nào đến dũng khí, lại dám khiêu chiến Trác Lăng Phong. Ngay tại bầu không khí biến đến dương cung bạt kiếm thời điểm, Lâm Thụy Hi bất chợt tới nhưng nói ra, Trác thiếu, tính toán. Ngươi ngày mai muốn tham gia ba thành phố hội võ, không cần thiết ý tiểu tử này, hắn cũng không đáng được ngươi xuất thủ. Trác Lăng Phong nghe hắn lời nói, khí thế một lần nữa thu liễm, tuổi còn trẻ tâm tình liền thu phát tự nhiên, dưỡng khí công phu đã có chút hỏa hầu. Mà lại cũng nhìn ra được, hắn đối ngày mai ba thành phố hội võ phi thường trọng thị. Lâm Thiếu, cái gì là ba thành phố hội võ a? Một cái phú nhị đại hiếu kỳ hỏi, tất cả mọi người bị cùng Trác Lăng Phong có quan hệ chuyện này hấp dẫn lấy, lại không có ai đi để ý Trần Hiên. Ba thành phố hội võ, cũng là Thiên Hải thành phố, Lâm Vân thành phố cùng Giang Phong thành phố các đại võ quán liên hợp tổ chức luận võ đại hội, một năm một giới. Lâm Thụy Hi khoe khoang giống như nói ra, năm ngoái ta mượn Trác thiếu mặt mũi, may mắn đi xem qua, tràng diện kia có thể ngưỡng bức, cao thủ như mây. Nghe đến luận võ loại chuyện này, các nam sinh đều lộ ra hưng phấn ánh mắt, các nữ sinh thì là càng chú ý Trác Lăng Phong biểu hiện, không đợi Lâm Thụy Hi nói khoác đi xuống, Đặng Bích Đình liền hỏi, Trác thiếu lợi hại như vậy. Tham gia luận võ khẳng định mỗi năm đoạt giải quán quân A. Trác thiếu năm ngoái vị thành niên, không có thể tham gia, bất quá năm nay khẳng định là vô địch, tuyệt đối không có người là Trác thiếu đối thủ. Lâm Thụy Hi thuận thế lịnh nọt một câu. Trác Lăng Phong không nói gì, xem như thủ câu này lịnh nọt ngữ liệu, hắn xác thực có đầy đủ tự tin, tin tưởng ngày mai luận võ không có người lại là đối thủ của hắn. Bởi vì hắn là luyện võ thiên tài, năm gần 18 tuổi, thì luyện đến minh kình đại thành cảnh giới. Đây là khái niệm gì? Thiên Hải thành phố đệ nhất võ quán, Thiên Định võ quán quán chủ Vu Thiên đã 30 tuổi, cũng giống như Trác Lăng Phong, là minh kình đại thành. Cái này mang ý nghĩa Trác Lăng Phong đã có đảm nhiệm một quán chi chủ tư cách. Đương nhiên Thiên Định võ quán còn có cái ám kình đại thành Vũ Định, chỉ cần một Vu Thiên, còn không đủ để cho Thiên Định võ quán trở thành Thiên Hải thành phố đệ nhất. Trần Hiên nghe đến Trác Lăng Phong muốn đi tham gia ba thành phố hội võ, vừa vặn ngày mai hắn cũng phải cùng Phó Nguy, Đường Thu Linh đi xem một chút. Tuy nhiên cái này Trác Lăng Phong thực lực trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới, không đủ đến thời điểm cũng có thể nhìn xem Trác Lăng Phong có phải là thật hay không có thể cầm vô địch. Trác Lăng Phong, ngày mai phải cố gắng lên nha. Tiết Tử Kỳ lấy dũng khí nói ra. Trác Lăng Phong đối nàng gật gật đầu, lộ ra một cái lễ phép tính mỉm cười. Cô bé này là Tiết chủ nhiệm hải tử, Trác Lăng Phong cũng biết Tiết Tử Kỳ ưa thích hắn, bất quá trong lòng hắn, Tiết Tử Kỳ còn chưa đủ cấp bậc. Hắn là phó thị trưởng chi tử, vẫn là võ đạo thiên tài. Tương lai quyền thế, võ công đều là bao trùm trên vạn người tồn tại, muốn cưới người dung mạo địa vị khẳng định phải xứng với hắn. Nghĩ tới đây, Trác Lăng Phong trong đầu không khỏi hiện ra một đối song bảo thai tỷ muội hoa bóng người, đặc biệt là song bảo thai trung khí chất tương đối thành thục tỷ tỷ, là trong lòng của hắn lý tưởng người yêu, đáng tiếc mấy tuần trước tìm tới cơ hội đối với cho thấy tâm ý, lại bị quả quyết cự tuyệt. Trác Lăng Phong không hề từ bỏ, hắn tâm trí kiên cố, một khi nhận định lý tưởng người yêu thì nhất định muốn đuổi tới tay. Chỉ là hắn cũng có chính mình kiêu ngạo, mấy tuần trước thổ lộ bị cự, trong thời gian ngắn không tiếp tục phát động thế công. Có điều hắn quyết định ngày mai cầm tới ba thành phố hội võ vô địch về sau, thử một lần nữa. Trác Lăng Phong cũng không tin chính mình văn võ song toàn, mọi thứ làm đến hoàn mỹ, còn cảm động không nữ thân tâm. Trác Thiếu, Lâm Thiếu, bên ngoài bây giờ mặt trời không có mạnh như vậy, chúng ta ra ngoài bãi cát chơi đi. Có người đề nghị. Lâm Thụy Hy chào hỏi mọi người cùng đi ra. Các chàng trai bơi lội lướt sóng hoặc là đánh bãi cắt bóng chuyền, các cô gái thì tại bờ biển tàn bộ, trò chuyện chút nữ hài ở giữa đề tài. Trác Lăng Phong mặc dù có vượt qua người đồng lứa thành thục, đối vui đùa không thế nào quan tâm, nhưng hắn hôm nay cũng là cố ý đi ra buông lỏng tâm tình, cũng cùng nam đồng học cùng một chỗ đánh bãi cắt bóng chuyền. Hắn làm luyện võ cao thủ, đánh tới bóng chuyền cũng đến là mãnh liệt không gì sánh được, đối diện bị đập đến thất điên bắt đảo. Trần Hiên đi vào mấy cây cây dừa bóng cây chỗ ngồi xuống, thoải mái nhìn xem trên bờ các mỹ nữ. Thưởng thức phía dưới đại hải phong cảnh, khoan thai tự đắc. Tại Lâm Thụy Hy đi đầu dưới, những thứ này phú nhị đại các thiếu nam thiếu nữ tại bãi cát thỏa thích vui đùa, bất chi bất giác một cái buổi xế chiều đi qua, màn đêm buông xuống, đường ven biển hiện hiện chấm nhỏ đen đuốc. Tất cả mọi người chơi đến mệt mỏi, tại bờ biển chậm rãi tản ra bước, Trần Hiên gặp tất cả mọi người tụ tại một khối, cho là bọn họ chuẩn bị đi trở về, liền đi theo Tiết Tử Kỳ đằng sau. Các ngươi nhìn, cái kia chính là Thiên Hải thành phố đệ nhất biệt thự. Người sắc tự do chi thành hoàn mỹ phục khắc chi tác. Không biết là người nào nói một câu. Mọi người nghe vậy hào hào hướng tối cao khối kia bờ sườn núi phía trên nhìn qua, Nguyệt Loan bờ biển số 1 biệt thự ánh đèn từ nơi đó chiếu xạ qua tới. Thật là tốt đẹp hào hoa a, ta còn chưa lên đi khoảng cách gần nhìn qua đâu. Đặng Bích Đình một mặt ngưỡng mộ nói ra. Nàng đối người sắc vô cùng si mê, đã từng tưởng tượng qua chính mình cũng làm người sắc lão bà, ở chung với hắn tại tự do chi thành biệt thự bên trong. Tiết Tử Kỳ cũng rất hướng tới và ở loại biệt thự này, có điều nàng nhà xa xa không đủ trình độ có thể và ở số 1 biệt thự tư cách. Các ngươi biết không, tòa này số 1 biệt thự thế nhưng là siêu cấp đại lão long lão đại nhà. Lâm Thụy Hy khoe khoang lấy chính mình kiến thức. Chương 111, chủ nhân, ngài trở về á. Mọi người nghe xong, đều lộ ra ngạc nhiên ánh mắt, truyền thuyết bên trong tại Thiên Hải thành phố hô phong hoán vũ long lão đại, thì ở tại phía trên cái kia ngôi biệt thự bên trong. Sau đó suy nghĩ một chút. Mọi người lại cảm thấy rất hợp tình lý, có thể mua xuống Nguyệt Loan bờ biển số 1 biệt thự, cũng chỉ có long lao đại cấp bậc này đại nhân vật. Muốn không chúng ta đi lên xem một chút ta? Có người đề nghị. Lập tức có một nam sinh khác phản đối, ngươi không muốn sống à, đây chính là long lao đại tư nhân lĩnh vực, đi lên không cẩn thận chọc tới dâu hùm làm sao bây giờ. Mọi người âu sầu trong lòng, đều rất tán đồng nam sinh này lời nói, long lao đại đáng sợ, trong nhà trưởng bối hoặc nhiều hoặc ít đều đối bọn hắn đề cập tới. Lúc này, Lâm Thụy Hy một mặt thần bí nói ra, các ngươi cái này sợ hãi. Bản thiếu gia nói với các ngươi, chúng ta đi lên chắc chắn sẽ không có việc gì. Vì cái gì? Bởi vì ta nghe nói lớp 12 ban 2 song bảo thai nữ thần Long Giao Giao cùng Long Cầm Cầm, cũng ở tại cái kia căn biệt thự bên trong. Lâm Thụy Hy lại tuôn ra một cái để mọi người rung động không thôi tin tức. Cái gì? Lâm Thiếu ngươi ý là, chúng ta song bảo thai nữ thần là Long Lão Đại Nữ Nhi. Các nam sinh thoáng cái đều không bình tĩnh. Chắc không được các nàng trong trường học cao như vậy lạnh, nguyên bản thân phận như thế tôn quý, lại là Thiên Hải thành phố đệ nhất đại lao nữ nhi. Lâm Thụy Hi suy nghĩ cười nói, không nhất định là thân nữ nhi, cũng rất có thể là tư sinh nữ, dù sao Long Lão đại này loại nhân vật, khẳng định ở bên ngoài có không ít phong lưu trái, hắc hắc. Trần Hiên ở phía sau cười không nói, Giao Giao cùng Cầm Cầm chỗ lấy họ Long, chỉ là lớn học thuận tiện, Long Phi cho các nàng an bài một cái thân phận mới mà thôi. Tiết Tử Kỳ, Đặng Bích Đình, các ngươi đều cùng Long Giao Giao Long Cầm Cầm cùng lớp, có hay không tham thính ra cái gì đến? Lâm Thụy Hi chờ mong ngữ khí hỏi. Tiết Tử Kỳ trợn mắt chừng một cái nói ra, các ngươi cũng không phải không biết hai cái này song bảo thai tỷ muội cao bao nhiêu lạnh, đối nữ sinh cùng lớp đều một bộ người sống chớ gần bộ dáng, câu thông không tới. Long Giao Giao cùng Long Cầm Cầm bị tượng thụ cao trung nam học sinh phụng làm hoa khôi nữ thần, Tiết Tử Kỳ tuy nhiên dài đến cũng rất xinh đẹp, tại song bảo thai tỷ muội hoa trước mặt lại là ảm đạm phai mờ, nữ hài tâm tư đấu kỵ ý để cho nàng một mực đối hai tỷ muội không có hảo cảm. Mà lại trước đó truyền ra tin tức ngầm, chắc Lăng Phong tại mấy tuần trước, đối chị em gái nữ thần bên trong tỷ tỷ Long Giao Giao thổ lộ. Cái này khiến Tiết Tử Kỳ càng là tức giận đến nghiến răng, nàng coi chắc Lăng Phong là nam thần, chắc Lăng Phong nhưng vẫn không nhìn tới nàng, mà chính là coi Long Giao Giao là nữ thần. Nghĩ tới đây, Tiết Tử Kỳ vụng trộm mắt nhìn chắc Lăng Phong. Vừa nhắc tới song bảo thai nữ thần, chắc Lăng Phong quả nhiên lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt, bất quá ngoài mặt vẫn là lạnh lùng nói ra, đã các ngươi đều muốn kiến thức xuống số một biệt thự, vậy liền cùng một chỗ đi lên xem một chút đi. Mọi người nghe được âm thầm cười trộm, rõ ràng chắc Lăng Phong chính mình cũng muốn đi lên, hắn ưa thích Long Giao Giao trong trường học đã không phải là cái gì không muốn người biết bí mật. Dù sao chắc Lăng Phong, Long Giao Giao cùng Long Cầm Cầm đều là tượng thụ cao trung phong vân nhân vật, thành tích học tập tốt, tướng mạo xuất chúng, gia cảnh bối cảnh bất phàm, là ba người điểm giống nhau. Đương nhiên nhất làm cho người cảm thấy khó có thể tin, vẫn là Long Giao Giao vậy mà cự tuyệt chắc Lăng Phong thổ lộ, quả thực so trên trời hàng Nga còn cao hơn lạnh. Tượng thụ cao trung nhiều ít có tiền lại cô gái xinh đẹp, đều muốn làm chắc Lăng Phong bạn gái mà cầu còn không được, Long Giao Giao lại làm cho chắc Lăng Phong cầu còn không được. Hiện tại mọi người suy nghĩ một chút nếu như Long Giao Giao thật sự là Long Lão đại nữ nhi, vậy cũng tính toán giải thích được. Chắc thiếu đều mở miệng, mọi người còn có cái gì phải sợ, hiện tại thì đi lên xem một chút. Lâm Thụy Hi một mặt hưng phấn, hắn đối cái kia đối song bảo thai tỷ muội hoa cũng có qua rất nhiều tưởng tượng. Những thứ này phú nhị đại các nam sinh tuy nhiên trong nhà có tiền có thế, nhưng bình thường tại Long Giao Giao cùng Long Cầm Cầm trước mặt vẫn là biểu hiện được cùng cái điều ti một dạng, thậm chí ngay cả tiến lên dựng lời cũng không dám. Nghĩ đến sắp có thể nhìn đến hai cái nữ thần nhà, một cái so một cái kích động hưng phấn, cước bộ không tự giác càng chạy càng nhanh. Các cô gái tuy nhiên có chút không vui, nhưng ai bảo các nàng là yếu thế mới đây, chỉ có thể theo nam sinh đại bộ đội đi. Trần Hiên không nói một lời, yên tĩnh cùng ở sau lưng mọi người. Mười cái nam nữ trẻ tuổi vòng qua nghỉ phép khu, dọc theo ven biển đường chạy đi hướng tối cao vách biển, rất nhanh liền đi vào số một biệt thự trước đó. Đầu tiên để mọi người ngạc nhiên là, tòa này chiếm diện tích cực lớn biệt thự thế mà không có một cái nào bảo tiêu tuần tra đứng gác. Bởi vì ngôi biệt thự này là áp dụng nước Mỹ kiểu mới công nghệ cao thiết kế tự động giám sát cùng hệ thống phòng vệ, các loại thiết kế phòng ngự vô cùng hoàn thiện nghiêm mật, nói là không chê vào đâu được đều không đủ, coi như quốc tế đạo tặc đều không xông vào được tới. Mọi người một bên thưởng thức lấy biệt thự tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác vẻ ngoài, một bên đi đến tự động hóa trước cổng chính, Lâm Thụy Hi tiến lên nhấn chuông cửa. Chỉ chốc lát sau, cửa lớn mở ra, đứng ở cửa hai cái mặc đen trắng phối màu trang phục nữ bục, tướng mạo ngọt ngào thanh thuần thiếu nữ, duyên dáng yêu kiều, thon dài đùi ngọc tất đen, eo thon bộ ngực sữa mặt trứng ngỗng, có thể xưng cực phẩm ưu vật. Mọi người cứ việc cùng song bảo thai tỷ muội hoa cùng trường, gặp qua các nàng không ít lần nữa nhìn đến vẫn là lộ ra kinh diễm biểu lộ. Như thế tuyệt thế dung mạo, để cùng đi các nữ sĩ đều tự ti mặc cảm. Càng làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm là, các nàng xuyên lại là trang phục nữ bục. Đây quả thực vượt quá tất cả mọi người dự kiến bên ngoài, nữ thần trong nhà vậy mà mặc loại này y phục. Này, Long Giao Giao Long Cầm Cầm, chúng ta vốn là muốn đến số một biệt thự thăm một chút, không nghĩ tới các ngươi liền ở lại đây, thật là khéo a. Lâm Thụy Hi một mặt nịnh nọt đánh tới bắt chuyện. Thế mà cái này đối song bảo thai tỷ muội hoa mắt bên trong căn bản không có Lâm Thụy Hi, thậm chí đem chắc Lăng Phong những người này cũng làm không tồn tại một dạng. Từ nhỏ xuất sinh ở cô nhi viện các nàng, ở bên ngoài thời điểm tự thân bảo hộ ý thức rất mạnh, cố ý giả đến mức rất cao lạnh, cùng tượng thủ cao trung đồng học gần như không giao lưu lui tới. Hai người đi thẳng tới mọi người sau lưng Trần Hiên trước mặt, cái này mới lộ ra ôn nhu thuận theo đủ cười, thanh âm nhu nhuyễn, tựa như nũng nịu đồng dạng nói ra, chủ nhân, ngài trở về á. Trần Hiên cưng chiều sờ sờ hai cái mỹ thiếu nữ tóc, tươi sáng cười một tiếng. Tất cả mọi người đều không thể tin xoay người lại, nhìn lấy Trần Hiên đối bọn hắn nữ thần làm ra thân mật không gì sánh được động tác. Giờ khắc này, tất cả mọi người cho là mình là đang nằm mơ. Đương nhiên cái này mộng nhân vật chính không phải mình, mà chính là Trần Hiên. Tình cảnh này quả thực quá phá vỡ bọn họ tam quan. Phú nhị đại trong lòng nữ thần, lại gọi lấy Trần Hiên chủ nhân. Rất rõ ràng song bảo thai tỷ muội trang phục nữ buộc, là vì Trần Hiên mà xuyên. Lại theo đẩy xuống, mang ý nghĩa tòa này giá trị mấy trăm triệu nguyên số một biệt thự, cũng là Trần Hiên. Rất nhiều người não tử đã chuyển không đến, như thế kinh hãi thế tục tin tức, oanh tạc lấy mỗi người đầu. Lâm Thụy Hy chùy ba nửa mở, ánh mắt đờ đẫn, giống cái kẻ ngu một dạng. Tiết Tử Kỳ cùng Đặng Bích Đình ngây ra như phỗng, dường như bị sét đánh trúng, nửa câu đều nói không nên lời. Chương 112, nữ thần làm người hầu gái. Một mực thứ nhất bình tĩnh Trác Lăng Phong, giờ phút này trong mắt tràn ngập chấn kinh, thật không thể tin nhìn trước mắt tràng cảnh. Song bào thai tỷ muội hoa là tượng thụ cao trung tất cả nam học sinh nữ thần, Long Giao Giao càng là hắn Trác Lăng Phong trong suy nghĩ nữ thần. Mà bình thường đối với hắn xa cách cao lạnh không gì sánh được nữ thần, bây giờ lại đối Trần Hiên một bộ ngoan ngoãn phục tùng bộ dáng, quả thực tựa như một con mèo nhỏ. Trác Lăng Phong tâm lý dường như có đổ vật gì vỡ nát một chỗ, tối nay, là hắn sỉ nhục ban đêm. Bởi vì hắn thích nhất nữ hải, bất quá là Trần Hiên một cái người hầu gái. Chủ nhân, mời đến phòng A, chúng ta giúp ngài chuẩn bị tốt bữa tối. Giao Giao kính cẩn nghe theo nói ra. Trần Hiên gật gật đầu, nắm xong bảo thai tỉ mội hoa tay đi vào bên trong đi. Cầm Cầm quay đầu nhìn bạn học của nàng nhóm liếc một chút, ôn nhu hỏi, chủ nhân, muốn để bọn hắn vào sao? Đã đều tới cửa, thì tiến đến ngồi một chút đi. Cân nhắc đến Tiết Tử Kỳ, Trần Hiên cũng không có đuổi bọn hắn ra ngoài, hắn còn không có nhỏ mọn như vậy. Mọi người lấy lại tinh thần, nghe đến song bảo thai nữ thần liền để bọn hắn tiến vào biệt thự, đều muốn hỏi qua Trần Hiên ý kiến, có thể thấy được Trần Hiên tại hai cái nữ thần trong lòng địa vị. Chúng người tinh thần hoảng hốt đi vào biệt thự phòng khách, vừa mới đả kích thật sự là quá lớn, bọn họ còn không có tỉnh táo lại. Chủ nhân, ngài hiện tại muốn ăn bữa tối sao? Giao Giao thân mật hỏi thăm. Ngồi trước một hồi. Trần Hiên đi đến một cái độc lập trên ghế salon ngồi xuống, Giao Giao cùng Cầm Cầm lập tức đi đến bên cạnh hắn, một cái đấm lưng, một cái xoa chân, tinh xảo kỹ thuật để Trần Hiên thoải mái cơ hồ sung sướng đê mê. Thấy cảnh này, Giao thiếu nhóm trong lòng 10.000 đầu thảo nê mã chạy qua, Trần Hiên giá hỏa này đến cùng tu mấy lời phúc, làm cho hai cái cực phẩm mỹ thiếu nữ dạng này cẩn thận ôn nhu phục vụ. Bọn họ bình thường đi gặp chỗ xoa bóp mới có dạng này đãi ngộ, còn muốn giao tiền, mà lại xoa bóp nữ tư sắc cùng song bảo thai nữ thần so sánh gọi là một trời một vực. Lâm Thụy Hy nội tâm kêu rên, hắn trước đó một mực xem thường Trần Hiên, nhưng là bây giờ nhìn xem Trần Hiên bên người mỹ nữ, nhìn lại mình một chút bạn gái, quả thực bị còn bạo đến thương tích đời mình. Trác Lăng Phong trực tiếp quay mặt qua chỗ khác, sắc mặt lạnh cứng, bờ môi hơi hơi phát run, Long Giao Giao cho Trần Hiên đấm lưng hình ảnh tựa như một thanh dao nhọn cắm vào hắn tâm lý. Khó chịu thống khổ mà nhất định phải cố ý trang ra không quan tâm bộ dáng. Thế nào, đều không ngồi sao? Gặp tất cả mọi người đứng đấy ngẩn người, Trần Hiên mở miệng nói. Tiết Tử Kỳ ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi đến một cái trên ghế salon dài, thì thào nói ra, Trần Hiên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giờ phút này nội tâm của nàng có vô số nghi vấn, Trần Hiên rốt cuộc là ai? Long Giao Giao cùng Long Cầm Cầm cùng hắn là quan hệ như thế nào? Ngôi biệt thự này đến cùng có phải hay không hắn? Vô luận như thế nào? Nàng cũng không dám nữa coi Trần Hiên là thành một cái đến cho nàng học bổ túc tiểu tử nghèo, suy nghĩ một chút trước đó chính mình cùng Đặng Bích Đình còn để Trần Hiên không muốn quấn lấy nàng, bây giờ nhìn đến lại là đã buồn cười lại châm trọc. Tiết Tử Kỳ, tối nay sự tình, hy vọng ngươi không nên cùng Tô Di nói. Trần Hiên nghiêm túc nói. Tuy nhiên Tiết Tử Kỳ trở về nói cho Tô Hồng nghe, Tô Hồng cũng sẽ không tin tưởng, nhưng Trần Hiên trước mắt vẫn là không muốn để cho càng nhiều quen người biết. Vì cái gì không thể nói, ngươi đều ở dạng này biệt thự. Còn muốn trang điệu thấp sao? Tiết Tử Kỳ hờn dỗi giống như nói ra. Trần Hiên trên mặt đột nhiên hiện hiện một tia lanh ý, Tiết Tử Kỳ, có nhiều thứ biết quá nhiều không phải chuyện tốt, ngươi tốt nhất có thể giữ kín như bưng. Nghe đến hắn lời nói, Tiết Tử Kỳ đột nhiên liên tưởng đến truyền thuyết bên trong Long Lão Đại, nhất thời che lại miệng nhỏ, nội tâm hiện ra một cỗ không hiểu cảm giác sợ hãi. Trần Hiên khẳng định cùng Long Lão Đại quan hệ không phải bình thường, hắn vừa mới lời nói, thực cũng là đang uy hiếp chính mình. Tiết Tử Kỳ không còn dám hỏi cái gì. Chỉ có thể ngoan ngoan im lặng, nàng mặc dù hiếu kỳ tâm bạo dạng, nhưng cũng không phải thuần túy ngu ngốc. Lúc này Lâm Thụy Hy cũng đi tới mắt lộ ra hoảng sợ hỏi, Trần Thiếu, ngươi đến cùng là ai? Sẽ không phải là Long Lão Đại con riêng A? Nếu như Trần Hiên cùng Long Lão Đại là hắn suy đoán loại quan hệ đó, cho lúc trước hắn 10.000 cái lá gan cũng không dám đắc tội Trần Hiên A. Phúc! Trần Hiên nhịn không được cười ra tiếng, Hy thiếu gia, ngươi phim truyền hình nhìn quá nhiều, Long Phi chỉ là cùng ta có chút giao tình thôi. Hắn ngữ khí, để Lâm Thụy Hi nội tâm càng thêm sợ hãi, bởi vì Trần Hiên đối Long Phi xưng hô là cùng cấp, thậm chí có ẩn ẩn áp đảo Long Phi khẩu khí. Chẳng lẽ Trần Hiên là so Long Phi còn phải cao hơn một cấp bậc lão đại? Lâm Thụy Hi gãi vỡ đầu đều không nghĩ ra được, Thiên Hải thành phố trừ giải rắc một hai cái nắm giữ thực quyền quan lớn, còn có so Long Phi càng nhân vật lợi hại sao? Nếu như lại cho hắn biết bộ này số một biệt thự vẫn là Long Phi đưa cho Trần Hiên, chỉ sợ phải kinh sợ đến hắn tối nay đều ngủ không yên. Lâm Thụy Hi nhà tuy nhiên mở ra cấp 5 sao đại khách sạn, tư sản cũng có hơn 100 triệu, nhưng là cùng tòa này Thiên Hải thành phố đệ nhất chủ nhân biệt thự so sánh, thì là tiểu vu gặp đại vu. Số một biệt thự giá trị mấy trăm triệu, không có nghĩa là nó chủ nhân thân gia chỉ có mấy trăm triệu, tối thiểu là vài tỷ thậm chí trên 10 tỷ cấp bậc, còn muốn tại Thiên Hải trong thành phố có rất cường đại nhân mạch, mới có thể theo một đống đỉnh cấp phú hào cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng, thu hoạch được biệt thự quyền sở hữu. Trần Hiên năng lượng đến cùng sâu không lường được đến mức nào. Lâm Thụy Hi cầm Trần Hiên cùng Trác Lăng Phong so sánh một chút, phát hiện hắn nhận biết tất cả phú nhị đại bên trong châu bò nhất Trác Lăng Phong, cũng không có chút nào ưu thế có thể nói. Đặng Bích Đình lặng lẽ đi đến Tiết Tử Kỳ bên cạnh ngồi xuống, sợ bị Trần Hiên chú ý tới nàng. Nghĩ đến chính mình buổi chiều nói với Trần Hiên một phen nghĩa chính ngôn từ lời nói, giờ phút này trên mặt nàng hỏa thiêu giống như nóng lên. Đặng Bích Đình trong nhà là làm phục trang sinh ý, tư sản cũng có tiểu mấy chục triệu, tại bọn họ trong hội này không tính kém. Nhưng là tiểu mấy chục triệu cùng hiện tại Trần Hiên so sánh, chỉ sợ chỉ có thể được hắn ngôi biệt thự này móng. Trần Hiên trước đó không có dùng xem thường thái độ đối đãi nàng, đã tính toán rất chiếu cố mặt nàng ra. Trần Hiên căn bản không quan tâm Đặng Bích Đình suy nghĩ cái gì, hắn lười nhác đối với mấy cái này trước đó xem thường hắn phú nhị đại nhóm trào phúng trở về, bởi vì cảnh giới không giống nhau. Sự thật bày ở trước mắt, hắn căn bản không cần tại trên miệng chứng minh chính mình. Để Trần Hiên vui vẻ, ngược lại là Giao Giao cùng Cầm Cầm 2 tỷ muội biểu hiện. Hai người bọn họ tại tượng thụ cao trung bên trong khẳng định là nữ thần cấp bậc nhân vật. Nhưng là hôm nay hai người tại các bạn học trước mặt, vẫn là giống thường ngày như thế phục thị Trần Hiên, tuyệt không quan tâm chính mình nữ thần hình tượng. Điều này nói rõ Giao Giao cùng Cầm Cầm là thật tâm thành ý coi hắn là thành chân chính chủ nhân. Trác Lăng Phong cảm giác tâm lý chăn đến kịch liệt, quay người đi ra cửa đi, đi vào biệt thự nguyên bộ một chỗ xem biển trên đài hóng hóng gió. Tiết Tử Kỳ biết hắn vì cái gì khó chịu, khẳng định là bởi vì Long Giao Giao nguyên nhân, khẽ cắn môi, cũng cùng ra ngoài. Đứng tại xem biển trên đài. Trác Lăng Phong nhìn ra xa cảnh biển, trong mắt quang mang lấp lóe, tựa hồ tại làm lấy cái gì quyết đoán. Trác Lăng Phong, ngươi còn tốt đó chứ? Tiết Tử Kỳ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sợ chạm đến hắn lòng tự trọng. Ta không có việc gì. Trác Lăng Phong cũng không quay đầu lại, ngữ khí có chút lãnh đạm nói ra. Chương 113, Giao Giao hiến thân. Thực, ta cảm thấy Trần Hiên vẫn là không sánh bằng ngươi. Tiết Tử Kỳ nhẹ giọng thì thầm, chậm rãi cân nhắc câu nói, hắn tuy nhiên có một bộ giá trị mấy trăm triệu biệt thự. Nhưng là cùng Long lão đại loại này người đi quá gần, về sau sẽ không có kết quả gì tốt, mà ngươi ba ba là phó thị trưởng, ngươi học tập cùng công phu cũng đặc biệt tốt, tương lai khẳng định so Trần Hiên càng thêm ánh sáng. Nàng thực biết chắc Lăng Phong bởi vì Long Giao Giao là Trần Hiên người hầu gái mà thương tâm, nhưng lại ngược lại không đưa ra đến, đây cũng là nàng đùa nghịch cái tiểu tâm tư, hy vọng có thể bởi vì lời nói này, để chắc Lăng Phong đối với mình có ấn tượng tốt. Quả nhiên chắc Lăng Phong sắc mặt hơi chút chẳng phải lạnh cứng, quay mặt lại nói ra: Ngươi nói không sai, vô luận cái gì Trần Hiên, Long Lão Đại, bọn họ loại này người được đến quyền thế phú quý, cuối cùng không lâu dài, nhất thời đắc y ăn bữa nay lo bữa mai thế hệ, lại làm sao có thể hiểu được ta nhãn giới, ta khát vọng, không ra 20 năm, ta đem xa xà siêu việt bọn họ. Hắn mục tiêu là ngồi lên so phụ thân hắn càng quyền cao hơn vị, đồng thời đem võ đạo tu luyện đến đỉnh phong, đến thời điểm một cái nho nhỏ Thiên Hải thành phố, với hắn mà nói lại tính được cái gì, toàn bộ Hoa Hạ đều mặc hắn rong đuổi. Nói hay lắm. Tiết Tử Kỳ kìm lòng không được tán một câu, nàng quả nhiên không có nhìn lầm người, chắc Lăng Phong vẫn là hoàn mỹ nhất. Ngày mai chủ nhật, ta đem tham gia ba thành phố hội võ, ngươi lúc rảnh rỗi lời nói có thể tới xem một chút. Chắc Lăng Phong nói đưa ra một cái thẻ. Tiết Tử Kỳ tiếp đi tới nhìn một chút, nguyên lai là ba thành phố hội võ vé vào cửa, nội tâm của nàng nhất thời sinh ra nồng đậm kinh hỉ. Đây là chắc Lăng Phong lần thứ nhất chủ động mời nàng, tuy nhiên không phải ăn cơm dạo phố loại kia hẹn hò. Nhưng cũng tốt hơn giống như kiểu trước đây tương tư đơn phương. Biệt thự bên trong, Lâm Thụy Hi bọn người không tâm tình thưởng thức tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác trong một ngôi nhà bộ, bọn họ không có ngồi một hồi, liền mang theo kính nể cùng Trần Hiên cáo tử, đi ra biệt thự. Trần Hiên đi theo ra, nhìn đến Tiết Tử Kỳ cùng Trác Lăng Phong đứng chung một chỗ, lanh đạm hỏi: "Tiết Tử Kỳ, muốn ta đưa ngươi về nhà sao?" "Không dùng, ta tự mình lái xe về nhà." Tiết Tử Kỳ lắc lắc đầu nói: "Còn có ngươi sự tình, ta sẽ không theo mẹ ta nói. Ngươi yên tâm đi." Trần Hiên ân một tiếng, quay người trở về phòng. Cùng Giao Giao, Cầm Cầm cùng đi vào nhà ăn, Trần Hiên phát hiện tối nay món ăn cùng trước kia có chút khác biệt, lại có mấy bàn ngưu tiên, dê lá gan cùng lộc nhung các loại tráng dương thực vật. Hai cái này cô gái nhỏ muốn làm gì? Chủ nhân, mấy dạng này đồ ăn đều là ta làm, hy vọng chủ nhân ưa thích. Giao Giao ở bên hơi hơi cúi đầu nói ra. Trần Hiên bất đắc dĩ cười một tiếng, ta muốn là tối nay đem những này toàn ăn, cái kia không còn phải chảy máu mùi a. A. Giao Giao nghe vậy sững sờ, sau đó nhấp miệng môi dưới, cái kia chủ nhân ngươi có thể ăn ít một chút. Cầm Cầm cũng mở miệng nói, chủ nhân, ta tối nay làm một số mát lạnh hạ hỏa món ăn, ngài có thể dựng lấy ăn. Tốt a. Trần Hiên vì không cho hai tỷ muội hiểu lầm hắn không muốn ăn tối nay đồ ăn, liền cầm lấy đũa mở đậu. Trần Hiên hiện tại thân thể, có thể duy nhất một lần ăn hết một con trâu sức ăn, cũng có thể chịu đựng nổi vài ngày không ăn. Mỗi lúc trời tối xong bảo thai tỷ muội Hoa làm đồ ăn rất nhiều, Trần Hiên đều có thể ăn sạch bách. Ba người cùng một chỗ ăn cơm tối xong, hai tỷ muội ngoan ngoan đi học tập, Trần Hiên thì trở lại phòng ngủ, như cũ tu luyện vài giờ về sau, lên giường ngủ. Ngủ đến nửa đêm, Trần Hiên đột nhiên cảm ứng được có người lặng lẽ mở ra hắn cửa phòng, sau đó tiến vào tới một cái thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn. Tuy nhiên thân ở trong bóng tối, Trần Hiên hai mắt lại nhìn đến nhất thanh nhị sở, chuồn em tiến đến người lại là song bảo thai bên trong tỷ tỷ Giao Giao. Vì nhìn xem tiểu mỹ nữ này muốn làm gì, Trần Hiên quyết định trước nhắm mắt lại vừa ngủ. Giao Giao sau khi đi vào, ngồi ở mép giường, trước dùng rất nhẹ giọng âm hô vài câu, chủ nhân, chủ nhân. Tại xác nhận chủ nhân ngủ rất say về sau, Giao Giao đột nhiên an tĩnh lại. Nàng cái này một chút đứng im liền phảng phất tại Trần Hiên trong lòng phía trên gãi ngứa ngứa, không biết nàng là đến cùng muốn làm gì. Nếu như Trần Hiên hiện tại trợn tròn mắt lời nói, có thể nhìn đến Giao Giao một mặt vẻ do dự, tựa hồ tại xuống cái gì quyết tâm. Vài phút về sau, Giao Giao đột nhiên đứng dậy, bắt đầu từng kiện cởi xuống chính mình y phục, cuối cùng lộ ra một bộ hoàn mỹ nóng nảy thân thể. Nàng giống con mèo một dạng nhẹ nhàng leo đến Trần Hiên trên thân, bắt đầu chậm rãi vuốt ve Trần Hiên thân thể, khuôn mặt từng đỏ, biểu lộ ngượng ngùng cùng cực. Cảm nhận được một cái mềm mại phát nhiệt thân thể mềm mại áp vào trên người mình, Trần Hiên một chút thì lên phản ứng. Cô gái nhỏ này chơi với lửa. Trần Hiên biết không lập tức ngăn cản nàng lời nói, mình tuyệt đối hội mất lý trí bị dục hỏa chìm ngập, ngay sau đó đông nhiên ngồi dậy, đem chăn mền phản đắp đến Giao Giao trên thân, che khuất xuân quang. Giao Giao nhất thời bị giật mình, sắc mặt từ đỏ chuyển trắng, vừa thẹn lại sợ nhìn lấy Trần Hiên. Giao Giao, ngươi muốn làm gì? Trần Hiên nỗ lực khống chế thể nội tà hỏa, trầm giọng hỏi. Chủ nhân, ngươi muốn ta đi? Giao Giao dùng gần như cầu khẩn ngữ khí nói ra. Trần Hiên nhất thời dở khóc dở cười, ta trước đó thì sáng tỏ biểu thị qua, ta sẽ không đối với các ngươi làm ra thất thường gì sự tình tới. Thế nhưng là Giao Giao tựa hồ muốn nói cái gì, lại cứng rắn sinh đem lời nuốt trở về. Trần Hiên nhướng mày nói, Giao Giao, nếu như ngươi thực tình coi ta là chủ nhân lời nói, thì nói cho ta biết vì cái gì làm như thế. Giao Giao nghe ra hắn ngữ khí nghiêm khắc, phương lòng không khỏi run lên, nàng khẽ cắn hàm răng, trần chờ một lát sau mới mở miệng nói, là Long Lão Đại hắn phân phó ta làm như vậy. Long Lão Đại. Trần Hiên kinh ngạc, cái này Long Phi đang làm cái gì máy bay, bức bách thiếu nữ vị thành niên bán nhan sắc. Giao Giao thẹn thùng đến trên mặt nóng lên, ngữ khí lo lắng nói ra, Long Lão Đại nói, chúng ta không đem thân thể giao cho chủ nhân lời nói, hắn liền muốn để cho chúng ta rời đi nơi này, cũng sẽ không lại để cho chúng ta tiếp tục sách. Cái này Long Phi, thật sự là côn đồ nhiều. Trần Hiên nội tâm rất im lặng, Long Phi rõ ràng là đang cho hắn dùng mỹ nhân kế. Cái này hắn rốt cuộc minh bạch, bữa tối vì cái gì có nhiều như vậy tráng dương thực vật, hóa ra là uống thuốc bên ngoài dùng, hai bút cùng vẽ a. Giao Giao tiếp tục nói, chủ nhân, chỉ cần một mình ta đem thân thể cho ngài, Cầm Cầm không dùng cho ngài, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi đều không cần làm như vậy, ta gọi điện thoại cho Long Phi. Trần Hiên cầm điện thoại di động lên, nghĩ đến phải thật tốt mắng Long Phi ra hỏa này một trận, điều ra số điện thoại di động về sau, hắn lại đình chỉ động tác. Nếu như mình hiện tại gọi điện thoại cho Long Phi, đó không phải là biến tướng thừa nhận chính mình phương diện kia không được sao. Dù sao một cái không đến sợi vải tuyệt sắc mỹ nữ đều bò lên giường đến, lại thêm tráng dương thực vật phụ trợ, hắn lại không có không bằng Cầm Thú. Ngược lại nửa đêm cứ gọi điện thoại cho Long Phi nói không muốn song bảo thai tỷ muội Hoa, Long Phi tinh minh như vậy, khẳng định sẽ hướng một số phương diện muốn đi. Trần Hiên hiện tại thân thể liền làm 3 ngày 3 đêm đều không có áp lực chút nào, hắn cũng không muốn để Long Phi sinh ra như thế xấu hổ hiểu lầm. Đây là vấn đề mặt mũi. Cuối cùng, Trần Hiên để điện thoại di động xuống, suy nghĩ một chút đối Giao Giao hỏi, Long Lão Đại làm sao kiểm tra các ngươi có chưa hoàn thành nhiệm vụ. Lệ tỷ nàng hội kiểm tra Giao Giao xấu hổ cơ hồ khó có thể mở miệng. Chương 114, đồ cá mập. ta minh bạch. Trần Hiên thầm hư một tiếng, cái này Long Phi an bài đến còn thật tỉ mỉ cẩn thận a. Nội tâm suy nghĩ một phen ứng phó như thế nào về sau, Trần Hiên dùng trấn an giọng điệu nói với Giao Giao, ngươi trước mặc quần áo tử tế hồi đi ngủ, chuyện này để ta giải quyết. Giao Giao chần chờ một chút, mới đứng dậy xuống giường, thẹn thùng xuyên về y phục, thăm thẳm nói ra, chủ nhân, ta trở về phòng, ngủ ngon. Ngủ ngon. Trần Hiên một lần nữa nằm lại trên giường, khoe miệng xẹt qua một vệt ý cười, rất nhanh lại ngủ mất. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Thiên Hải thành phố Nguyệt Loan bờ biển hơn 100 cây số bên ngoài một mảnh khác bờ biển, Lâm Vân thành phố một cái cầu tàu nhỏ phía trên, mấy cái cường tráng nam tử mượn thâm trầm cảnh ban đêm, tại hướng nơi xa trên mặt biển nhìn ra xa, còn thỉnh thoảng giao lưu vài câu. Bọn họ nói vậy mà đều là Nhật Bản lời nói. Những người này mặc lấy Nhật Bản võ đạo phục, y phục mặt sau đều ấn có hai người đang luyện tập với nhau đồ án, trên đồ án mới là một hàng màu đỏ chữ, Thiên Hải thành phố Hợp Khí Đạo Quán. Phản khi đại sư thuyền làm sao còn không tới. Đã vượt qua ước định thời gian nửa giờ. Bên trong một cái khuôn mặt có chút âm trầm trung niên nhân mắt nhìn đồng hồ, ngữ khí có chút sầu lo nói ra. Vùng biển này đá ngầm trải rộng, tình hình biển phức tạp, mà lại trên mặt biển còn lên gió lớn. Vị kia Nhật Bản đại sư vì không làm cho hoa hạ võ đạo cường giả chú ý, lấy là người nhập cư trái phép thuyền cá nhỏ, gặp gỡ khoảng thời gian này sóng biển, rất có thể một cơn sóng thuyền cá liền bị đập bay. Tại những thứ này đông doanh người chờ đến nóng lòng thời điểm. Đột nhiên, nơi xa trên mặt biển xuất hiện một vệt thuyền cá ánh đèn. Đang điên quán chủ, thuyền tới. Một cái tuổi trẻ đông doanh người đối trung niên nhân kia hưng phấn nói ra. Được xưng là đằng điền quán chủ trung niên nhân, thực lực rõ ràng là nơi này tất cả đông doanh người bên trong mạnh nhất, thị lực cũng là tốt nhất. Hắn nhìn đến thuyền cá xa xa lái tới, đột nhiên đồng tử co rụt lại, lộ ra khẩn trương ánh mắt. Chỉ thấy thuyền cá chung quanh trên mặt biển, lộ ra mười mấy mảnh hình tam giác màu đen vây lưng, rất rõ ràng. Thuyền cá gặp gỡ một đám cá mập. Thuyền cá trên người bắt đầu kinh hoàng, mười mấy điều cá mập tại thay phiên chống đối thân thuyền, rất nhanh thuyền cá liền lung lay muốn lật, đến lúc đó bọn họ những người này đều muốn táng thân cá mập trong bụng. Trong khoang thuyền, một cái khuôn mặt lạnh lùng lão giả thần sắc ung dung ngồi đấy, hắn tóc hói đầu, chỉ có hai tóc mai dài ra từng chiếc dựng thẳng lên tóc trắng, lão giả người mặc màu xám đông doanh võ sĩ phục, bộ mặt cùng tứ chi đều làm một chút gầy gò, không có bắp thịt gì. Cả người dường như một khỏa cây khô mở dạng, nhìn qua quái dị không gì sánh được. Lão giả này chính là Bách Tàng Sư Phụ, Nhật Bản võ học giới cương quyền lưu phái đại sư cấp nhân vật Phản Khi Cương Ngũ Lang, một thân tu vi đã đạt tới đan kình tiểu thành mức độ, tại Nhật Bản bên kia đức cao vọng trọng. Được đến đệ tử đắc ý nhất Bách Tàng cùng mười mấy năm trước thu đồ đệ Quách Dương chết thảm Thiên Hải thành phố tin tức, Phản Khi Cương Ngũ Lang bi thương phẫn nộ cùng cực, lập tức quyết định tiến về Hoa Hạ làm đồ đệ báo thù. Chỉ là Hoa Hạ các cường giả võ đạo đều có một cái bất thành văn quy định, chỉ cần nước ngoài đàn kình cấp bậc trở lên cao thủ nhập cảnh, một khi phát hiện liền sẽ liên thủ đem đuổi ra ngoại cảnh, nếu dám chống cự, tại chỗ giết chết. Bởi vậy Phản Khi Cương Ngũ Lang mới lựa chọn ngồi nhập cư trái phép thuyền cá đêm khuya quá cảnh. Bên cạnh hắn còn đứng lấy một cái thân hình cao lớn mạnh người trẻ tuổi, đây là Phản Khi nhị đệ tử thập binh vệ, thực lực chỉ ở đã chết đại sư huynh Bách Tàng phía dưới. Mắt thấy trong khoang thuyền khách lén qua sông tất cả đều thất kinh. Ào ào chạy lên bong thuyền, hô to cá mập đột kích, Phản Khi Cương Ngũ Lang cùng thập binh vệ dạo bước đi lên mũi thuyền, nhìn về phía trên mặt biển không ngừng va chạm thuyền cá mập nhóm. Hừ, tối nay liền trước bắt các ngươi những xuất sinh này tế cờ. Phản Khi Cương Ngũ Lang sắc mặt trầm xuống, cả người vậy mà trực tiếp nhảy vào trong biển. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này, lão nhân này nghĩ còn sao. Chính mình nhảy đi xuống cho cá mập ăn. Thế mà sau một khắc, bọn họ liền đem ánh mắt trừng đến càng lớn. Như muốn nứt ra, bởi vì lao đầu không những không chết, ngược lại một chân giẫm tại một đầu nhanh chóng bơi lội cá mập trên lưng. Cái kia cá mập bị Phản Khi Cương Ngũ Lang một bước phía dưới, đột nhiên tuôn ra một đoàn dòng máu, thân thể lại là sống sờ sờ bị giẫm bạo. Tại mọi người kinh hãi không gì sánh được ánh mắt bên trong, Phản Khi Cương Ngũ Lang lại là một chân mãnh liệt tinh chuẩn giẫm tại khác một đầu cá mập trên lưng, dòng máu lại lần nữa nổ tung. Hán cương quyền võ học đã tu luyện tới cực hạn, toàn thân trên dưới vững vàng trải rộng. Cá mập đừng nói là bị chân đạp bên trong, cũng là bị hắn thân thể bất luận cái gì vị trí da thịt ma sát đến một chút, đều muốn bị chấn thành từng khối thịt nát. Thập binh vệ tại bong tàu thấy sư phụ đại phát thần uy, lộ ra một bộ sùng bái thần sắc, sư phụ trong lòng hắn, cũng là mạnh nhất võ giả. Không đến 10 giây, mười mấy điều cá mập liền bị Phản Khi Cương Ngũ Lang tất cả đều đánh chết, trên mặt biển nổi lên một mảng lớn đỏ tươi tanh hôi dòng máu. Phản Khi Cương Ngũ Lang một lần nữa đạp vào bong thuyền. Khách lén qua sông nhóm như là nhìn thấy thần minh đồng dạng, đối với hắn quỳ bái. Thuyền cá bình yên vô sự đến cầu tàu, mắt thấy Phản Khi đại khai sát giới Hợp Khí Đạo Quán mọi người, một dạng lộ ra chấn kinh sùng bái thần sắc, càng phản khi vừa mới xuất thủ, một thân băng lãnh sát khí vẫn chưa thu liễm trở về, mọi người còn chưa tới gần liền không tự chủ được sinh ra hàn ý trong lòng. Cung nên phản khi đại sư. Hợp khí đạo quán chủ Đằng Điền cung kính không gì sánh được túi người chào nói. Phía sau hắn đệ tử cùng nhau cúi đầu, cùng kêu lên nói ra, cung nên phản khi đại sư. Đằng Điền quán chủ nội tâm mừng rỡ dị thường, hắn một thân tu vi mới ám kình tiểu thành, võ quán một mực bị Thiên Hải thành phố Hoa Hạ võ giả chèn ép, bây giờ có đan kình đại sư cấp bậc phản khi cương ngũ lang đi vào Thiên Hải thành phố, nếu như có thể giúp hắn làm sự tình tốt, vị đại sư này khẳng định nguyện ý thay hắn võ quán xuất thủ, hung hăng giáo huấn một phen Hoa Hạ võ giả. Đang điền, cha được là ai đã giết ta hai cái đệ tử sao? Phản khi cương ngũ lang vừa phía dưới thuyền cá, thì không kịp chờ đợi hỏi. Đang điền tranh thủ thời gian đáp, đã điều tra rõ ràng, Long Phi ngày đó mời Thiên Định võ quán Vũ Định, Vũ Thiên Sư đồ trợ trận, giết chết ngài đệ tử khẳng định cũng là cái kia Vũ Định. Cái này người thực lực như thế nào? Phản khi cương ngũ lang lạnh lùng hỏi. Đang điền cúi đầu nói ra, Vũ Định hắn trước đó không lâu tu luyện xuất quan, thực lực đã đạt tới ám kình đại thành mức độ. Hừ. Ám kình đại thành làm sao có thể là bách tàng đối thủ? Bách tàng thế nhưng là hóa kình nhập môn, ba cái ám kình đại thành võ giả đều đánh không lại hắn. Phản khi cương ngũ lang khinh thường nói ra. Đang điên biến sắc, kinh nghi nói, ngày đó Long Phi chỉ mời Vũ Định một vị ám kình cao thủ, hắn đều không đáng giá nhắc tới, chẳng lẽ hung thủ còn có người khác? Trước tiên đem cái kia Vũ Định trộm tới vận hỏi. Phản khi cương ngũ lang biết Long Phi là Thiên Hải thành phố lão đại, bị trả thù qua một lần về sau khẳng định càng thêm cẩn thận. Hắn tuy nhiên không sợ thường quy vũ khí nóng, nhưng cũng không muốn quá mức cao điệu trực tiếp tìm tới Long Phi, bởi vậy liền đem mục tiêu phóng tới Vũ Định trên thân. Đang điền con ngươi đảo một vòng, hiến kế nói, ngày mai chúng ta hợp khí đạo quán đem tiến về Thiên Định võ quán tham gia ba thành phố hội võ, Vũ Định khẳng định tại chỗ, giết chết ngài đệ tử cao thủ cũng rất có thể tại, chúng ta có thể trước tiên đi nơi này dò xét hung thủ. Hắn là đánh phản khi đại sư đến thời điểm có thể giúp hắn thất bại Hoa Hạ cao thủ bản tính. Mà lại cảm thấy mình suy đoán hung thủ khả năng tại hội luận võ tràng, cũng có nhất định đạo lý. Dù sao hóa kình cấp bậc mà lại am hiểu ẩn nặc bách tàng, chỉ có cùng là võ đạo cao thủ đối thủ, mới có khả năng nhất giết chết hắn. Quả nhiên phản khi cương ngũ lang gật gật đầu, tiếp thu hắn đề nghị, sau đó liền mang theo nhị đệ tử thập binh vệ, tại hợp khí đạo quán chúng võ sư chen trúc dưới, hướng mấy chiếc chuẩn bị tốt xe con đi đến. Chương 115, Điều giáo đại sư. Sáng ngày thứ hai, bầu trời sáng sủa, ngàn dặm không mây. Là cái thời tiết tốt. Tuy nhiên hôm nay không dùng đưa song bảo thai tỷ muội Hoa đi học, Chu Lệ còn là dựa theo Long Phi phân phó, đi vào số 1 biệt thự. Vừa tới biệt thự trước cửa, nàng liền thấy Trần Hiên ngồi tại xem biển đài trong lương đình một chương bên cạnh cái bàn đá, giao giao cùng cầm cầm tại phục thị hắn ăn điểm tâm. Chủ nhân, tối hôm qua ngài vất vả, mời ăn nhiều một chút thuốc bổ nha. Giao giao ở bên giọng mang thẹn thùng nói ra. Chu Lệ hướng trên bàn đá xem xét, phía trên bày đều là dầu cóp rổ tê in thực vật. Có điều nàng có thể sẽ không như thế dễ dàng thì tin tưởng, Giao Cầm tỷ muội tối hôm qua đã thành công hoàn thành nhiệm vụ. Đi ra phía trước, Chu Lệ đối Trần Hiên cung kính nói ra, Trần gia, chào buổi sáng. Trần Hiên gật gật đầu, phát hiện Chu Lệ tại dùng ánh mắt còn lại quan sát chị em gái hai. Hắn cười thầm trong lòng, đem Cầm Cầm kéo qua ngồi đến bắp đùi phía trên, đồng thời một cái tay khác vỗ nhẹ nhẹ phía dưới Giao Giao phần lưng. Trần Hiên vẹn vẹn dùng ngón tay nhẹ nhàng phất qua. Giao Giao cùng Cầm Cầm hai người liền phảng phất bị dòng điện xoát qua toàn thân đồng dạng, phản ứng vô cùng mẫn cảm, đồng thời gương mặt bên trên bắt đầu xuất hiện đỏ thâm chi sắc. Hai cái thanh thuần tiểu mỹ nữ, trong chốc lát thì biến thành thiên kiều bách mỹ tiểu yêu tinh. Chu Lệ nhìn đến nội tâm khiếp sợ không thôi, bởi vì Trần Gia đối với các nàng dùng rõ ràng là cao siêu nhất điều giáo thủ đoạn. Nguyên lai Trần Gia nhìn qua tao nhã nho nhã, đúng là một cái am hiểu sâu hái hoa chi đạo đại sư. Cái này Chu Lệ mười phần vững tin. Trần gia xác thực hưởng dụng qua hai cái này như hoa như ngọc tiểu mỹ nhân, dù sao Giao Giao cùng Cầm Cầm thân thể phản ứng, làm không giả. Trần gia, ngài mời chậm dùng, ta cáo lui trước. Chu Lệ chuẩn bị đi trở về bẩm báo Long Phi, chị em gái mỹ nhân kế áp dụng thành công. Trần Hiên mỉm cười đưa mắt nhìn Chu Lệ rời đi, vội vàng đem Cầm Cầm nâng đỡ, một cái tay khác cũng rời đi Giao Giao phần lưng. Lần này, là hắn chơi với lửa. Cái này đối song bảo thai tỷ muội hoa thân thể thực sự quá mê người. Nếu như Chu Lệ chậm thêm vài phút đi lời nói, Trần Hiên hoài nghi mình rất nhanh hội kìm nén không được, ngay tại xem biển trên đài đem Giao Giao cùng Cầm Cầm làm. Hít sâu một hơi, Trần Hiên mới bình phục tâm cảnh. Lúc này, Giao Giao cùng Cầm Cầm đã xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Các nàng không nghĩ tới chỉ vừa bị chủ nhân dùng ngón tay chuồn chuồn lướt nước giống như phất qua, thì thoải mái cả người dường như thân ở đám mây. Xong, hai cái này tiểu mỹ nữ sẽ không bị ta kích phát ra dục vọng đi. Nhìn lấy Giao Giao cùng Cầm Cầm thần thái, Trần Hiên nội tâm hơi hơi ngạc nhiên. Bởi vì hắn vừa mới dùng là tà ý trong truyền thừa điều giáo chi thuật, đời trước tà ý là cái phong lưu phong khoáng đại tình thánh, ngự nữ vô số, có ngàn vạn loại điều giáo thủ đoạn, những thủ đoạn này đều theo tà ý trí nhớ cùng nhau truyền thừa cho Trần Hiên. Vừa mới Trần Hiên chỉ là làm nhẹ bên trong một loại nông cạn nhất kỹ xảo, liền đem Giao Giao Cầm Cầm làm cho toàn thân phát nhiệt, dễ dàng giấu giếm được Chu Lệ. Thế mà hai cái người chưa từng trải sự tình thanh thuần tiểu mỹ nữ, lần thứ nhất liền bị Trần Hiên dùng tới tà ý đỉnh cấp điều giáo kỹ xảo, giấu ở sâu trong thân thể, loại kia nhiệt liệt nhất nguyên thủy dục vọng đã bị kích phát ra tới. Nếu như lại điều giáo đi xuống, song bào thai tỷ muội hoa tuyệt đối sẽ biến đến phong tình vạn trùng, Trần Hiên suy nghĩ một chút, xem ra sau này vẫn là muốn dùng cẩn thận loại thủ đoạn này. Nếu không cũng không phải là một phương diện đua lửa, mà chính là ba người đều sẽ rơi vào dục vọng chi hải không thể tự kiềm chế. Ăn điểm tâm xong, Trần Hiên để Giao Giao Cầm Cầm ngoan ngoãn đi học tập, chính hắn thì tại trong biệt thự bên ngoài tản bộ, nhìn xem cảnh biển, qua một cái thoải mái không gì sánh được buổi sáng. Gần 11 giờ thời điểm, biệt thự ngoài cửa lớn một bên đến một cỗ màu đen rồn rột sờ mị ảnh, từ bên trong đi tới một cái vóc người cao gầy, tư thế hiên ngang tuyệt sắc mỹ nữ, chính là Đường Thu Linh. Nàng hôm nay không có mặc quần áo luyện công, mà chính là mặc lấy màu trắng tinh tu thân áo sơ mi cùng màu đen quần da, phát họa ra hoàn mỹ đường cong. Đường Thu Linh từ nhỏ luyện võ, dáng người phi thường tốt, ngực nở mông cong, phần eo bằng phẳng ngưng thực, màu da trắng non khỏe mạnh, lại thêm nàng kinh động như gặp thiên nhân dung mạo, phảng phất là thượng thiên hoàn mỹ nhất tạo hóa. Sau khi xuống xe, Đường Thu Linh đi đến trước cổng chính ấn biệt thự chuông cửa, Trần Hiên rất nhanh từ bên trong đi ra. Trần Hiên, ta tới đón ngươi đi qua Thiên Định võ quán. Đường Thu Linh vừa nói, một bên dò xét tòa này tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác biệt thự. Thực nàng lần trước đưa thuốc tài lúc liền đến qua một lần. Vì tòa này tự do chi thành mà sợ hãi thán phục, lần nữa nhìn thấy vẫn cảm thấy 10 phần hùng vĩ kỳ lạ. Nghĩ đến Trần Hiên ở tại ngôi biệt thự này bên trong nội tâm nàng đều hơi nhỏ ghen ghét. Hả, ba thành phố hội võ lại là tại Thiên Định võ quán tổ chức à? Trần Hiên nhớ tới đó là Vũ Định cùng Vu Thiên võ quán, nàng đón đến lại hỏi, sư phụ ngươi đâu? Lão nhân gia ông ta đã trước bị Thiên Hải thành phố võ học giới bằng hữu mời đi qua. Đường Thu Linh trả lời. Trần Hiên gật đầu nói, cái kia chúng ta hiện tại liền đi qua đi. Biết chủ nhân chuẩn bị đi ra ngoài, Giao Giao cùng Cầm Cầm ra để đưa tiễn. Đối với chim sa cá lặn song bảo thai tỷ muội hoa, Đường Thu Linh lần trước đã gặp, dung mạo không kém nàng. Lúc đó nàng còn đang suy nghĩ, Trần Hiên một cái đan kình đại cao thủ, lại có để mỹ thiếu nữ làm người hầu gái thú vị. Cái này khiến Đường Thu Linh nội tâm không khỏi hung hăng khinh bỉ một trận, mỗi ngày đối với hai cái cực phẩm tiểu mỹ nữ, nơi nào còn có tâm tư luyện võ. Nhìn ta về sau khẳng định siêu việt ngươi. Chủ nhân, xin đi thong thả. Giao Giao cùng Cầm Cầm kính cẩn nghe theo không gì sánh được nói ra, đồng thời len lén đánh giá lần trước đưa tới dược tài mỹ nữ tỷ tỷ. Các nàng ở trong lòng suy đoán cái này mỹ nữ tỷ tỷ đến cùng chủ nhân là quan hệ như thế nào, chẳng lẽ là chủ nhân tương lai thê tử sao? Dù sao hiện tại là cuối tuần thời gian, Trần Hiên cùng Đường Thu Linh nhìn qua tựa như ra đi hẹn hò bộ dáng. Tâm tư thiếu nữ tổng thích suy nghĩ lung tung. Chỉ là làm sao muốn đều đoán không ra, Giao Giao cùng Cầm Cầm chỉ có thể đối Đường Thu Linh lòng sinh hâm mộ. Các nàng cũng muốn cùng chủ nhân đi ra ngoài chơi. Cùng song bảo thai tỷ muội hoa tạm biệt, Trần Hiên ngồi lên Đường Thu Linh rồn rột sờ mị ảnh, mở ra số 1 khu biệt thự vực. Thiên Định võ quán vị trí tại Thiên Hải thành phố nội thành ở mép, từ trung tâm khu Nguyệt Loan bờ biển lái qua không sai biệt lắm muốn 40 phút. Trước đó Vũ Định hướng Long Phi đưa ra muốn một tòa trung tâm thành phố mới võ quán, cũng là bởi vì Thiên Định võ quán vị trí có chút vắng vẻ. Làm Thiên Hải thành phố đệ nhất võ quán, tự nhiên muốn phối hợp tương ứng danh khí. Chỉ là Vũ Định không có đánh bại Bách Tàng, Long Phi cũng không có cho hắn thù lao. Trần Hiên cùng Đường Thu Linh đến địa điểm về sau, phát hiện Thiên Định võ quán bên trong đã tiếng người huyên náo, tất cả mọi người vì sắp đến Long Trọng hội võ mà hưng phấn sôi trào. Bên ngoài ngừng trên 100 chiếc xe ô tô, Thiên Định võ quán phụ trách duy trì trật tự cùng tiếp đai tham dự người võ sư, tại võ quán bên ngoài đi tới đi lui, 10 phần bận rộn. Thiên Hải thành phố, Lâm Vân thành phố cùng Giang Phong thành phố các đại võ quán, mặc lấy các loại quần áo luyện công võ giả lục tục ngo ngoe đi vào cửa lớn, trên mặt mỗi người đều hiện lên ra vẻ hưng phấn, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Trần Hiên cùng Đường Thu Linh đi tới cửa đưa ra vé vào cửa, phụ trách tiếp đai Thiên Định võ quán đệ tử bị Đường Thu Linh dung mạo hung hăng kinh diễm một thành, vài giây sau mới tiếp nhận vé vào cửa ra hiệu có thể đi vào. Chương 116, ba thành phố hội võ. Đi vào Thiên Định võ quán, Trần Hiên mới phát hiện bên trong không phải bình thường lớn. Dung nạp hơn 1000 người không thành vấn đề. Bởi vì tới gần vùng ngoại thành, giá đất tương đối tiện nghi, cho nên Vũ Định cùng Vu Thiên Sư đồ đem võ quán khuyết trương tu được càng lúc càng lớn, phái đoàn 10 phần. Lần này luận võ, Thiên Hải thành phố, Lâm Vân thành phố cùng Giang Phong thành phố trừ rơi một số bất nhập lưu tiểu võ quán bên ngoài, tổng cộng có 17 cái đại võ quán 7-800 võ giả đến. Báo danh tham dự luận võ đệ tử trẻ tuổi có hơn 100 người, dựa theo những năm qua chế định quy tắc chế độ thi đấu tiến hành luận võ, quyết ra cuối cùng vô địch. Cái này tuổi trẻ võ giả đều là cùng thế hệ bên trong người nổi bật, tuổi tác lớn nhiều tại 18 tuổi đến 25 tuổi không giống nhau, bởi vì quy tắc yêu cầu tiến vào ám kình mức độ về sau liền không cho phép tham gia, mà tu luyện tới ám kình võ giả tối thiểu cũng tại 25 tuổi trở lên. Đương nhiên cũng có vượt qua 30 tuổi vẫn là minh kình cấp bậc võ giả, những người này cũng không tiện báo danh tham gia. Càng nhiều trẻ tuổi đệ tử, thì là liền minh kình đều không đạt tới, chỉ có thể tới nơi này cho dự thi sư huynh góp phần trợ uy. Võ quán trung ương là một cái to lớn lôi đài, phía sau lôi đài mặt trên vách tường treo trên cao sùng đức thượng võ cùng tôn sư trọng đạo hai khối chữ vàng bảng hiệu. Bảng hiệu phía dưới trưng bày thiên định võ quán những năm gần đây, tham gia thành phố trong ngoài to to nhỏ nhỏ các loại võ đạo trận đấu thu hoạch được vinh dự cút. Bốn phía lôi đài bày biện từng trương ghế giữa thái sư, phía trên ngồi đấy không là quán chủ cấp bậc, cũng là các đại võ quán bên trong cao thủ tiền bối. Nếu như dùng võ học cảnh giới phân chia lời nói, ám kình võ giả có tư cách ngồi đấy, mà đứng sau lưng bọn họ từng dãy tuổi trẻ võ giả đều là minh kình mức độ hoặc là không vào minh kình. Trần Hiên cùng Đường Thu Linh sau khi đi vào, phát hiện rất nhiều người trẻ tuổi đều một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng, có không ít còn tại dưới đài làm nóng người, nhìn đến luận võ tức sắp bắt đầu. Hai người hướng một mặt tường ở mép đi đến, Trần Hiên vừa đi vừa liếc nhìn, rất nhanh phát hiện Vũ Định ngồi tại tương đối ở giữa vị trí, Phó Nguy cũng ngồi ở kia một hàng, chính một bên uống trà vừa cùng người nói chuyện với nhau. Lại hướng đối diện một hàng ghế giữa thái sư nhìn qua, Trần Hiên phát hiện trên chỗ ngồi người đều là chút ám kình mức độ, không có gì ra dáng cao thủ, bất quá tại cuối cùng chỗ, một cái thân hình tiểu tụy gầy gò Nhật Bản võ sĩ phục lao giả hấp dẫn hắn chú ý. Thiên Hải thành phố lại còn có đan kình cấp bậc cao thủ. Trần Hiên liếc mắt liền nhìn ra lão giả tu vi, chân nguyên trong cơ thể ngưng tụ thành đan, huyết khí quý nhất, thực lực cùng Phó Nguy không kém bao nhiêu. Lão giả này bên cạnh ngồi đấy cùng đứng phía sau, đều là y phục thêu lên Thiên Hải thành phố hợp khí đạo quán chữ võ sư, đối đan kình lão giả kính nể không gì sánh được. Tuy nhiên lão giả là đan kình đại sư mức độ, nhưng cũng chỉ để Trần Hiên ánh mắt dừng lại mấy giây, liền tiếp tục đảo qua đi, lại phát hiện một cái khác người quen biết. Chỉ thấy Trác Lăng Phong đứng tại đối diện một vị trung niên quán chủ sau lưng, người mặc có thêu kim lân võ quán chữ màu vàng quần áo luyện công, sắc mặt trầm ngưng, ánh mắt sắc bén. Trần Hiên đột nhiên hơi hơi một quái lạ, hắn nhìn đến Tiết Tử Kỳ thế mà cũng tới, thì đứng tại Trác Lăng Phong bên cạnh, một mặt chờ mong ngưỡng mộ nhìn lấy Trác Lăng Phong. Cô gái nhỏ này lại chạy ra ngoài, Tô Di có chút quá sủng nàng. Trần Hiên lắc đầu, nhớ tới Tô Hồng tối hôm qua gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn hôm nay còn có đi hay không học bổ túc đây. Lúc này, Trác Lăng Phong cũng phát hiện Trần Hiên đến, trong lòng của hắn không khỏi có chút ngạc nhiên, Trần Hiên tại sao có thể có ba thành phố hội võ vé vào cửa. Mặc dù biết Trần Hiên thật sự có tài, nhưng Trác Lăng Phong dám khẳng định hắn không phải chân chính võ giả, đoán chừng là mượn Long Phi quan hệ cầm tới vé vào cửa, tiến đến xem náo nhiệt. Theo Trác Lăng Phong ánh mắt, Tiết Tử Kỳ cũng nhìn đến Trần Hiên, trong mắt nàng vẻ ngạc nhiên thì càng nồng, lúc trước coi là Trần Hiên là giống như Long Phi trà trộn thế giới dưới lòng đất. Không nghĩ tới ba thành phố võ học giới việc quan trọng, cũng có hắn bóng người xuất hiện. Mà lại càng làm Tiết Tử Kỳ kinh ngạc là, Trần Hiên bên người còn theo một cái cực phẩm mỹ nữ, dung mạo xa xa phía trên nàng, Tiết Tử Kỳ tâm tình một chút biến đến phức tạp. Nàng không biết cái này mỹ nữ là ai, Trác Lăng Phong ngược lại là nhìn ra được Trần Hiên bên người mỹ nữ cũng là người luyện võ, chỉ là Thiên Hải thành phố võ học giới tuổi trẻ võ giả, hắn tất cả đều như lòng bàn tay, nhưng xưa nay chưa thấy qua Đường Thu Linh một lần. Bởi vì Đường Thu Linh một mực ở lại hải ngoại, đi theo Phó Nguy tập võ, cho nên Thiên Hải thành phố có chút võ đạo tiền bối nhận biết Phó Nguy, nhưng là Đường Thu Linh lại là người nào cũng không nhận ra. Đường Thu Linh nhìn đến sư phụ an vị tại một lão giả bên cạnh, rất nhiều quán chủ cấp bậc đều hào hào đi qua chào hỏi, đối Phó Nguy mười phần tôn kính nịnh nọt, nhìn đến trong quán rất nhiều người trẻ tuổi đều cảm thấy rất thật không thể tin. Thế hệ trẻ tuổi gần như không nhận biết Phó Nguy, những người này thấy mình sư phụ đều đối lão giả kia tất cung tất kính. Trong lòng nào hào suy đoán lão giả đến cùng có bao lớn địa vị. Chẳng lẽ là hóa kình cấp bậc tiền bối cao nhân? Rất nhiều người đều đoán sai Phó Nguy tu vi, bởi vì đan kình đối bọn hắn tới nói cũng là truyền thuyết ý hệt. Hiện trường 17 vị quán chủ, tất cả đều là ám kình mức độ, liền hóa kình đều không một người đạt tới. Thẳng đến một vị nào đó hiểu rõ tình hình tiền bối đem Phó Nguy là đan kình đại sư sự tình lặng lẽ nói cho một cái đệ tử hạch tâm, đệ tử kia trong lòng chấn kinh sau một hồi lâu, lại nhịn không được nói cho hắn biết một sư đệ. Thi kiểu 1 truyền 10, 10 truyền 100, thế hệ trẻ tuổi đám võ giả cơ hồ đều biết nơi này đến một vị võ công chắc tuyệt tu vi cao thâm đan kình đại sư, hào hào đối Phó Nguy ném đi sùng kính cúng bái ánh mắt. Đồng thời, giữa sân có chút tài năng xuất chúng tuổi trẻ võ giả càng thêm nhiệt huyết sôi trào, muốn là hôm nay luận võ có thể đoạt được vô địch, nói không chừng có thể thu được vị này đan kình đại sư ưu ái, được thu làm quan môn đệ tử, có dạng này một vị đại sư cấp chỉ điểm, võ đạo tu vi nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Chắc Lăng Phong cũng là nghĩ như vậy, từ trước đến nay chấn định hắn giờ phút này trong mắt đều hiện lên một tia cùng nhiệt. Hắn vẫn cho rằng Thiên Hải thành phố, Lâm Vân thành phố cùng Giang Phong thành phố mảnh này võ học giới, võ học mức độ thực sự quá kém, quán chủ cấp bậc luyện mấy chục năm vẫn là ám kình, hắn hiện tại đều đã minh kình đại thành, tự tin chừng 20 tuổi liền có thể bước vào hóa kình, đến thời điểm ba thành phố võ học giới lại không người nào có thể dạy bảo chỉ điểm hắn. Hôm nay Thiên Định võ quán xuất hiện một vị truyền thuyết bên trong đan kình đại sư, Chắc Lăng Phong biết đây chính là hắn cơ duyên, cao nhân thường xuyên hành tung phiêu hốt đi tới vô ảnh, nói không chừng hôm nay sau đó thì không gặp được, bởi vậy Chắc Lăng Phong nội tâm âm thầm quyết định, các loại đoạt được luận võ vô địch về sau thì lập tức tiến lên bái Phó Nguy vi sư. Đường Thu Linh đang muốn hướng Phó Nguy nơi đó đi tới, Trần Hiên đột nhiên mở miệng nói ra, ta không muốn đi qua bên kia. Vũ Định sư đồ cũng tại Phó Nguy một hàng kia trên chỗ ngồi, muốn là hắn đi qua, khó tránh khỏi bị Vũ Định một phen định nọt, còn muốn cùng những cái kia ông cụ non quán chủ liên hệ, vậy coi như phiền chết hắn. Đường Thu Linh quăng tới ánh mắt nghi ngờ, Trần Hiên khẽ mỉm cười nói, chỗ đó một đống bên trong người lớn tuổi, ta khá là yêu thích cùng người trẻ tuổi đợi cùng một chỗ. Tùy tiện ngươi. Đường Thu Linh tức giận nói ra, dù sao sư phụ muốn nàng bồi tiếp Trần Hiên, nàng cũng không thể không thuận theo. Hai người tùy tiện tìm có thể thấy rõ góc lôi đài đứng đấy, Đường Thu Linh dung mạo tuyệt thế, dáng người phát triển, rất nhanh hấp dẫn đến chung quanh một vòng nam đệ tử chú ý. Những thứ này luyện võ người trẻ tuổi đang ở vào huyết khí phương cương tuổi tác, nhìn đến mỹ nữ tất cả đều huyết khí dâng lên, hai mắt phát sáng. Chương 117, Bạch Sư Minh. Đường Thu Linh lạnh hừ một tiếng, tản mát ra một cỗ băng lãnh cùng cực sắc khí, khiến cái này nhìn nàng chằm chằm tuổi trẻ võ giả cũng không khỏi đánh dùng mình một cái. Thật hung mỹ nữ. Mọi người vội vàng đem đầu quay lại đến, cũng không dám nữa nhìn Đường Thu Linh liếc một chút, nếu không không chút nghi ngờ chính mình sẽ bị giết chết. Bất quá tại đám người này bên trong vẫn có sắc đảm ngập trời, chỉ thấy một cái vóc người anh tuấn thanh niên đi tới, ánh mắt của hắn không kiêng nể gì cả nhìn chằm chằm Đường Thu Linh mặt, mỉm cười nói, mỹ nữ ngươi tốt, ta là Phi Hồng võ quán Bạch Tuấn Anh, xin hỏi mỹ nữ là cái gì cái võ quán cao thủ? Hiển nhiên, cái này người cũng nhìn ra Đường Thu Linh là người luyện võ. Đường Thu Linh một thân tu vi đã nhập hóa kình, tâm linh trong vắt, trong ngoài thông thấu, liếc mắt liền nhìn ra cái này Bạch Tuấn Anh tuy nhiên bề ngoài đường đường, giữa lông mày lại ẩn hàm một tia dâm tà chi tướng, khẳng định là một cái kẻ xấu xa, ngay sau đó không hỏi cũng lờ đi hắn. Bạch Tuấn Anh thấy thế, khẽ cho mày, tiếp tục nói, mỹ nữ, ta làm Phi Hồng võ quán đại sư huynh, năm nay 22 tuổi võ công đã là minh kình đỉnh phong, nơi này chỗ có đệ tử trẻ tuổi nhìn thấy ta, đều muốn tôn xưng ta một tiếng Bạch sư huynh. Ngươi sẽ không liền mặt mũi này cũng không cho ta đi. Trần Hiên ở bên nghe được âm thầm bật cười, 22 tuổi luyện đến minh kình đỉnh phong tính là gì, Đường Thu Linh cũng là 21 tuổi, thì luyện đến hóa kình tiểu thành, đừng nói cái này cái gì Phi Hồng võ quán đại sư huynh, cũng là 6-7 cái quán chủ cấp bậc cùng tiến lên, cũng không phải Đường Thu Linh đối thủ. Ngươi đang cười cái gì? Bạch Tuấn Anh bị Đường Thu Linh liên tiếp không nhìn, vốn là trong lòng có lửa, nhìn đến Trần Hiên nhếch miệng lên, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Hắn vừa mới đã nhìn thấy Trần Hiên là cùng Đường Thu Linh cùng đi tới, chỉ là bề ngoài phổ phổ thông thông, căn bản không giống võ giả, khẳng định là cái muốn cô gái đẹp điểu ti, cùng với nàng cùng một chỗ tiến đến xem náo nhiệt. Ta không có cười cái gì, Bạch Sư Minh. Trần Hiên suy nghĩ nói ra. Tuy nhiên gia hỏa này xưng hô hắn là Bạch Sư Minh, nhưng Bạch Tuấn Anh làm sao nghe đều không thích hợp, giống là đang giễu cợt hắn đồng dạng, ngay sau đó trầm giọng hỏi, ngươi lại là cái nào võ quán? Ta là Thiên Định võ quán. Trần Hiên thuận miệng nói nhảm nói. Nghe hắn là sân nhà đệ tử, Bạch Tuấn Anh nhíu mày nghi nói, vậy sao ngươi không có mặc Thiên Định võ quán quần áo luyện công? Hả, ta mức độ không được, không có tư cách tham gia luận võ, cũng là đến xem náo nhiệt. Trần Hiên nội tâm nén cười, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Mức độ không được thì không nên tùy tiện đến tham gia náo nhiệt, rất dễ dàng bị ngộ thương. Bạch Tuấn Anh gặp Trần Hiên liền cơ sở nhất minh kình đều không đạt tới, ngữ khí càng thêm khinh thường. Còn có ngươi thực lực cũng xa xa không xứng với vị mỹ nữ kia, ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm hết hy vọng, đừng nghĩ đến góc ghẻ ăn thịt thiên Nga. Bạch Sư Huynh nói đúng. Trần Hiên vẫn là không nhịn được khỏe miệng xẹt qua một vệt ý cười. Đường Thu Linh ở một bên sớm đã nghe được đôi mi thanh tú cau lại, khuôn mặt sương lạnh, cái này Bạch Tuấn Anh thật sự là không biết trời cao đất rộng, lại dám như thế cùng sư phụ nàng cùng cấp bậc đan kình đại sư nói chuyện, mà Trần Hiên thế mà còn một chút tính khí đều không có, thật là làm cho nàng im lặng. Mỹ nữ, chờ một chút mời xem thật kỹ ta biểu diễn a, ta có thể rất xác định nói cho ngươi, hôm nay tham gia luận võ người, không có một cái nào là đối thủ của ta. Bạch Tuấn Anh ngạo nghễ nói ra, lại tham lam nhìn Đường Thu Linh liếc một chút, mới trở lại Phi Hồng quán chủ sau lưng. Một bên khác, Trác Lăng Phong gặp Bạch Tuấn Anh cùng Trần Hiên, Đường Thu Linh nói chuyện, còn cho là bọn họ là nhận biết, trong lòng cũng liền nghĩ minh bạch nguyên lai Trần Hiên là dựa vào Bạch Tuấn Anh quan hệ tiến đến. Bạch Tuấn Anh, Phi Hồng võ quán đại sư huynh, năm nay 22 tuổi, minh kình đỉnh phong, là hắn hôm nay đối thủ lớn nhất. Bất quá Trác Lăng Phong không có chút nào lo lắng khiếp sợ, đấu trí trước đó chưa từng có đắt đỏ, hắn liền sợ không ra dáng đối thủ, đến chứng minh chính mình thực lực. Không nói hắn tháng 2 năm 12 tuổi lúc sớm đã tiến vào ám kình, ngay tại lúc này lạc hậu Bạch Tuấn Anh một cái cảnh giới nhỏ, Trác Lăng Phong cũng có 7-8 phần năm chắc có thể thắng hắn, bởi vì Bạch Tuấn Anh có một cái nhược điểm chí mạng cũng là háo sắc như mệnh, đối với người tập võ tới nói là tối kỵ, bị nhan sắc mê hoặc cuối cùng khó thành đại khí. Bởi vậy ở trong mắt Trác Lăng Phong, Bạch Tuấn Anh chỉ là hắn con đường võ đạo một khỏa hòn đá nhỏ thôi. Lúc này, trên lôi đài một cái ám kình nhập môn cấp bậc trung niên võ giả lớn tiếng tuyên bố luận võ bắt đầu, hắn là lần này ba thành phố hội võ trên trận trọng tài. Theo xôi chào hò hét trợ uy âm thanh, hai cái mặc lấy quần áo luyện công người trẻ tuổi đi lên lôi đài, chào lẫn nhau, tại trọng tài ra hiệu về sau bắt đầu triển khai đọ sức. Hai người trẻ tuổi, một cái là minh kình nhập môn, một cái là minh kình tiểu thành, trên lệnh rõ ràng. Không đến một phút đồng hồ thì phân ra thắng bại, cái kia minh kình nhập môn chỉ có thể trách chính mình rút thăm không tốt cái thứ nhất đào thải, túi đầu đi xuống chẳng đi, một cái khác thì tiến vào vòng tiếp theo. Lại có hai cái tuổi trẻ võ giả ấn rút thăm trình tự đi đến đài, lần này hai cái đều là minh kình tiểu thành, thực lực tương đương, trong lúc nhất thời ngươi tới ta đi, quyền cước tương giao khoác lác rung động, đánh cho hổ hổ sinh phong, không khí dường như nổ vang đồng dạng. Bọn họ đều là đến từ ba tòa thành thị võ học giới tối cao cấp tuổi trẻ tài tuấn, từng cái võ công cường hãn, tại tòa này cao thủ tụ tập võ quán bên trong nhìn như qua quýt bình thường, trên thực tế ở bên ngoài một người đánh mười mấy người bình thường cũng không thành vấn đề. Minh kình cấp bậc, nhất quyền có thể đem người bình thường đánh chết, bởi vậy lẫn nhau đọ sức nhất định phải điểm đến là dừng, còn muốn có ám kình tiền bối trên đài nhìn lấy. Ước chừng sau 3 phút, bên trong một người lấy một chiêu thắng hiểm, đem đối thủ đánh té xuống đất, trọng tài lập tức tuyên bố thắng lợi. Hai cái tuổi trẻ võ giả mỗi người đi xuống đài. Rất nhanh liền đến phiên Trác Lăng Phong ra sân, đối thủ của hắn vẫn như cũ là minh kình tiểu thành mức độ, trên thực tế tại chỗ đại bộ phận tuyển thủ đều là cấp bậc này, cho nên vô luận là Trác Lăng Phong vẫn là Bạch Tuấn Anh, đều cảm thấy hôm nay chính mình nắm vững thắng lợi. Đối thủ kêu biết Trác Lăng Phong là minh kình đại thành, không dám khinh thị, vừa ra quyền chính là toàn lực hướng hắn đánh tới, không ngờ Trác Lăng Phong không tránh không né, vậy mà xuề bàn tay ra phát sau mà đến trước, đè lại đối thủ vành đến quyền đầu. Đối thủ kia thấy mình toàn lực nhất quyền bị tùy tiện đón lấy, trong lòng giật mình còn không có kịp phản ứng, Trác Lăng Phong đè lại hắn quyền đầu bàn tay đột nhiên khẽ đảo, đem cả người hắn đều ngã ngửa trên mặt đất. Thật lớn như thế lực lượng, để Trác Lăng Phong một chiêu thì đánh bại đối thủ. Dưới trận nhất thời sôi trào lên, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy chênh lệch một cái cảnh giới nhỏ có thể tạo thành miểu sát hiệu quả. Trác Lăng Phong ngạo nghễ đi xuống trang đi, trở lại đã đầy mắt hoa si mê gái, trai, tiết tử kỳ bên người. Đồng thời còn lạnh lùng nhìn đối diện Trần Hiên liếc một chút. Ừ, bất quá minh kình đại thành, thì như thế trăng bức. Bạch Tuấn Anh coi là nhìn là hắn, khinh thường chửi một câu. Trên lôi đài lại qua hai vòng về sau, Bạch Tuấn Anh dao động xoay cổ đem quyền đầu nắm đến giặc rung động, đến phiên hắn ra sân. Mỹ nữ, nhìn cho thật kỹ ngươi Bạch sư huynh biểu diễn. Bạch Tuấn Anh quay đầu hướng Đường Thu Linh tự cho là rất đẹp trai cười một tiếng, bay bước nhảy lên lôi đài, tư thế lưu loát, khí thế mười phần. Đối thủ của hắn nhìn thấy là Bạch Sư Huynh, đã chưa chiến trước e sợ. Hoa! Là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ Bạch Sư Huynh. Dưới đài rất nhiều võ quán đệ tử hưng phấn kêu thành tiếng, bọn họ hôm nay trừ đến giúp mình võ quán góp phần trợ uy, cũng là đến chiêm ngưỡng Bạch Sư Huynh phong thái, dù sao Bạch Tuấn Anh cùng bọn hắn cùng thế hệ cũng đã là minh kình đỉnh phong, có thể xưng tấm gương. Chương 118, Cao Nhân. Vị sư đệ này, ta trước hết để cho ngươi ba chiêu, ngươi ra tay đi. Bạch Tuấn Anh đem hai tay phụ ở sau lưng, một bộ rất có phong độ bộ dáng. Cái kia đệ tử trẻ tuổi khẽ cắn môi, lấy dũng khí hướng Bạch Tuấn Anh công tới, dù sao hắn chỉ là minh kình tiểu thành, cùng minh kình đỉnh phong Bạch Tuấn Anh chênh lệch to lớn, không thua khó coi như vậy là được. Quả nhiên, cái này đệ tử trẻ tuổi xuất liên tục ba quyền, đều không đụng tới Bạch Tuấn Anh một mảnh góc áo, Bạch Tuấn Anh động tác như gió vọt đến phía sau hắn, một chân đá ra, đem hắn đá cái chục ít. đệ tử trẻ tuổi một mặt xấu hổ không gì sánh được đi xuống đài, Bạch Tuấn Anh thì mặt lộ vẻ đắc ý trên đài đứng mấy giây, hưởng thụ mọi người kính ngưỡng ánh mắt, về sau mới trở lại dưới đài, đồng thời còn dùng ánh mắt khiêu khích một chút Trác Lăng Phong. Trác Lăng Phong căn bản khinh thường cùng loại này sốc nổi ra hỏa đối mặt, lạnh hừ một tiếng tiếp tục xem trên đài luận võ. Tốn thời gian dài nhất vòng thứ nhất bất chi bất giác đã so xong, trọng tài tuyên bố giữa sân nghỉ ngơi một chút, các nhà võ quán nào hào thảo luận vừa mới người nào đánh cho đặc sắc, vòng tiếp theo có cái nào đối thủ lợi hại, cho đã tấn cấp đệ tử phân tích động viên. Hợp khí đạo quán bên kia, Đàng Nguyên nhìn về phía Phản Khi Cương Ngũ Lang, giọng mang kính ý hỏi, Phản Khi đại sư, ngài cảm thấy những thứ này hoa hạ tuổi trẻ võ giả thế nào? Quá yếu, hoa hạ không người kế tục. Phản Khi Cương Ngũ Lang trong giọng nói không chứa bất cứ tia cảm tình nào nói ra. Vừa mới hắn nhị đệ tử thập binh vệ, mượn dùng hợp khí đạo quán đệ tử thân phận, cũng tới đi so một phen, nhẹ nhõm đánh bại đối thủ, bất quá cũng không có hiển lộ chính mình tài nghệ thật sự. Đang nguyên định nói, đệ tử không được, tự nhiên cũng là bởi vì sư phụ dạy bảo không đúng, chỗ nào giống Phản Khi đại sư ngài, có thể dạy dỗ hóa kình cấp bậc bách tàng cùng thập binh vệ sư huynh. Đáng tiếc hoa hạ võ giả quá mức giảo hoạt vô sỉ, đem bách tàng sư huynh giết hại. Hừ, nơi này 17 cái quán chủ, không một người là ta đệ tử bách tàng đối thủ, ngược lại là Vũ Định bên cạnh lão nhân kia, cũng là đan kình cấp bậc, ta hoài nghi bách tàng cái chết, cùng hắn có quan hệ. Phản Khi Cương Ngũ Lang nói, ánh mắt lạnh lẽo nhìn một chút đối diện Phó Nguy. Phó Nguy là đan kình đại sư, tin tức cũng truyền đến hợp khí đạo quán bên này, để Đằng Nguyên nội tâm 10 phần kinh dị, vốn cho rằng có Phản Khi đại sư tại. Bọn họ Nhật Bản một phái võ giả nhất định có thể dương mi thổ khí, không nghĩ tới sẽ xuất hiện một cái khác cùng Phản Khi đại sư cùng cấp bậc hoa hạ cường giả. Mời Phản Khi đại sư yên tâm, ta đã khiến người ta đi trong bóng tối điều tra lão đầu kia, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Đang nguyên ánh mắt hung ác nham hiểm nói ra. Một bên khác Phó Nguy cũng cảm ứng được Phản Khi Cương Ngũ Lang tồn tại, có điều hắn cũng không nhận ra, hai người một cái tại Nhật Bản, một cái lâu dài tại Đông Á, lẫn nhau chưa từng gặp mặt. Trong nước võ giả cũng gần như không nhận biết hai người. Muốn là để những người này biết hôm nay cùng nhau xuất hiện hai cái đan kình đại sư, mang cho bọn hắn rung động không biết muốn lật gấp bao nhiêu lần. Giữa sân thời gian, quan chủ nhóm đều tới hỏi Phó Nguy đối hôm nay tham gia luận võ tuổi trẻ võ giả cái nhìn, nếu như bọn họ võ quán đệ tử có thể bị Phó Nguy tán dương, liền có thể thuận thế mang tới để Phó Nguy chỉ điểm một chút, tuyệt đối được ích lợi không nhỏ, cũng lần có mặt mũi. Bất quá Phó Nguy chỉ là cười nhạt nói, những người tuổi trẻ này đều rất không tệ, miễn là cần tu khổ luyện, tất có thành tựu. Chúng quan chủ biết hắn lời này là hời hợt ngữ điệu, ai cũng không đắc tội, chỉ nói là tương đương không nói. Phó lão, làm sao không gặp đồ đệ của ngài cùng một chỗ tới? Một vị quan chủ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn gặp Phó Nguy tựa hồ đối với tất cả luận võ đệ tử cũng nhìn không thoát mắt, cũng muốn nhìn nhìn vị này võ đạo đại sư đồ đệ là cái gì mức độ. Mà lại muốn là thám thính ra Phó Nguy không có thu đồ đệ lời nói, bọn họ liền có thể chào hàng chính mình võ quán đệ tử kiệt xuất. Nàng đến, chỉ là đang bồi một vị cao nhân, cũng không đến ta bên này. Phó Nguy sớm liền thấy Đường Thu Linh cùng Trần Hiên đứng tại một bên khác, cũng cùng Trần Hiên ánh mắt trao đổi qua. Bất quá Phó Nguy lời nói, lại làm cho chúng quán chủ mắt lộ ra ngạc nhiên, cái gì cao nhân làm cho Phó Lao đồ đệ đi cùng, ngay cả sư phụ mặt đều không trước gặp một chút. Phó Lao, có thể hay không giới thiệu vị cao nhân kia còn có đồ đệ của ngài cho chúng ta quen biết một chút? Lại có một vị quán chủ ngữ khí chờ mong hỏi. Phó Nguy lúc này lại là lắc đầu, mỉm cười nói ra, cao nhân kia không thích khoa trường, người có duyên tự nhiên có thể đầy đủ nhìn thấy. Hắn càng như vậy nói, mọi người thì càng hiếu kỳ, ào ào ở trong sân tìm kiếm tương tự cao người thân ảnh. Bất quá chúng quán chủ trong suy nghĩ cao nhân hình tượng đều là giống Phó Lao dạng này, phong thái tuyển thoải mái, trầm tĩnh như thần lao tiền bối, xem xét cũng là một đời tông sư. Bởi vậy mặc cho bọn hắn ánh mắt cho dù tốt, cũng tuyệt đối nhìn không ra năm gần 20 mấy tuổi, bề ngoài thường thường không có gì lạ Trần Hiên, cũng là Phó Nguy trong miệng cái kia cao nhân. Bạch Tuấn Anh thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, lại đi tới Đường Thu Linh trước mặt, dương dương đắc ý nói ra, mị nữ, trông thấy vừa mới ta thân thủ sao. Ta khuyên ngươi không muốn cùng cái này liền tư cách tranh tài đều không có tiểu tử lan lộn, đến chúng ta Phi Hồng võ quán, sư huynh mỗi ngày làm cho ngươi chuyên gia chỉ đạo, cam đoan ngươi trở thành giống sư huynh ta dạng này cao thủ. Ngươi mức độ. Hắn chỉ có một đầu ngón tay ngươi đều thắng không. Đường Thu Linh rốt cục mở miệng, ngữ khí 10 phần chán ghét băng lãnh nói ra. Nguyên bản ở một bên nén cười Trần Hiên, không nghĩ tới Đường Thu Linh thế mà đem lời đầu chuyển tới hắn trên thân đến, nội tâm nhất thời dở khóc dở cười. Bạch Tuấn Anh gặp Đường Thu Linh rốt cục nguyện ý nói chuyện cùng hắn, trong lời nói lại là hoàn toàn nhìn hắn không nổi, thoáng cái hỏa khí phía trên lui, rất khó chịu nhìn về phía Trần Hiên, tiểu tử, vị mỹ nữ kia nói ngươi rất lợi hại, thừa dịp hiện ở giữa sân nghỉ ngơi, dám lên hay không đi cùng ta đánh một trận. Bạch sư huynh võ công cao cường, ta làm sao dám cùng ngươi đánh. Trần Hiên giống như cười mà không phải cười nói ra, hắn mới lười nhắc cùng loại này người động thủ. Bạch Tuấn Anh đối Trần Hiên thái độ rất hài lòng, lại đáp ý nhìn nói với Đường Thu Linh, mị nữ, ngươi trông thấy à, không phải ta không cho tiểu tử này cơ hội biểu hiện, là chính hắn nhận sợ. Đường Thu Linh mặt không biểu tình, nội tâm lại đối Trần Hiên triệt để im lặng, bị người như thế khiêu khích đều không tiếp chiến, nàng chưa từng thấy như thế không có tính khí võ đạo cao thủ. Bởi vì luận võ đều là điểm đến là dừng, đám tuyển thủ đều chỉ nghỉ ngơi chừng 10 phút đồng hồ thì khôi phục trạng thái, bởi vậy rất nhanh lại bắt đầu vòng thứ 2 luận võ. Ba thành phố hội võ hừng hực khí thế tiến hành, bên trong Trác Lăng Phong, Bạch Tuấn Anh cùng thập binh vệ đều là nhẹ nhõm tấn cấp vòng tiếp theo, nhưng vẫn không có sớm đụng tới. Cuối cùng đi vào vòng thứ 5, tấn cấp người chỉ còn lại có 4 người, theo thứ tự là Trác Lăng Phong, Bạch Tuấn Anh, thập binh vệ cùng một cái hình ý quyền quán cao thủ trẻ tuổi. Trác Lăng Phong rút đến cùng hình ý quyền đệ tử đánh nhau, Bạch Tuấn Anh thì là chống lại thập binh vệ. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại 4 vị này trổ hết tài năng tuổi trẻ võ giả trên thân. Bốn người này, cũng là thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất người, là tương lai một năm tất cả võ quán đệ tử phải cố gắng vượt qua mục tiêu. Dẫn trước tiến hành là Trác Lăng Phong cùng hình ý quyền đệ tử luận võ, hai người đều là minh kình đại thành, Trác Lăng Phong tuổi tác muốn ít hơn 2-3 tuổi. Có thể đi đến nơi đây đều không phải hời hợt thế hệ, Trác Lăng Phong không dám khinh thị, làm gì chắc đó, tại sau 10 phút mới tìm đến một chỗ sơ hở, đem đối thủ đánh bại. Dưới trận vang lên sôi động tiếng vỗ tay, Trác Lăng Phong thành công tấn cấp trận chung kết. Chương 119, thập binh vệ. Trác Lăng Phong, ngươi thật tốt chờ lấy, ta sẽ tại trận chung kết đem ngươi đánh bại. Bạch Tuấn Anh một bên nhìn Trác Lăng Phong, một bên đi lên lôi đài, mười phần vinh váo hung hăng, tựa hồ cảm thấy mình đã vững vàng tiến trận chung kết, hoàn toàn không đem đối tay để vào mắt. Đối diện, thập binh vệ cũng yên tĩnh không nói đi lên đài, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ âm lãnh khí tức. Hợp khí đạo quán sư đệ, ngươi vận khí coi như không tệ à, một đường lên đều không gặp phải ra dáng đối thủ. Thế mà để ngươi đi đến tứ cường. Giao đấu còn chưa bắt đầu, Bạch Tuấn Anh trước hết phát động lời nói thế công, phải biết hàng năm ba thành phố hội võ, các ngươi Nhật Bản võ quán tuyển thủ vòng thứ nhất thì đào thải 7-8 phần, vòng thứ hai thì toàn bộ đào thải. Thập binh vệ không có trả lời, ánh mắt như băng, khóe miệng lướt qua một tia âm hàn ý cười. Luận võ bắt đầu. Trên trận trọng tài ra dấu tay. Bạch Tuấn Anh tuy nhiên miệng phía trên trào phúng, thế nhưng là thân thể lại lập tức tiến vào toàn lực công ảm, thủ tư thái. Hắn tuy nhiên cảm thấy mình tất thắng, nhưng cũng sẽ không triệt để khinh thị đối thủ. Hai chân phát lực, chạy như bay, Bạch Tuấn Anh mãnh liệt vô cùng đá ra hắn đắc ý chiêu số liên tục phi cước. Một giây bên trong, hắn có thể liên tiếp đá ra 13 dưới, bị đánh trúng người liền ăn 13 đạo vừa nhanh vừa mạnh thôi kính, không có sớm phòng ngự lời nói bình thường đều sẽ bị hắn một chiêu này đánh tan. Gặp thập binh vệ đứng tại chỗ bất động dường như ngốc đồng dạng, Bạch Tuấn Anh ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, chính mình ra bất ngờ công kích có hiệu quả. Sau một khắc, mọi người nghe thấy một tiếng nột ngạt tiếng chuông. Bọn họ giật mình phát hiện, tiếng chuông là theo thập binh vệ trong thân thể phát ra. Ngay sau đó, thập binh vệ giơ lên nắm tay phải, thẳng tắp hướng về phía trước đánh ra, tiếng chuông ngay sau đó hội tụ đến cái này như sắt thép trên nắm tay. Bang! Thập binh vệ thường thường không có gì lạ quyền đầu, lại phát sau mà đến trước đánh vào Bạch Tuấn Anh trên ngực. Một bóng người cực tốc bay ra lôi đài, trung điệp đụng vào trên tường, một giây về sau, mới trượt xuống, vách tường chóc ra ra một có chữ đại. Đánh người như bức họa. Toàn trường một mảnh xôn xao, đều không nghĩ tới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ Bạch Sư Huynh, lại bị không có danh tiếng gì Nhật Bản võ giả nhất kích miểu sát.